Chương 76, Thánh Điện Lai Nhân. Sau khi bốn vực phát biểu thanh minh tiếp thụ sự xuất hiện của vực thứ 5, kiếm các lại có được một khoảng thời gian yên tĩnh hiếm có, mỗi một chiến sĩ trong kiếm vực đều đã nhìn thấy được thế yếu của mình trong trận chiến của kiếm vực, đều lao vào điên cuồng tu luyện võ công, Phong Vân Vô Kỵ cũng không khuyên nhủ gì, nhân vì y cũng đã tu luyện càng thêm điên cuồng. Kiếm nguyên cùng với nguồn chân khí thu được từ việc tu luyện hấp tinh đại pháp ở ma giới đồng thời vận chuyển trong nội thể, dùng thuật pháp nhất tâm nhị dụng cùng lúc thao khống hai phần tâm pháp vận chuyển, đúng là cực kỳ tốn lực. 3333. Một hàng xương cốt màu đen nhô ra khiến cho y phục sau lưng nhô to ra phía sau rồi đâm xuyên qua lớp áo của Phong Vân Vô Kỵ, khiến cho y trông chẳng khác gì một tên quái vật hình người, hung ác đến đáng sợ. Mồ hôi lạnh từ trán Phong Vân Vô Kỵ tuôn xuống như mưa, nỗi thống khổ từ dị biến trên thân thể, người bình thường căn buồn không thể tưởng tượng, càng khó khăn hơn là ma khí đã dẫn khởi lực bài xích của thế giới này. Phong Vân Vô Kỵ lần lượt khai phóng ma khí đang trói buộc bên trong cơ thể từng chút một, mỗi khi khai phóng một phần, lực bài xích của thế giới này lại càng cường đại thêm một lần, đợi đến khi lực bài xích của thế giới này đạt đến cực hạn của sự chịu đựng, Phong Vân Vô Kỵ cũng không khai phóng ma khí nữa, chỉ là không ngừng mượn lực bài xích của thế giới này để truy luyện bổn thân chất lực, khiến cho nguồn kiếm nguyên trong thân thể càng thêm thuần hậu và thuần túy. Qua mỗi một đoạn thời gian, sau khi cảm thụ được bản thân thích ứng với cường độ bài xích của thế giới thì y lại hướng đến phần lực bài xích càng cao hơn mà khiêu chiến, võ đạo vĩnh viễn không có điểm dừng. Chúng nhân tại kiếm các đều có thể cảm thấy ma khí dày đặc ở trên tầng thứ 3 của kiếm các, không có một ai hiểu được đó là chuyện gì, cho đến khi Chỉ Thương Vô Ý tiến vào, thì mới nhìn thấy tình trạng tu luyện thống khổ này của Phong Vân Vô Kỵ. Chỉ Thương lặng lẽ lui xuống. Phong Vân Vô Kỵ đang hãm nhập vào trong sự thống khổ do lực bài xích của thế giới nên căn buồn không hề phát giác. Dưới sự thụ ý của Chỉ Thương, cơ hồ như mỗi một người đều biết, trên tầng thứ 3 của kiếm các, tổ sư lại càng liều mạng tu luyện hơn mọi người nữa. Mỗi một tháng, Phong Vân Vô Kỵ đều đi ra ngoài vài lần, sau khi trở về thì đều có cảm giác mệt mỏi đặc biệt, vừa đi ẻn vào trong cửa, cũng chẳng thèm nói cái gì, lẳng lặng tiến lên tầng thứ 3 của kiếm các. Sau đó liền đóng chặt cửa lại, chỉ một mình ở bên trong. Ngẫu nhiên có thể nghe thấy được tiếng gào thống khổ từ trên tầng thứ 3 truyền xuống, mỗi khi đến ngày này, mọi người đều quan bế hết cả thể lục thức, không ai dám nghe lấy tiếng gào thống khổ khiến người ta không nhẫn tâm đó. Phong Vân Vô Kỵ cứ thống khổ mà rên rỉ, nhưng trước giờ lại chẳng hề thấu lộ cho mọi người biết, mỗi khi đến ngày thứ 2 trong lúc này, Chỉ Thương chỉ có một cơ hội duy nhất để tiếp cận Phong Vân Vô Kỵ, đều phát hiện thấy. Trên sàn gỗ phẳng lì của tầng thứ 3 đều rớm đầy vết máu đỏ hồng, Chỉ Thương đúng là không dám tưởng tượng, sư phụ rốt cuộc là đã luyện công điên cuồng đến mức nào. Chỉ Thương luyện công cũng ngày càng liều mạng hơn, sự liều mạng của Chỉ Thương khiến cho mọi người trong kiếm các cũng bắt đầu liều mạng tu luyện. Thực lực, thực lực, thực lực, bọn ta cần thực lực cường đại hơn. Trong lòng mỗi một vị chiến sĩ của kiếm các đều đang điên cuồng gầm thét, đối với khát vọng về thực lực. Cơ hồ cả thái cổ cũng không có một ai có khát vọng cường liệt hơn người trong kiếm các nữa. Thực lực hơi thấp một chút, nếu mà không nỗ lực thì làm sao đủ sức để sinh tồn. Rốt cuộc mỗi lần đi ra ngoài, Phong Vân Vô Kỵ đã làm gì? Chuyện này thì cũng chỉ có Phong Vân Vô Kỵ biết mà thôi. Lực bài xích của thế giới có liên quan mật thiết với cường độ của ma khí trong nội thể. Sau khi mức độ tích lũy của ma khí trong cơ thể Phong Vân Vô Kỵ đạt đến một trình độ nhất định thì lực bài xích của thế giới cũng không tăng thêm nữa. Nhưng muốn nhanh chóng gia tăng thực lực mà không cần phải trải qua một thời gian dài, cách dựa vào lực bài xích của thế giới này chính là biện pháp tốt nhất mà Phong Vân Vô Kỵ có khả năng tìm được, chỉ cần ma khí sung túc thì lực bài xích của thế giới liền gia tăng vô hạn. Hơn nữa, ở tại thái cổ thế giới mà muốn tìm cách gia tăng ma khí thì Phong Vân Vô Kỵ chỉ biết tìm đến những hung thú đã tồn tại mấy chục vạn, mấy trăm vạn hay cả ngàn vạn năm tuổi. Mỗi một khi đạt được, đều cần phải trải qua một cuộc chiến đấu sinh tử, yêu thú trăm vạn năm, Phong Vân Vô Kỵ cơ hồ như muốn với tay là bắt được, nhờ vào đệ ngũ kiếm đảm thì hoàn toàn có thể miểu sát, nhưng với côn gở lực của Phong Vân Vô Kỵ thì trăm vạn năm công lực của yêu thú thì chỉ có thể dùng hấp tinh đại pháp chuyển hóa lại thành ma khí thuần túy thì chỉ có mấy chục vạn năm công lực mà thôi, còn lâu mới đạt đến nhu cầu mà y cần, vì thế nên càng về sau, Phong Vân Vô Kỵ càng dùng lấy đặc. Tính nhìn xuyên thấu đặc biệt của thần thức để tìm những thái cổ hung thú ở những nơi kín đáo hơn, sau khi đổ sắt thì thu lấy nội đan, hấp nhiếp bổn thân ma khí để sử dụng. Nhưng vấn đề chính là những hung thú ngàn vạn năm không những khó tìm mà bản thân lại càng cực kỳ cường hãn, dù cho với công lực 1.500 vạn năm tu vi của Phong Vân Vô Kỵ và những hiệu dụng đặc biệt của kiếm hoàng cảnh dựa y nhìn muốn tiêu diệt một đầu hung thú ngàn vạn năm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng gì, dần dần cần phải trải qua một phen huyết chiến mới có thể thành công. Đó cũng là lý do tại sao mỗi một khi quay về thì Phong Vân Vô Kỵ lại mệt mỏi đến thế. Trên bầu trời của Thái Cổ phần lớn đều phân bố dày đặc mây đen, nhưng trời lại không mưa, chỉ là rất ít khi tìm thấy mặt trời mà thôi. Lại một buổi sáng sớm bắt đầu, sau khi Phong Vân Vô Kỵ mượn lực bài xích của thế giới tu luyện hoàn tất thì đột nhiên cảm giác thấy một cổ khí tức quen thuộc nhưng đặc biệt. Ra đây đi! Một thanh âm bình tĩnh nhưng thương lão vang lên trong thai Phong Vân Vô Kỵ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tại sao khi chấn kinh lẫn bất ngờ vào lúc đầu, Phong Vân Vô Kỵ liền mở cánh cửa của tầng thứ 3 ra rồi nhảy xuống phía dưới, sau đó lắc người trong không trung liền bay về phía xa. Trên một tòa núi không cao lắm, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy vị tiếp dẫn sứ giả từ biệt đã lâu Kiếm Nô. Ông không phải là đã chết rồi hay sao? Phong Vân Vô Kỵ kinh ngạc nhìn vào lão nhân đầu bạc, cất tiếng hỏi, ta nghe nói ở vị diện trước kia của ta khi phi thăng, tiếp dẫn sứ giả cũng nằm trong hàng ngũ bị ngộ hại. Kiếm Nô cười khổ nói, đúng thế, tiếp dẫn sứ giả đúng là đã chết rồi, nhưng tịnh không phải là ta. Từ sau khi ta dẫn ngươi đến Thánh Điện, thì Thánh Điện đã an bài cho ta một nhiệm vụ khác, còn vị tiếp dẫn sứ giả ở vị diện của ngươi đã chuyển sang để tiếp dẫn vị diện khác rồi. Ta nguyên buồn đáng chết, nhưng may mắn đã thoát khỏi một kiếp nạn này. Ta nghe nói, lần đó có sự tham gia của thiên sứ. Phong Vân Vô Kỵ bèn hỏi, trong ngữ khí không khỏi mang theo chút sát khí. Ngươi làm sao biết được? Ai, quên mất, những phi thăng giả đó đều có thể tính là đệ tử của ngươi rồi. Lắc lắc đầu, Kiếm Nô càng cảm khái nói, quên nó đi, thiên đường quá cường đại, căn bản vô pháp đối phó. Phong Vân Vô Kỵ trầm mặc không nói, y trầm ngâm một lát rồi hỏi, ông làm sao có thời gian rảnh rỗi để đến đây, không phải là chỉ đến gặp người quen một cách đơn giản đến thế chứ? Kiếm Nô thần sắc phức tạp nhìn lướt qua Phong Vân Vô Kỵ một cái, có chút kích động nói, ta trước giờ chưa có bao giờ tự hào đến vậy thật đó, ta làm tiếp dẫn sứ giả lâu đến thế nhưng trước giờ, hay nói là chưa một khắc nào khiến ta cảm thấy cái nhiệm vụ đó trọng yếu và sùng cao đến thế. Ngươi là sự kiêu ngạo của ta, hai tử à, ngay khi thấy ngươi lần đầu, ta đã biết ngươi và những người khác hoàn toàn bất đồng. Mấy vạn người a, ta từ trước giờ chưa từng nghĩ qua, dù cho có là lúc toàn thịnh thời kỳ, cũng không dám tưởng tượng, một cái vị diện lại có thể sản xì ủn ra số lượng phi thăng giả trong một thời gian ngắn lại nhiều đến vậy, thật đó. Kiếm Nô trong mắt có chút ướt át, lau lấy những giọt lệ còn vương trên mi, Kiếm Nô nói tiếp, khiến cho ngươi cười chê rồi, một lao đầu tử như ta, khôn nữa lại thất thái trước mặt ngươi như thế rất lâu rồi chưa trải qua loại cảm tình này rồi. Ai, nhiều năm qua, ngươi là người đầu tiên khiến ta nhìn thấy niềm hy vọng của nhân loại. Phong Vân Vô Kỵ chỉ nhìn Kiếm Nô, cũng không có cắt ngang sự cảm khái của ông ta, bởi vì đột nhiên Phong Vân Vô Kỵ cảm giác được, có lẽ Kiếm Nô cũng là một loại người như mình. Chương 77, Tam Tộc Chiếu Hội. Kiếm Nô vẫn đang ở vào trạng thái kích động, còn Phong Vân Vô Kỵ vẫn lẳng lặng đứng bên cạnh ông ta, lẳng lặng quan sát vị lão nhân có tâm thái chủng tộc cường liệt. Sau nửa ngày trời, Kiếm Nô rốt cục cũng bình tâm lại, khen thưởng nhìn sang Phong Vân Vô Kỵ, sau đó mở miệng nói, cao tầng của thiên đường và ma tộc đều đang chú ý đến Thánh Điện. A, Phong Vân Vô Kỵ giật mình kinh hãi, không ngờ tới Kiếm Nô vừa lánh tĩnh trở lại, dã mở miệng nói ra một tin tức đủ để khiến cho cả Thái Cổ chấn động. Bọn họ làm sao lại tại sao? Thử Phong Vân Vô Kỵ nhất thời không tìm thấy từ nào để diễn tả. Kiếm Nô cười cười, đó là công lao của ngươi. Nhìn thấy sự chấn kinh lẫn nghi hoặc của Phong Vân Vô Kỵ, Kiếm Nô tiếp tục tung thêm một loạt thuốc nổ. Cao tầng của ba tộc quan chú đến Thánh Điện, hoàn toàn là bởi vì ngươi. Còn nhớ tới trước khi ngươi phi thăng để lại một bộ diệt ma tâm kinh hay không? Thánh Điện cũng không ngờ tới, một bộ diệt ma tâm kinh không ngờ lại có ảnh hưởng lớn đến vậy. Ở cái vị diện mà ngươi phi thăng, trong vòng mấy trăm năm đã lần lượt phi thăng từng đợt mấy ngàn người, với tốc độ phi thăng như thế, khi Thánh Điện biết được tình huống này cũng phải chấn kinh đến cực độ. Thế cao tầng của ba tộc nói như thế nào? Phong Vân Vô Kỵ đi thẳng vào vấn đề, ngữ khí chẳng kinh chẳng sợ hỏi. Kiếm nô nhìn qua Phong Vân Vô Kỵ một cái nữa rồi nói, ba tộc, chủ yếu là Thiên Dương yêu cầu Thánh Điện đem hết những bộ diệt ma tâm kinh toàn bộ hủy hết, mọi phi thăng giả đều không được phi thăng đến Thái Cổ, nếu đã phi thăng rồi tất phải phế hết võ công của những người đó. Cái gì? Ba. Bọn họ không ngỡ lại có loại yêu cầu quá đáng đến thế. Cặp mắt của Phong Vân Vô Kỵ đốn thời đỏ hồng lên, nghiến răng kèn kẹt, những kêu răng rắc phát ra từ các đốt ngón tay. Đúng thế. Loại yêu cầu này thật sự là rất quá đáng. Kiếm nâu ngẩng đầu nhìn lên trên thiên không âm trầm nói, nhưng như quả không làm như thế, Thiên Đường uy hiếp sẽ phái thiên sứ đến để tiến hành triệt để hủy diệt. Một cổ kiếm uy cuồng bạo từ trên người Phong Vân Vô Kỵ bùng phát, kiếm khí nùng liệt nhưng táo bạo khiến cái bụi bay lên cuồn cuộn, càng là khiến cho đất đá cuốn vào bên trong. Đối mặt với kiếm uy cuồng bạo kia của Phong Vân Vô Kỵ, Kiếm nâu cũng không khỏi không thối lui mấy bước, kinh ngạc nói, không ngờ được. Chỉ mới 400 năm thời gian, công lực của ngươi đã tinh tiến đến thế này. Phong Vân Vô Kỵ túi đầu xuống, hai tay nắm chặt đến nỗi cả bàn tay đều trắng bệnh, mái tóc dại phủ từ trên xuống, che lấy bộ mặt của y, nhìn không thấy biểu tình của y. Thánh điện đáp lại như thế nào? Thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ rất nhỏ, cũng rất bình tĩnh đến mức không hề thấy được bất kỳ ba động gì. Dưới sự nỗ lực cuối cùng của Thánh điện, Thiên Đường đồng ý, ở vị diện của ngươi. Một đám người đạt đến cảnh giới phi thăng cuối cùng đều có thể tiếp nhận bọn họ phi thăng, nhưng sau khi bọn họ phi thăng, cái vị diện đó buộc phải thanh tẩy triệt để, mọi bí thuật võ học đều phải bị thu hồi trở lại, những người có những ký ức liên quan đến những loại võ học đó đều phải bị xóa đi ký ức. Cái vị diện đó từ nay trở về sau sẽ không có bất kỳ phi thăng giả nữa. Đó là giới hạn cuối cùng của Thiên Đường. Ông hãy để ta yên tĩnh một lát. Ta nghĩ ta cần phải suy nghĩ thật kỹ càng. Được rồi, lần này ta đại biểu cho Thánh Điện thông chi cho ngươi biết, mục đích đã đạt đến, bước tiếp theo như thế nào thì còn phải xem vào ngươi. Hy vọng sau này chúng ta sẽ còn cơ hội gặp lại nhau, nếu như có thể giúp đỡ được chuyện gì, tất sẽ toàn lực giúp đỡ. Kiếm nô nói với giọng đầy thâm ý, sau đó từ ngọn núi hạ xuống, tiếp đó là lướt đi như cầu vồng. Phong Vân Vô Kỵ tìm một phiến đá to, sau đó ngồi xuống. Nhìn về phương xa, một lúc thật lâu sau mới đứng lên. Vẻ mặt mê mang lúc ban đầu đã biến mất, thay vào đó là một loại thần sắc kiên định, thân hình loáng lên, biến mất vô tung. Tây Môn Huynh, ta cần huynh giúp đỡ. Tại Can Phong Băng ở U Minh Phong, Phong Vân Vô Kỵ hướng tới Tây Môn Ý Lìa Bắc đang lảo đảo vì say rượu nói. Phong Vân Vô Kỵ trên mặt có chút lo lắng, điều này làm cho Tây Môn Ý Lìa Bắc giật mình tỉnh lại, tiểu ý nhất thời bay mất vài phần. Có chuyện gì rồi? Có chuyện gì cần ta giúp đỡ? Tây Môn Y Dì Bắc khoanh chân ngồi xuống, mắt khép hờ, một luồng tiểu khí nồng đậm như xương trắng từ đỉnh đầu bay ra, Tây Môn Y Dì Bắc mở mắt ra một lần nữa, ánh mắt lúng quính hâu thần. Ta cần phải trở về vị diện của mình một chuyến. Phong Vân Vô Kỵ nói. Ý của huynh là muốn mượn lực lượng của ta để quay trở về đó. Tây Môn Y Dì Bắc nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, không xác định nói. Đúng thế. Chuẩn xác mà nói, thì ta hy vọng huynh có thể giúp ta đả khai thông đạo đến vị diện của ta. Ta nhớ tựa hồ huynh đã từng quay trở về một lần, về phương diện này có lẽ là có kinh nghiệm. Tây Môn Y Dì Bắc nghe vậy nhắm mắt lại, từ từ dựa vào tường, thở dài một tiếng nói, Vô Kỵ huynh, không phải là ta không muốn giúp huynh, mà là căn bổn không có biện pháp. Chưa hề đi qua cái vị diện đó, căn bổn vô pháp đả khai vị diện thông đạo chính xác. Cái gì? Phong Vân Vô Kỵ tâm thần chấn động, căn bản không có liệu đến đáp án này. Chẳng lẽ không có biện pháp hay sao? Tây Môn Y Dì Bắc trầm ngâm một lát, sau đó ngẩng đầu nói, biện pháp thì cũng có một cái, nhưng ở loại tình huống này, nếu như dùng biện pháp đả khai vị diện thông đạo ra mà thực hiện, kết quả chỉ có thể tùy ý đả khai một cái vị diện thông đạo mà thôi. Có khả năng là ma giới, có khả năng là thiên đường, cũng có khả năng là những vị diện bất kỳ nào đó. Tính đi tính lại cũng rất khó nói. Như quả có vận khí tốt thì nói không chừng có thể đả khai thông đạo đến vị diện của huynh. Vận khí tốt. Phong Vân Vô Kỵ cười khổ, từ từ dựa vào vách tường lạnh như băng, nhìn lên một quả băng lăng móc trên căn phòng băng, trong lòng có chút khó chịu hỏi, chẳng lẽ thực sự là không có biện pháp nào hay sao? Tây Môn Y Dì Bắc lắc lắc đầu, rồi lại gật gật đầu, đột nhiên quay đầu lại nói, còn có một biện pháp khác. Cái gì? Huynh có thể tự mình lĩnh ngộ biện pháp đả khai vị diện thông đạo. Giữa lúc đả khai liên tiếp hai vị diện thông đạo, huynh cần thời gian bao lâu? Phong Vân Vô Kỵ hỏi. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tây Môn Y Lý Bắc kinh ngạc nhìn qua Phong Vân Vô Kỵ, sau đó nói, đã khai vị diện thông đạo bất đồng với khi phi thăng, năng lượng tiêu hao lớn phi thường, dù là tu vi hiện tại của ta, cũng chỉ có khả năng mỗi một tháng đã khai một lần. Huynh cần phải dụng tâm để thể hội, trong vòng một tháng, ta căm bổn vô pháp tự bảo vệ, càng đừng nói đến chuyện đã khai vị diện thông đạo một lần nữa. Ta hiểu rồi. Phong Vân Vô Kỵ gật gật đầu, khi nào chúng ta có thể bắt đầu? Ngay bây giờ cũng được, bất quá huynh tốt nhất là gọi kiếm ma độc cô vô thương đến đây, sau khi ta đã khai vị diện thông đạo sẽ hư nhược phi thường. Ừm. Phong Vân Vô Kỵ đi ra ngoài căn nhà băng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng kêu, một lát sau một con chim lớn từ trên trời sải cánh hạ xuống. Đại điêu, đi mời kiếm ma độc cô vô thương tiền bối đến đây. Đại điêu kia hót lên một tiếng cao vút, sau đó hóa thành một điểm đen, nhanh chóng biến mất tại chân trời. Chương 78, không gian thông đạo. Hắc điêu rời đi không lâu đã trở lại, ngồi trên lưng độc cô vô thương. Phong Vân Vô Kỵ tiến lên nghênh đón, đem đại khái tình hình cáo tố lại cho độc cô vô thương, tình huống vị diện của Phong Vân Vô Kỵ, Tây Môn Ý Ý Bắc cũng là lần đầu tiên nghe thấy. Sau khi nghe Phong Vân Vô Kỵ tự thuật lại, Tây Môn Ý Ý Bắc và độc cô vô thương đồng thời cảm khái một tiếng. Có vấn đề gì sao? Phong Vân Vô Kỵ cất tiếng hỏi. Độc cô vô thương tán thưởng nhìn sang Phong Vân Vô Kỵ, vụ ổ tạ lấy hàm dâu bạc mà nói, được lắm, ngươi có thể tại lúc 33 tuổi mà đã phi thăng lên thái cổ, đích xác không phải là may mắn a, một phần diệt ma tâm kinh mà đã khiến cho nhiều người như thế phi thăng lên thái cổ. Thật sự đúng là một kỳ tích, càng khó tưởng tượng hơn là bộ diệt ma tâm kinh đó lại có thể truyền biến khắp cả một vị diện, đúng là rất khó tin. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng. Nhưng cũng tạo thành một cuộc giết chóc kéo dài 20 năm. Giang hồ từ trước giữa không hề thiếu đi sự giết chóc, nếu như không có diệt ma tâm kinh của ngươi thì vị tất đã không phát sinh một tràng đại giết chóc. Độc cô vô thương bình thản nói. Tây Môn Y Lý Bắc vẫn không nói gì, lúc này đột nhiên hạ giọng nói một, nếu lúc đầu đã biết như thế thì bọn họ có lẽ sẽ ở nơi này mà cùng uống rượu với ta rồi, ta cũng không có chịu tịch mịch đến thế này. Thanh âm của Tây Môn Y Lìa Bắc mang một cổ vô bị tịch liêu lẫn lạnh lẽo, hai người nghe thấy thế cũng không khỏi chấn động cả thân và hồn. Tây Môn huynh, nếu Nhật huynh không hiểm, thì sao lại không đến kiếm vực của ta định cư cho vui? Có lẽ nên như thế, khi ta ở tại nơi này chúng ta bắt đầu thôi. Tây Môn Y Lìa Bắc bắt đầu sải chân bước đi, bay đến một nơi trống trải ở giữa sườn núi, trên không trung tuyết hoa phiêu lạc, Tây Môn Y Lìa Bắc dùng tay án vào trên thanh trường kiếm đeo ở hông. Một cổ kiếm ý cực độ hàn lãnh nhưng ngưng tụ phát xuất, Tây Môn Y Lìa Bắc vẻ mặt lạnh lùng, bộ đồ trắng kêu lên phành phạch trong gió. Hãy xem cho tử tế. Tây Môn Y Lìa Bắc chậm chậm nhắm mắt lại, tay trái nắm lấy vỏ kiếm, tay phải cầm vào chuôi kiếm. Phong Vân Vô Kỵ đem thần thức thi triển tới mức cực đại, bao phủ cả không gian, đồng thời mở to đôi mắt ra, cơ hội này phi thường hiếm có, muốn thấy một lần nữa thì cần phải một tháng sau mới được. Nhưng cái mà Phong Vân Vô Kỵ thiếu nhất bây giờ là thời gian. Hành động thanh tẩy của thiên đường tùy thời đều có thể triển khai. Cổ hẹn. Khi một thanh âm trường kiếm rời khỏi vỏ, thân kiếm với phần bên trong của vỏ kiếm ma sát kịch liệt phát xuất ra thanh âm chói tai. Sau đó một đạo quang hoa rực sáng từ kiếm của Tây Môn Y Lìa Bắc xuất ra, quang hoa rực sáng chẳng khác gì 10 cái mặt trời cùng lúc xuất hiện. Quang mang sáng lạn nhưng chói sáng khiến cho không gian chỉ còn lại một màu trắng. Hoàn toàn không thể phân biệt được mọi vật xung quanh. Trong mắt chỉ nhìn thấy một phiến quang mang trắng xóa, bất đắc dĩ Phong Vân Vô Kỵ mới nhắm mắt lại. Vị diện thông đạo chuyện này quá là trọng đại, Phong Vân Vô Kỵ cơ hồ như phải dùng uy lực lớn nhất của mình để thi triển thần thức lướt qua lướt lại nhằm quan sát toàn bộ quá trình của Tây Môn Y Lý Bắc. Vâng! Một tiếng nổ lớn vang lên, trong phản ứng của thần thức. Chỉ thấy trước thân thể của Tây Môn Y Lý Bắc ba trượng xuất hiện một cái hắc động to lớn bằng một thân người bằng không xuất hiện, hắc động này do vô số những đám mây chuyển động vòng tròn mà thành. Hắc động vừa hiện ra, một cổ cương phong từ trong động thổi tới, với công lực cao như ba người cũng không khỏi lảo đảo lui lại mấy bước. Tốc độ xuất kiếm của Tây Môn Y Lý Bắc thật sự là quá nhanh, cơ hồ chưa đầy một cái chớp mắt, dựa vào sự cường hãn của thần thức. Phong Vân Vô Kỵ cũng chỉ có thể nhìn thấy một đạo kiếm ảnh sáng rực phát ra, lóe lên một cái rồi biến mất, căn bổn vô pháp bắt lấy được. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ mới biết trình độ kiếm thuật của một người không thích hiển lộ như Tây Môn Ý Dì Bắc đã đạt đến trình độ nào. Phong Vân Vô Kỵ tại ngay khi cái hắc động đó xuất hiện liền phát xuất thần thức bao trùm lấy nó, từ bên ngoài vị diện thông đạo hướng vào bên trong mà thám tra. Tại sự cảm nhận của thần thức, bên ngoài vị diện thông đạo có một tầng năng lượng hạo hàn nhưng cường đại và cực kỳ bất ổn định, loại năng lượng này phi thường đặc thù, khôn ngựa là lại có khả năng thôn phệ thần thức. Phong Vân Vô Kỵ miễn cưỡng cố nén sự khó chịu đó, thần thức tiếp tục hướng vào phía trong mà thám tra. Càng vào phía trong, thần thức cảm ứng càng yếu đi, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác thần thức chạm tới một tấm màng vô hình vô chất. Khi thần thức của Phong Vân Vô Kỵ chạm đến tấm màng này, trong đầu vang lên một tiếng, thần thức như thủy triều tự động lui trở về, bên tai nghe thấy một tiếng gầm cuồng bạo, một cổ khí tức âm ám ập tới trước mặt. Bên tai truyền lại tiếng quát đầy phẫn nộ của Độc Cô Vô Thương, xuất sinh to gan. Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra thì đã thấy một quái vật tựa như một con trâu, trên đầu có hai chiếc sừng sắc nhọn uốn cong, hai mắt đỏ ngầu, dưới cằm còn có một bộ râu đang từ trong vị diện thông đạo lộ ra một cái đầu, trong bộ dạng thì thân thể của nó tựa hồ cực kỳ bằng đại, hiện đang cố nỗ lực vùng vẫy nhằm thoát khỏi vị diện thông đạo. Độc Cô Vô Thương điểm mũi chân một cái, sau đó nhẹ nhàng bay qua đó, một chưởng đánh ngay vào trán của ma vật đó. Ma vật đó đột nhiên ngửa mặt lên trời gầm lên một tiếng thảm thiết, máu tươi từ các khiếu huyệt chảy ròng ròng ra bên ngoài thân thể bố đầy vết kiếm, cặp mắt đỏ hồng cũng dần dần ảm đạm vô quang, rốt cục cũng nằm sóng xoài bên trong vị diện thông đạo đó. Vị diện thông đạo đó càng lúc càng nhỏ lại, rốt cuộc cũng khiến có ma vật đó nghiền nát, rồi dần dần biến mất trong hư không. Lực lượng hỗn loạn trong vị diện thông đạo cường đại phi thường, nếu như không thể đi hết vị diện thông đạo trước khi nó đóng lại, tất sẽ bị nó nghiền nát, dù cho là kim cương bất hoại thân cũng như thế. Tây Môn Y Dì Bắc hạ giọng nói, thanh âm đúng là có khí nhưng vô lực, một kiếm phá khai không gian thông đạo tựa hồ đã tiêu hao hết chân lực trong nội thể của Y Dì. Phong Vân Vô Kỵ đang muốn mở miệng, thì đột nhiên sắc mặt biến đổi, điên cuồng quát lên, phá diệt đạo chủ. Cơ hồ đồng thời, sắc mặt của Độc Cô Vô Thương và Tây Môn Y Dì Bắc cũng đột biến, bên trong hư không, một cổ thần thức cường hãn nhanh chóng ập đến. Bổn tọa đợi cái thời khắc này đã lâu lắm rồi, Tây Môn Y Dì Bắc, bổn tọa đối với ngươi đã quá dung nhẫn rồi, lần này sẽ cùng lúc thu thập các ngươi luôn một thể. Một thanh âm bá đạo lẫn uy nghiên vang dội trong không trung. Thế thì thuận tiện tính luôn thù cũ hận mới dưa hai ta luôn đi. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, thần thức lại một lần nữa phá thể phát ra, hướng lên phần thần thức hạo hàn trên không trung mà lao đến. Đom đóm mà cũng dám tranh quang với mặt trăng, lần trước bỏ qua cho ngươi. Nhưng lần này bổn tọa sẽ thành toàn cho ngươi. Thanh âm kia quát lên. Khẩu khí đúng là không nhỏ. Cơ hồ đồng thời, ngoại trừ Phong Vân Vô Kỵ ra, hai đạo thần thức cường hãn từ dưới đất bùng phát, hướng về đạo thần thức trên cao mà hoành kích. Chỉ trong chốc lát bốn đạo thần thức mạnh yếu không đông đều cùng va chạm tại một chỗ. Ừ. Trong ý thức hải, bốn người cùng lúc phát ra một tiếng kêu rên đau đớn, nhưng trong hiện thực thì khỏe miệng của Phong Vân Vô Kỵ, Độc Cô Vô Thương cùng Tây Môn Ý Liễu Bắc cứa máu. Các ngươi không ngờ đều ở cảng giới kiếm hoàng tốt tốt. Phá diệt đạo chủ vừa dứt lời, thần thức liền nhanh chóng rút đi như thủy triều. Mở mắt ra, ba người trong lòng hoảng sợ, tên phá diệt đạo chủ này ở vị trí xa đến thế không ngờ lại có phần ý thức có thể đối kháng với thần thức của ba vị kiếm hoàng. Ai có thể nói là hắn không hề có tổn thất gì, nhưng phần thần thức này đúng là khiến người ta kinh hãi không thôi. Tây Môn Huynh. Huynh. Phong Vân Vô Kỵ nhìn Tây Môn Ý Dì Bắc, nghi vấn hỏi. Lao đi vết máu trên khóe miệng, Tây Môn Ý Dì Bắc dùng một tay khẽ đặt lên trên ngực, rồi lại ho ra một ngụm máu nữa, lần đầu tiên cười nói, đề phong bất chắc mà thôi, ở bên cạnh hổ, ta làm sao có thể không lưu lại một chiêu để đề phong chứ. Ba người cùng nhìn nhau cười rồi lên, tương hô đỡ lấy nhau mà bay về phía kiếm vực, trêu vào phá diệt đạo chủ thì dạy U Minh Phong này không nên lưu lại lâu. Tây Môn Y Lìa Bắc tháo bức họa treo trên căn phòng băng xuống rồi bỏ vào trong lòng, thất lạc nhìn thoáng qua căn phòng băng, mang theo tiếc nuối rời đi. Chương 79, vận toán giữ thôi diễn. Tây Môn Y Lìa Bắc cư ngụ tại tầng thứ tư của kiếm các, trước khi đi đến đây, Tây Môn Y Lìa Bắc nói là gần đây Y Lìa ở nước có một chút minh ngộ nên chuẩn bị bế quan trong một đoạn thời gian rất dài, trong lúc đó sẽ quan bế lục thức, không nghe khôn cứ gọi mọi chuyện bên ngoài. Độc Cô Vô Thương cũng đã trở lại huyệt động ở ngọn núi kia, Phong Vân Vô Kỵ căn dặn Chỉ Thường có thời gian rảnh thì hãy trông coi phòng của Tây Môn Y Y Bắc, phải luôn quét dọn sạch sẽ bụi bặm. Sau đó Y Y cũng trở về tầng thứ 3 của kiếm các, lẳng lặng khoanh chân ngồi xuống. Trên lầu, khí tức của Tây Môn Y Y Bắc càng lúc càng yếu, càng lúc càng yếu, rồi cuối cùng biến mất trong cảm ứng của Phong Vân Vô Kỵ, chẳng khác gì trong tầng thứ 4 của kiếm các không có lấy một ai. Tình hình khi Tây Môn Y Y Bắc xuất kiếm một lần nữa hiện lên trong đầu. Hai tay Phong Vân Vô Kỵ đan xen vào nhau, rồi đặt lại ở trên đầu gối, trong đầu một phiến không linh, một vầng quang mang sáng lạn chẳng khác gì tuệ tinh lướt qua một lần nữa xuất hiện trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ, chu vi một phiến đen tối, duy chỉ có vầng quang mang sáng lạn đó mà thôi. Phong Vân Vô Kỵ không ngừng mô phỏng kiếm y kinh nhân do một kiếm đó của Tây Môn Y Diệp Bắc phát ra, dùng thần thức trực tiếp nhiếp lấy hình tượng của đoàn quang mang đó làm căn bản. Phong Vân Vô Kỵ dựa vào tốc độ vận toán vượt xa người thường của ý thức cùng với năng lực nhất tâm đa dụng, tại ý thức hải không ngừng tiến hành diễn hóa và phân tích vầng quang mang sáng lạn chẳng khác gì tuệ tinh đó. Lúc mới bắt đầu, thì trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ ngoài một phiến vô tận hắc ám ra, cũng chỉ có một đoàn quang mang chói lóa, dần dần hư không như bị phân cắt làm mấy khối, ở bên cạnh vầng quang hoa đó hoành không lướt qua lại xuất hiện một vầng quang hoa, nhưng hình thái lại không giống nhau. Tựa hồ như ngoại biểu đã nhạt đi không ít. Sau khi đạo quang hoa y y như thế xuất hiện lần thứ hai, thì không lâu sau, ở bên cạnh lại xuất hiện một đạo quang hoa, nhưng ngoại biểu lại càng ảm đạm hơn một chút. Phong Vân Vô Kỵ không ngừng vận dụng thần thức cường hãn để tính toán, diễn hóa kiếm ý của Tây Môn Y Y Bắc, vô số đạo quang mang chói sáng lần lượt xuất hiện trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ, ý thức bị phân thành vô số phần, dùng những phương hướng có khả năng để phân tích và thôi diễn đạo quang hoa đó. Mỗi một cách diễn luyện đạo quang hoa đó đều có phương hướng không giống nhau. Bên trong đầu, quang hoa mỗi lúc một nhạt đi, kiếm ảnh trong đạo quang hoa đó cũng dần rõ ràng hơn một phần. Bên ngoài ý thức, nội thể của Phong Vân Vô Kỵ lại phát ra kiếm ý càng dày đặc hơn một phần. Bên trong ý thức chẳng có ngày tháng, chỉ có vô cùng vô tận diễn luyện, thôi đoán, với tốc độ nhanh nhất thôi diễn ra phần ảo diệu trong một kiếm. Phong Vân Vô Kỵ cơ hồ nhất tâm đa dụng, đồng thời vận chuyển cả vạn đạo quang hoa. Hơn nữa số lượng còn đang không ngừng gia tăng. Dù cho cường độ ý thức của TNG Vân Vô Kỵ, khi đối diện với nhiệm vụ cực kỳ hao phí nao lực này cũng có chút nuốt không trôi, mấy vạn đoàn quang hoa đột nhiên bắt đầu lắc lư. Bất chi bất giác, tâm pháp khẩu quyết của ý niệm kiếm thể đại pháp cũng bắt đầu tự động vận chuyển, tốc độ vận chuyển càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh hơn, bất chi bất giác một cổ chân khí nho nhỏ thoát ly khỏi quỷ đạo vận hành nguyên bổn. Tiên nhập vào một đạo kinh mạch cực kỳ bé nhỏ, cực kỳ ít khi dùng tới, sau đó lại quay trở lại mạch lạc vận hành nguyên bổn. Bên trong ý thức, chỉnh cả ý thức không gian đột nhiên chấn động, thời gian cơ hồ như tĩnh chỉ, tất cả đều bất động, bao quát cả những quang đoàn rực sáng xung xích cả não vực. Một loại lực lượng thần bí đột nhiên tiến nhập vào bên trong, ngay thời khắc này, Phong Vân Vô Kỵ lại khôi phục ý thức, chứ không còn đờ đẫn ra nữa. Vẫn dựa vào bổn năng ý thức mà diễn hóa và thôi diễn quang chất của đoàn quang mang đó. Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên cảm giác bản thân nắm giữ một lực lượng thần bí, lực lực này khiến cho bản thân có thể lăng giá lên trên không gian ý thức, dùng mọi loại nhãn quang lánh mạc nhưng sắc bén quan sát cả mọi thứ trong cái không gian ý thức này. Tầng tầng quang hoa đột nhiên như dần dần bị tức đi từng tia liếu nhiều xung quanh, bên trong ý thức hải hạo hàn vô biên, vô số đoàn quang hoa biến mất. Thay vào đó là cả không gian tràn ngập vô số thanh kiếm. Kiếm, một thanh kiếm rất phổ thông. Phổ thông đến không thể phổ thông hơn nữa. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại biết được đó là một thanh kiếm chấn động nhân tâm. Một kiếm đó của Tây Môn Y Dì Bắc không ngờ lại là do mấy chục vạn thanh kiếm hợp lại mà thành. Mỗi một thanh kiếm đều bao hàm những loại kiếm ý bất đồng. Bên ngoài ý thức hải, trong tầng dựa ba của kiếm các, mắt bên trái đang nhắm chặt của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên mở to ra. Con ngươi màu đen nguyên bổn trong mắt lại trở thành một phiến ngân sắc, lánh mạc nhưng sáng suốt. Trong ý thức hải, mấy chục vạn thanh thiết kiếm với kiếm phong chỉ về những phương hướng bất đồng dưới sự chú thị của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên tụ lại là một, hóa thành một thanh trường kiếm cổ phác. Thanh trường kiếm đó đột nhiên rung động, một kiếm tựa kinh lôi tức thì chém ra, kiếm hoa bạo thiểm, Phong Vân Vô Kỵ bức nó từ trong ý thức hải đi ra ngoài. Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra thì phát hiện tấm trường bào trên người đều đã hóa thành từng mảnh bay phất phơ, phiến gỗ chân láng ở phía dưới cũng có hàng loạt những vết sức lăng loạn giao thác lại một chỗ, trông chẳng khác gì cỏ cây đang bị mưa gió vùi dập. đối với đủ loại quái trạng trên tầng thứ 3 của kiếm các, thì chúng đệ tử sớm đã quen rồi. Khi Phong Vân Vô Kỵ mở mắt ra, thì phát hiện ngay cửa của thông đạo sau lưng đã có một bộ y phục đã được xếp gọn gàng ở đó rồi. Phong Vân Vô Kỵ cảm thán một tiếng, biết là Trì Thương đã để nó ở đó. Ai, có được đồ nhi như Trì Thương, trong lòng đúng là rất vui mừng. Phong Vân Vô Kỵ với tay hấp lấy trường bào, đem bộ trường bào này cờ MG lấy trong tay, trong lòng rất là cảm động. Thay xong y phục, Phong Vân Vô Kỵ từ kiếm cắt nhảy xuống, hướng xa xa biến mất. Kiếm ý của một kiếm kia do Tây Môn Y Dì Bắc phát ra liền lướt qua trong đầu, Phong Vân Vô Kỵ nhắm mắt lại, sau đó lấy tay nâng lấy đệ ngũ kiếm đảm mà chém ra một cái, một đạo quang hoa yếu nhược lóe lên, sau đó lẳng lặng biến mất, chỉ có tiếng gió nhẹ nhẹ lướt qua. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, trong lòng hiểu được biết được kiếm pháp là một chuyện, nhưng có thể đánh ra được hay không thì lại là một chuyện khác. Muốn phá khai không gian bình chướng đúng là cần phải chăm chỉ tập luyện, một kiếm đó của Tây Môn Y Lê Bắc, xem thì tựa như lại rất giản đơn, nhưng sau lưng của sự giản đơn đó là những biến hóa tinh tế phức tạp đến không thể phức tạp hơn. Lệ. Một con chim lửa to lớn từ trên thiên không lướt qua, cái bóng của nó chép lấp thân hình của Phong Vân Vô Kỵ. Y Lê liền đưa tay trái hướng lên trên hư không, đầu cũng không thèm ngẩng lên, chỉ chậm chậm la lên bốn chữ, hấp tinh đại pháp. Con chim lửa trên thiên không nguyện lai đã bay được một đoạn cự ly đột nhiên bị một cổ hấp lực cường đại đến khó có thể hình dung kéo xuống, liền trở thành con diều đứt dây lọt vào trong tay Phong Vân Vô Kỵ. Cơ hồ như khi bàn tay trái của Phong Vân Vô Kỵ đụng vào móng vuốt của con chim lửa lớn đó thì con yêu cầm bàng đại đột nhiên kêu lên một tiếng kêu kinh khủng, sau đó thân thể liền sụp đổ xuống với tốc độ mà mắt thường có thể thấy được, những cọng lông trên thân thể vốn lấp lánh ánh lửa dần trở nên ảm đạm. Mất đi ánh sáng, rồi trở nên cực kỳ khó coi. Chỉ trong nháy mắt, con chim lửa to lớn kia đã biến thành bộ xương khô băng nắm tay nằm trong bàn tay của Phong Vân Vô Kỵ. Hấp tinh đại pháp sau khi được Phong Vân Vô Kỵ không ngừng diễn hóa, chỉnh sửa, hoàn thiện, rốt cuộc uy lực cũng đã tăng thêm một bậc, không còn đơn thuần là một loại ma côn gờ hờ cờ ý hấp thu được ma khí nữa. Dưới sự lĩnh ngộ của một thiên tài như Phong Vân Vô Kỵ, hấp tinh đại pháp đã đạt đến mức độ phá vỡ sự cân bằng của trời đất hấp thu sinh khí. Nhưng cả khắp thiên địa này, căn bản là có quá nhiều thứ nghịch thiên, nên thêm một bộ hấp tinh đại pháp cũng không hề gì. Vì thế, Phong Vân Vô Kỵ cũng không để trong lòng làm gì. Hấp thu lấy năng lượng trong nội đan và sinh khí của yêu cẩm, Phong Vân Vô Kỵ cảm giác gần đủ lực rồi, liền vung ra một kiếm chạm xuống. Chương 80, Điên cuồng tu luyện. Trong nhiều ngày liên tiếp, Phong Vân Vô Kỵ đi dạo khắp cả thái cổ nhằm truy tìm những yêu thú cường đại, những nơi đi qua nhất định thây chất thành đống. Dần về sau này, do Phong Vân Vô Kỵ đổ sát quá nhiều yêu thú nên trên thân thể cũng chiêm nhiễm khí tức của nó, càng dần về sau, khi Phong Vân Vô Kỵ còn chưa kịp tiếp cận thì một vài yêu thú có linh trí liêng lập tức ngửi thấy mùi vị hùng ác riêng của yêu thú mà trên thân thể của nhân loại không thể nào có được, liền liều mạng bỏ chạy. Đối với một số ít yêu thú yếu nhược, Phong Vân Vô Kỵ chẳng thèm nhìn tới, bọn chúng bỏ chạy thì mặc chúng, nhưng những yêu thú cường đại có tu vi độ ngàn vạn năm tuy nhiên còn ở cách đó mấy vạn dặm nhưng thần thức càng lúc càng cường đại của Phong Vân Vô Kỵ đã bám chắc lấy bọn chúng. Lợi dụng lực bài xích của thế giới này, thông qua khoảng thời gian khổ tu kéo dài, sớm đã khiến cho cảnh giới kiếm hoàng của Phong Vân Vô Kỵ càng thêm vững chắc, khoảng cách vạn dặm chỉ một loáng là tới, không có bất kỳ yêu thú ngàn vạn năm nào có thể đào thoát được. Mỗi một khi hấp thu lấy tinh hoa của một yêu thú ngàn vạn năm, Phong Vân Vô Kỵ liền phát xuất ra một kiếm, quang hoa mang theo đó càng lúc càng cường đại, tùy kiếm phát ra thì tiếng rì rầm của sấm chớp cũng càng lúc càng lớn. Sau mấy ngày liên tục khổ luyện không ngừng nghỉ, Phong Vân Vô Kỵ dĩ nhiên là đã cảm giác thấy bản thân sắp thành công rồi. Nếu Tây Môn Y Dì Bắc có mặt tại nơi này thì nhất định cũng giật mình không thôi, chạm phá bình chướng của không gian để mở ra vị diện thông đạo. Mức độ tiêu hao chân lực chỉ có thể dùng hai từ khủng bố để hình dung. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ thân hoài một bộ công quyết đoạt lấy thiên địa tạo hóa hấp tinh đại pháp, mấy trăm vạn nhân tộc đã hy sinh tại ma giới, mấy chục vạn phần công quyết của ma công mới có thể đánh đổi lại được phần hấp tinh đại pháp, có uy lực như thế cũng là điều tất nhiên. Xét hoành. Một đạo thiểm điện bổ dọc hư không, tạo nên một khe hở thông hồng trong các đám mây, thiên địa đột nhiên bừng sáng, sau đó lại trở về như cũ. Trong sát na ánh điện quang đó lóe lên, cơn mưa tầm tã ập xuống đại địa thương mang, một nam tử ôm kiếm đứng thẳng trên mặt đất, ở bên cạnh thân thể của y là một bộ xương khô của một yêu thú đang nằm lẫn trong đất đá, bạch cốt âm sâm trông chẳng khác gì vật sống, nước mưa đập lên bộ xương khô đó vang lên tanh tách, bên trên bộ xương đó bùng phát tầng tầng. Bạch vụ. Phong Vân Vô Kỵ mái tóc dài ướt hết, dọc theo thân thể mà hạ xuống, nước mưa không ngừng đập xuống trán, cảnh vật trước mắt trở nên mơ hồ, trong vòng 10 thước căn buồn vô pháp nhìn rõ mọi vật. Một loại cảm giác cường liệt từ trầm tẩm trong tang tạng của Phong Vân Vô Kỵ, đó là một loại cảm giác trùng động muốn mau chóng xuất thủ. Phong Vân Vô Kỵ dĩ nhiên là đã có cảm giác rồi, một loại cảm giác sắp thành công, nhưng y vẫn cực lực ức chế trùng động xuất thủ, cảm giác kỳ quái trong lồng ngực càng lúc càng bành trướng, tựa hồ như muốn nổ tung ra. Suy. Thời gian như chạy chậm lại cả mấy vạn lần, một đạo kiếm quang tinh tế từ trong lồng ngực Phong Vân Vô Kỵ xuất ra, đạo kiếm quang tinh tế kia không ngừng khuyết tán cường đại, mũi kiếm đột phá không gian đi tới, mũi kiếm từng chút đột phá không gian, mỗi khi tiến lên phía trước một phần, chu thân sản sinh quang mang dự sáng càng cường đại thêm một phần. Nơi trường kiếm đi qua, không gian liền như mặt nước gợn sóng mà ba động. Sau khi trường kiếm tiến được một xích thì thân kiếm bạo phát đoàn quang mang đã bao bọc lấy toàn bộ thân kiếm, quang mang sáng rực trong đêm trông chẳng khác gì vầng thái dương nổ tung ra, phát xuất quang mang chói mắt, trong vòng mấy trăm dặm trở thành một phiến trong suốt, sáng rực. Tùy theo trường kiếm phàn phần tiến về phía trước, thân kiếm dần dần biến mất, phảng phật như đã tiến nhập vào trong khôn ghi ẩn khác rồi vậy, tiếp theo đó là chuôi kiếm củ ảng biến mất một phần, không gian ba động càng lúc càng cường đại hơn một phần. Còn quang mang trên trường kiếm lại càng không ngừng bạo trướng, rốt cuộc trước thân thể của Phong Vân Vô Kỵ liền hiện ra một điểm xoáy màu đen, càng lúc càng lớn, càng lúc càng rộng, cương phong cuồng bạo từ trong lòng động không ngừng thổi ra. Bộ đồ màu trắng của Phong Vân Vô Kỵ kêu lên phành phạch trong gió, nên đón lấy cương phong từ trong lòng động phát ra, rồi đột nhiên cười lên ha ha. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ha ha ha. Ta rốt cuộc cũng thành công rồi. Lúc này Phong Vân Vô Kỵ một tay cầm kiếm, một tay giặt lên trên ngực mà án giữ, một kiếm vừa rồi đã không chỉ tiêu hao hơn một nửa hân khí trong nội thể của y, thật sự tiêu hao phần lớn chân khí trong cơ thể, cho nên bây giờ Phong Vân Vô Kỵ cơ hồ muốn di chuyển một bước cũng rất là khó khăn. Cái hắc động kia thoát ẩn thoát hiện trong màn đêm, một đầu kia của hắc động cũng ẩn ướt phát ra ánh sáng, nhưng tịnh không có bất kỳ thứ gì từ trong đầu bên đó chạy qua. Thân thể mặc dù vô cùng hư nhược, bây giờ có lẽ chỉ cần một đầu hung thú trăm vạn năm cũng có thể dễ dàng tiêu diệt Phong Vân Vô Kỵ, bất quá diều may mắn là trong vòng ngàn dặm quanh đây nhưng yêu thú trăm vạn năm sớm đã bị y tiêu diệt sạch sẽ, còn những yêu thú trăm vạn năm cũng đã bị mùi huyết tinh trên thân thể của y khiến cho bỏ chạy tứ tán, lý nào lại dám đến gần. Ở bên cạnh vị diện thông đạo dạng lốc xoáy, Phong Vân Vô Kỵ nằm ngửa lên trên mặt đất, hai tay đặt ở sau đầu, mặt nhìn lên trên thiên không, rồi lại cười lên ha hả. Ấu nhiều ngày gian khổ, lúc này rốt cuộc cũng được hồi báo rồi. Sau nhiều lần thử nghiệm, Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng cũng nắm được cách mở ra vị diện thông đạo, trước mắt cái duy nhất còn chưa thí nghiệm là làm sao để xác định chính xác vị diện. Phong Vân Vô Kỵ quay lại kiếm các không lâu, Trì Thương liền đột nhiên đi đến nên đón, trong tay đưa ra một bức thư, đây là bức thư của Tây Môn tiền bối phân phủ con sau một đoạn thời gian thì đưa cho sư phụ. Phong Vân Vô Kỵ cầm lấy rồi đọc lướt qua. Bên trên chỉ có một hang nhỏ, hồi ức về khí tức của vị diện. Phong Vân Vô Kỵ dùng ngón tay giữa nhẹ nhàng búng vào bức thư một cái, bức thư đó liền hóa thành cát bụi tan biến trong gió. Ta hiểu rồi, Trí Thương, cho gọi ba người trong đợt phi thăng cuối cùng, hơn nữa cần phải là người có hy vọng nhất trong môn phái đi tới đây. Ta cần có chuyện nhờ đến bọn họ giúp đỡ. Đệ tử hiểu rồi, đệ tử sẽ đi làm ngay. Phong Vân Vô Kỵ sớm đã khảo lự chu toàn. Dù sao thì cũng đã phi thăng hơn 400 năm, những người biết được thân phận cơ hồ như đã chết hết rồi, nên rất khó chứng minh thân phận của mình, nhưng có những môn nhân mới phi thăng để chứng minh thân phận, thì mọi chuyện đều trở nên dễ dàng rồi, dựa vào thân phận sáng tạo ra diệt ma tâm kinh, thiết nghị sẽ có rất nhiều người sẽ nghe bản thân nói. Rất nhanh sau đó, Trì Thương đã dẫn ba gã đệ tử đến, mỗi người đều là những thiên tài, y hiển nhiên vẫn bảo trì dung mạo 3-40 tuổi. Phong Vân Vô Kỵ đem tình huống đại khái nói rõ ra cho cả ba người nghe, tính danh của ba người phân biệt là Mạc Ly Dạ tiền trưởng môn nhân của Bắc Băng Kiếm Phái, Lãnh Nhược Sương tiền trưởng môn nhân của Mộ Tử Kiếm Phái và Cổ Nguyệt Thiên tiền nhiệm trưởng môn nhân của Nam Tinh Kiếm Phái. Bắc Băng Kiếm Phái, Mộ Tử Kiếm Phái, Nam Tinh kiếm phái đều là những đại môn phái hiện tại ở vị diện của Phong Vân Vô Kỵ. Cơ hồ tất cả các môn phái đều giảng dạy về chuyện tôn sư trong đạo. Sau khi Phong Vân Vô Kỵ đề xuất yêu cầu này ra, ba người đều nhiệt tình đáp ứng, lý nào lại có đạo lý cự tuyệt. Ngày đó rốt cục cũng tới, dưới sự chú mục của chúng đệ tử kiếm các, vẫn là nơi sau khi phi thăng đặt chân đến. Phong Vân Vô Kỵ chém ra một kiếm, quang mang rực sang hoành không lóe lên, một hắc động xoáy thật lớn xuất hiện trước mặt mọi người. Chí thương, mọi chuyện của kiếm vực ta giao hết cho con, không lâu nữa ta sẽ trở về. Phong Vân Vô Kỵ hướng phía Chỉ Thương mà phân phủ, thấy Chỉ Thương gật đầu thì mới dẫn ba người bọn Cổ Nguyệt Thiên đạp nhập vào trong vị diện thông đạo, động cụ sau lưng dần dần khép lại. Chương 81, trở về chiến trường. Vị diện thông đạo không ngừng xúc nhỏ lại, Phong Vân Vô Kỵ tăng tốc hướng sang một đầu kia của thông đạo mà lướt đi, thân ảnh của ba người Cổ Nguyệt Thiên đã biến mất trước tiên ở phía trước, Phong Vân Vô Kỵ cũng đi tiếp theo sau đó, từ trong hắc động cao bằng nửa thân người mà bay ra. Trước mắt liền trở nên khai lãng. Một cổ khí tức quen thuộc truyền nhập vào trong mũi, Phong Vân Vô Kỵ không khỏi nhắm đôi mắt lại, hít sâu vào một hơi, trong lòng không khỏi kêu vang lên, ta rốt cuộc cũng đã trở về rồi. Giết! Đột nhiên hàng loạt những tiếng hò hét hỗn loạn truyền nhập vào trong thai, tiếp theo đó là trận trận cung tên vang lên, những mũi tên dày đặc xung xích cả không trung, Phong Vân Vô Kỵ tức tải kinh hãi. Mở đôi mắt ra thì thấy ở phía dưới vô số chiến sĩ mang áo giáp ở hai trận doanh đang lao vào nhau mà giết chóc, ở dưới đất máu me đầm địa, còn ở hai bên cung tiễn như ong vàng ồ ạt lao đến, bất quá xảo hợp là ở chỗ Phong Vân Vô Kỵ hiện đang ở giữa hai quân giao chiến. Mắt thấy hàng loạt mũi tên dày đặc sắp xạ tới, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên giang hai tay ra, đầu tóc tung bay, y phục kêu phành phạch, chỉ nghe một tiếng rừng, vang lên. Một trời mũi tên không ngờ lại bị ngừng ngay ở giữa không trung, Phong Vân Vô Kỵ dùng hai tay phất ra một cái, cả ngàn vạn mũi tên đột nhiên hướng về hai phía khác mà bay đi, rồi biến mất bên trong thanh minh. Phong Vân Vô Kỵ dùng mục quang lạnh lung lướt qua phía dưới, phát hiện chỉnh cả chiến trường đều tĩnh lặng trở lại, hai bên liều mạng kích sát đột nhiên thu vũ khí lại, ngẩng đầu nhìn lên trên không trung, ai ai cũng có biểu tình há hốc miệng mồm. Phong Vân Vô Kỵ đối với những chiến sĩ người căn buồn không có hứng thú, mục quang lướt qua phía sau chiếc xe hoa lệ dừng ở sau lưng bên phải của các chiến sĩ, trên xe có một trung niên nam tử râu quai nón với cặp mắt bắn xạ hàn quang, đang dừng mục quang lại trên thân thể của mình. Thần A! Hàng loạt phiến hỗn loạn thanh âm từ khắp chiến trường vang lên, sau đó Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy vô số chiến sĩ, không mình quỳ xuống, mang theo một cổ huyết tinh chi khí. Phong Vân Vô Kỵ chẳng có thời gian để lý tới nhưng binh sĩ phổ thông đó, chỉ nhìn về thiên không ở phía nam một cái, sau đó mau chóng bay đi, loáng một cái đã biến mất bên trên chiến trường. Mắt thấy bản thân đã không còn nhìn thấy những giáp sĩ đó nữa, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên dừng lại, một cảm giác bất diệu xông thẳng vào trong lòng, Cổ Nguyệt Thiên đâu? Lãnh Ngược Xương? Mạc Ly Dạ đâu? Bọn họ không phải bay trước bản thân chỉ có một bước thôi hay sao? Tại sao giờ lại không nhìn thấy nữa? Phong Vân Vô Kỵ lập tức muốn quay trở lại đó để xem thử xem, nhưng nghĩ lại thêm một lần nữa thì đành bỏ qua, dung lấy thần thức kinh thế hai tục của bản thân dù sao cũng tốt hơn. Nghĩ đến chỗ này, Phong Vân Vô Kỵ liền phát ra thần thức trong phương viên vạn dặm không ngừng lướt qua lướt lại, tuy nhiên điều khiến Phong Vân Vô Kỵ phát lạnh đó là trong phương viên vạn dặm này căn buồn không có khí tức của ba người đó, đám người Mạc Ly Dạ tốt xấu gì cũng là người đã phi thăng. Sau mấy trăm năm tu luyện ở Thái Cổ cũng đạt được sự đề thăng cực đại, công lực cao đến mức những người tu võ phổ thông vô pháp so sánh, điều này cũng đủ khiến cho bọn họ thoát ly khỏi chiến trường. Rồi. Nhưng sau khi Phong Vân Vô Kỵ dung thần thức thám tra thì căn buồn vô pháp tìm thấy tung tích của bọn họ, sau mấy lần thử lại, thấy không có kết quả thì Phong Vân Vô Kỵ chỉ đành bỏ qua. Phong Vân Vô Kỵ nghĩ, chắc là lối ra của vị diện thông đạo không ngừng biến ảo. Phong Vân Vô Kỵ cũng không lo, chỉ là phân tán mà thôi, sớm muộn gì cũng sẽ gặp lại, trước mắt là cần phải ngăn cản những phi thăng giả đơn lẻ, cần phải tụ tập bọn họ lại một chỗ, sau đó mới tập trung phi thăng luôn thể, để tránh thiên đường lại dở trò trong lời hứa. Phong Vân Vô Kỵ vừa suy nghĩ vừa bay lướt qua không trung, cự ly vạn trượng loáng một cái đã bay qua, phía cuối chân trời, một tòa thành đập vào trong mắt, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng rất là vui mừng, đúng lúc đang muốn qua đó xem thử. Đột nhiên cảm giác thấy ở phía dưới có một cổ huyết tinh xông thẳng lên trên, Phong Vân Vô Kỵ không khỏi cau mày lại, y từ trên không hạ xuống, nhẹ nhàng tìm đến nơi có mùi huyết tinh nồng nặc đó. Đó là một tòa núi xanh um tùm, phạm vi bao bọc của tòa sơn phong này lớn phi thường, trên đỉnh núi ở nước có mây khói liêu nhiễu, ở trên một con đường nhỏ ở dưới chân núi hiện ra hai dấu bánh xe in sâu vào trong đất, đi lòng vòng qua mấy gốc cây, rồi đi thẳng lên trên núi. Đi dọc theo dấu bánh xe lưu lại, Phong Vân Vô Kỵ chậm chậm đi lên trên núi, đi được một đoạn thì thấy bên dưới đất, ở giữa rãnh của hai bánh xe xuất hiện những vết máu. Cách đó mấy bước, Phong Vân Vô Kỵ tại nơi những hòn sơn thạch rớt xuống, phát hiện một cụ thi thể đã bị đá làm cho phân thân bay cốt, cả khối đá đều ướt đẫm máu khô. Đi thêm về phía trước mấy bước nữa, một thi thể của một nam tử khoác trên mình một bộ đồ võ sĩ màu lam, mặt đầy thần sắc kinh sợ, nằm lẫn lộn trong đống đá vỡ. Một thanh trường mâu xuyên thấu thân thể của y, khiến cho thân thể của y cố định ở bên trên giống đá vỡ. Càng đi vào sâu hơn, thi thể càng lúc càng nhiều, trên con đường nhỏ một bên là vách núi, một bên là vách núi mây khói mờ mịt, rất là hiểm tuấn. Bên trên vách núi đó phân bố đầy vết kiếm lang loạn, một vài lá cờ tàn phá của một vài môn phái bất đồng gắm hỗn loạn trên con đường nhỏ. Tiến thêm mấy bước, một chiếc xe ngựa màu đen đang móc lên trên một cây tùng to lớn ở gần vách núi. Dưới đáy của chiếc xe ngựa đã hoàn toàn vỡ nát, cách đó không xa là một con ngựa đã chết, từ trong kiệu xe vươn ra một cánh tay trắng toát thấm đầy máu. Càng tiến sâu vào trong, thi thể càng lúc càng nhiều, các loại lá cờ với nhiều màu sắc khác nhau rơi vãi trên đường, đó tựa hồ như là những tiêu chí của các kiếm phái trong giang hồ, đoạn kiếm tàn đao vươn vãi khắp nơi, đến chỗ nào cũng có dấu vết của một cuộc chiến thảm liệt, đi tiếp vào sâu hơn. Một tình huống hôn chiến xuất hỉ ẹn trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ, đầu rơi máu chảy, sắc nằm khắp nơi. Khi Phong Vân Vô Kỵ dừng bước thì thấy trước mắt đã là một bờ vực sâu thăm thẳm, dưới bờ vực mây. Khói liêu nhiễu, cương phong lướt qua, vũ khí chấn đãng, phía đối diện là một tòa sơn phong rộng rãi lúc gần lúc hiện. Thần thức cường đại vô thất phát xuất, bắt đầu truy tìm trong phạm vi trăm dặm, quả nhiên là có rất nhiều thi thể mang trang phục cùng một môn phái, dĩ nhiên là đã trở thành một đống thịt. Khó có thể phân biệt được diện mục của các thi thể, dưới sự cảm ứng của thần thức, Phong Vân Vô Kỵ thấy được mấy đoạn xích sắt nối hai bên ngọn núi với nhau lúc gần lúc hiện, nếu như không phải thần thức của Phong Vân Vô Kỵ cường đại vô bỉ, thì khó có thể phát hiện cho được. Nhẹ nhàng đưa một chân ra tra thám một cái, thấy chân đã đạp lên trên một vật thật, ở bên dưới chân vang lên những tiếng do xích sắt va chạm, Phong Vân Vô Kỵ đạp chân lên trên xích sắt trông chẳng khác gì mặt đất, dù cho hai bên có cương phong trùng trùng. Xích sắt có chấn động như thế nào đi chăng nữa, Phong Vân Vô Kỵ lại chẳng có chút dao động, vẫn ổn định hướng về phía đối diện mà đi. Chưa đi được mấy bước, trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ khẽ chớp động, sau đó hạ túi người ngồi xuống bên trên đoạn dây xích nhìn xuống thì thấy ở giữa các mắt xích có chen vào một bàn tay, bên cạnh đó là một cụm lông màu xám cho. Phong Vân Vô Kỵ lấy phần lông đó lên xem thử thì trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái. Phần lông mao này trông chẳng khác gì một vật ở trên thân thể của quái thú, làm sao lại có thể xuất hiện ở nơi này? Trừ phi khi những người này đến đây có mang theo loại quái thú nào bắt được trong thâm sơn cùng cốc để hân thưởng hay sao? Vị trí ở phía trước dần mỏng đi, một ánh đèn le lắt từ phía trước chiếu tới, Phong Vân Vô Kỵ điểm mũi chân một cái, liền như mũi tên rời cung, lao thẳng về phía ánh đèn truyền lại. Chương 82, Sơn Trang thảm án. Bất kỳ ai cũng không thể ngờ được, tại nơi này lại có một tòa sơn trang bí ẩn đến vậy. Tòa sơn trang này ẩn tàng trong một ngọn núi, nếu như không phải biết nơi này có vấn đề, thì Phong Vân Vô Kỵ cũng không lưu tâm tới nơi này. Bên trên sơn môn vòng cung có treo một tấm biển, trên đó có ghi bốn chữ Minh Dạ Sơn Trang. Phong Vân Vô Kỵ vừa bước chân tới thì đã nghe thấy một tiếng quát lên, nạp mạng đây. Một thanh trường kiếm lưu chuyển hàn quang đột nhiên từ bên cạnh ập tới. Phong Vân Vô Kỵ đại nộ, kiếm hoàng ý cảnh phát động, thanh trường kiếm đó vừa tới cách Phong Vân Vô Kỵ chưa đầy ba tấc thì đột nhiên dừng lại, sau đó cùng với người mang kiếm bay ngược lại về phía sau nặng nề va vào trên sơn thạch, vị lao giả râu bạc đó nhếch đầu qua một bên rồi từ trên thạch bích hạ xuống. Tiến về phía trước hai bước, tình cảnh trước mắt tức thì khai lãng, tuy nhiên lướt mắt nhìn quanh tình cảnh bên trong Minh Dạ Sơn Trang thì Phong Vân Vô Kỵ không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Đây chẳng khác gì một tràng tu la địa ngục, thây chất thành đống cũng không đủ để hình dung thảm trạng ở nơi này. Đến nơi đâu cũng đều thấy tình trạng như vừa xảy ra một trận nổ lớn, những lâu các cổ phác của Sơn Trang dĩ nhiên đã sụp đổ, đó tuyệt đối là những võ giả ở cảnh giới phi thăng mới có thể làm được, bên trên những bức tường đổ nát, một chiếc đèn đỏ treo trên nóc nhà, ánh đèn mà Phong Vân Vô Kỵ vừa rồi mới nhìn thấy chính là do ánh đèn này phát ra. Dưới ánh đèn đạm hồng đang lẳng lặng phát sáng, càng khiến cho cái sơn trang này tăng thêm một cổ thảm đạm huyết tinh chi khí. Phong Vân Vô Kỵ nhìn lướt qua cả sơn trang một lượt, không nỡ nhận tâm để quan sát nữa, toàn bộ đều là những tử thi với tình trạng chết rất thê thảm, người vừa rồi cũng chỉ là còn một hơi thở, bị bản thân chấn động một cái liền mất mạng, chỉ từ kiếm cương mà lão giả phát ra thì Phong Vân Vô Kỵ có thể nhận định người này là một võ giả sắp phi thăng rồi. Trên thân thể của y đầy dẫy những vết thương chí mạng, dù cho y không đánh trả lại, lão giả đó chắc chắn cũng sẽ chết. Phong Vân Vô Kỵ tịnh vô ý mà đu ngang qua, nên trở lại đường cũ mà trở về, tu võ giả đạt đến cảnh giới phi thăng, cũng đã có thể bay lên trên không trong một đoạn thời gian nhất định, nhưng không lâu cho lắm, nếu như đã trở về vị diện, Phong Vân Vô Kỵ cũng không muốn quá kinh thế hai tủ. Một tiếng lướt sắc nhọn đột nhiên từ bên dưới dây xích sắt truyền lên, trong lòng Phong Vân Vô Kỵ có hơi giật mình, thần thức của y tịnh không hề tra thấy người này. Một hắc y liễu nhân che mặt từ bên trong đám khói dày đặc lao ra, thân thể xoay vòng vòng, trường kiếm trong tay mang theo kiếm quang thô quánh, têu vun vút hướng về Phong Vân Vô Kỵ, đó rõ ràng là bác kiếm thuật rất cao minh. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, chẳng chút e sợ, hơn nữa trên thế giới này còn chưa có người có thể thương hại đến y liễu, dù có thì chỉ cần dùng vũ khí là kiếm thì vĩnh viễn không thể giết được y liễu. Phất ống tay háo một cái, Phong Vân Vô Kỵ đem kiếm khí quán nhập vào trong chiếc áo trắng, đạo kiếm quang bích lục thô quánh kia tức thì dừng lại, tên hắc y che mặt kia cũng không thể tiến thêm được bước nào nữa. Người này thân khoác bộ đồ dạ hành, chỉ lộ ra hai con mắt nùng liệt sắc khí, tay phải buông thanh kiếm này ra, thân thể lộn một vòng trong không trung, sau đó lấy từ hông ra một thanh chủy thủ vóng ánh màu xanh của độc dược, sau đó đâm thẳng vào cặp mắt của Phong Vân Vô Kỵ chẳng khác gì độc xà. Điều trùng tiểu kỹ. Phong Vân Vô Kỵ chẳng hề xem đó ra gì, cho dù là bị vũ khí có độc đâm trúng, đối với những cao thủ thái cổ với tu vi đoạt thiên địa tạo hóa mà nói thì cũng dễ dàng bức xuất chất độc này ra khỏi nội thể. Chỉ là nhẹ nhàng đưa ra hai ngón tay, Phong Vân Vô Kỵ dùng tốc độ càng nhanh hơn tên hắc y để kẹp lấy thanh chùy thủ đó, hai ngón tay dụng lực một cái, chùy thủ liền vỡ vụn, lần lượt rớt xuống. Hắc y nhân rốt cuộc cũng lộ ra thần sắc khẩn trương. Hai chân đá ra nhằm lấy thế để bay ngược trở lại, nhưng Phong Vân Vô Kỵ lý nào lại để cho y dễ dàng bỏ đi đến thế, tay phải liền thuận theo cánh tay cầm chùy thủ của hắc y nhân mà phất lấy một cái xuống phía dưới hông, theo đó đạo đạo kiếm khí cũng phát ra. Dựa vào tu vi hiện tại của Phong Vân Vô Kỵ, phóng mắt cả vị diện này, đã đạt đến mức kinh thế hai tục như thế nào, chỉ là nhẹ nhàng phất qua một cái, tịnh không có dụng tâm. Nhưng phần y y sam từ trên tay đến phần hông của hắc y y nhân liền rách tung ra, lộ ra phần da thịt trắng bóc và mềm mại. Bên hai truyền lại tiếng rên của một nữ tử, hắc y y nhân này dường như có tu luyện một loại kỳ học ngự lực nào đó, trên cánh tay vẫn mềm mại như cũ, nhưng Phong Vân Vô Kỵ dám khẳng định, hắc y y nữ tử này tất nhiên là đã thụ nội thương không nhẹ. Võ công của nữ tử này đúng là phi phàm. Sau khi hộp ra một ngụm máu tươi thì xoay mình tiến vào bên trong đám khói dày đặc kia, Phong Vân Vô Kỵ buồn lai cũng muốn truy theo, nhưng đột nhiên cảm giác thấy dưới chân núi có một đám người đang đi lên, nhớ lại mục đích của chuyến đi này, nên y không muốn dây dưa với những chuyện cừu sắt trong giang hồ, liền đằng không bay đi, biến mất bên trong bầu trời, ở nước bên phía dưới truyền lại một tiếng kinh hô. Hạ xuống một con đường vắng người, bên cạnh một cây cùng cao to. Sau đó đi dọc theo lối đi vào cổng thành, Phong Vân Vô Kỵ chỉnh sửa lại y phục trên mình, sau đó giả làm một người lữ trình hướng vào bên trong thành mà đi. Thanh Tùng Thành. Nhân vì những núi rừng chung quanh có quá nhiều cây tùng mà nổi danh, trên tường thành lâu năm, đội sĩ tốt cầm lấy vũ khí mà hành tẩu, cánh của cao mấy chục trượng mở ra, hai đội sĩ binh mang theo vũ trang toàn thân triển khai làm hai hàng đứng nghiêm tại ngay cổng. Bên tường thành gần cổng có dán rất nhiều hải bộ công văn, rất nhiều thứ đã trở nên vàng khè rồi. Khi Phong Vân Vô Kỵ đi đến dưới cổng thành, thì một quần nha dịch đang cầm lấy một tấm hải bộ công văn kiểm tra những khách lữ hành đang tiến vào trong cổng thành. Ngươi, đứng lại! Một tên nha dịch nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ bước đến gần, liền giơ tay kêu lên. Đợi đến khi Phong Vân Vô Kỵ đi tới, tên nha dịch đó liền lấy một tấm quan văn mở ra, sau đó đối chiếu với Phong Vân Vô Kỵ. Một lúc lâu sau, mới xua tay nói, đi đi. Phong Vân Vô Kỵ bình thản đi lướt qua tên nha dịch đó, bên trong Thanh Tùng Thành rất là náo nhiệt, người người đông đúc, quán trà, tửu lâu, đều được dựng từ đầu đường bên này đến cả cuối con đường. Giá! Đột nhiên một đám người ở đằng xa truyền lại một trận tao động, một đại hán giang hồ diện mao hung hãn cưới một con ngựa cao to từ một đầu kia lao tới, vừa la lên vừa vung cây roi trong tay để đánh những người qua đường, những nơi y ỉa đi qua, người người té ngã ồ ạt. Bắt lấy hắn ta là yếu phạm trên hải bộ công văn. Cả nhà Tần thị 300 nhân khẩu đều do hắn ta giết hại. Phía sau đại hán đó là một đám bộ đầu trẻ tuổi đang truy theo, trong tay không ngừng vũ lộng công văn. Đại hán đó đột nhiên kéo lấy dây cương khiến cho con ngựa đột nhiên vung vó trước, hí lên một tiếng, đại hán chuyển đầu ngựa sang rồi dừng ngựa lại, cười lên một cách hung ác nói, mao đầu tiểu tử, ta xem ra đúng là ngươi mới hành nghề không lâu, không ngờ lại không biết được độc hành đại đạo ta. Ít nói lời thừa thải thôi. Giết người đến mạng, bất quản ngươi là ai, Lâm bộ đầu, người này võ nghệ cao cường, mau đi theo ta bắt lấy người này. Đám bộ đầu trẻ tuổi lập tức bao vây lấy đại hán đó, rồi rút ra ngũ hổ đoạn môn đao ra, người lĩnh đầu vừa cảnh giác nhìn sang đại hán, vừa hướng về đám nha dịch phía sau yêu cầu giúp đỡ. Nhưng đám nha dịch ở trước cổng lại cứ xem như là không thấy, không những thế, tên bộ đầu đó còn tìm ra một lý do để kéo hết huynh đệ vội vàng đi ra chỗ khác. Tên tráng hán kia vừa nhìn thấy đám nha dịch ở cửa đều đã đi hết rồi, ngay cả sĩ binh cũng né sang một bên, liền đối với đám bộ đầu trẻ tuổi bao vây xung quanh mỉm cười hung ác nói, nhìn thấy hay chưa, muốn ra mặt thì cũng phải nhìn rõ hình thế nghe chưa, các ngươi truy đuổi cực nhọc, lao tử không muốn dây dưa với các ngươi, nhưng các ngươi lại không biết sống chết, thì lao tử chỉ biết thành toàn cho ngươi mà thôi. Ken! Tên tráng hán đó rút ra một thanh đao từ bên hông, rồi mỉm cười hung ác lao về phía đám nhà dịch kia. Chương 83, Giang hồ hỗn loạn, thiên hạ hỗn loạn. Tên tráng hán sắc mặt hung ác nhảy từ trên ngựa xuống, lao về phía đám nha dịch, đao quang sáng lạ, người này sử dụng một bộ đao pháp sắc bén, lướt qua lướt lại mấy cái, đám nha dịch kia liền liên tục kêu lên thảm thiết, không tới một lát sau, tất cả đều đã nằm xuống dưới con đường, chỉ còn lại mấy thất ngựa vô chủ bồi hồi ở phụ cận thi thể của chủ nhân. Lão bách tính ở xung quanh ngay khi phát giác thấy cuộc truy đuổi này phát sinh thì đã lần lượt tránh xa, từ đằng xa quan vọng lại nơi đó. Ở trên tường thành, đám thủ vệ sắc mặt như thường trông chẳng khác gì là không thấy cả. Tên đại hán đó giết hết mấy tên nha dịch, cười lên ha hả một tiếng, lấy y phục bên trên những thi thể nằm dưới đất mà lau cho sạch, sau đó nhảy lên trên ngựa, vô vào mông ngựa mà bỏ đi. Phong Vân Vô Kỵ từ đầu đã lạnh lùng quan sát màn kịch hỗn loạn vừa rồi, bách tính khắp tứ phía cũng lánh mạc như thường, đối với những loại chuyện như thế này thì đã sớm nhìn chẳng thấy làm lạ nữa. Hiển nhiên những chuyện như thế này cũng không phải phát sinh một hai lần gì. Phong Vân Vô Kỵ nguyên bổn muốn ra tay cứu lấy những người này nhưng nghĩ lại thì đành thôi, dựa vào bổn tính của bọn họ, thì dù có thoát được lần này thì cũng không thể thoát được lần sau, cứu được nhất thời chứ cứu không được cả đời. Huống hồ, từ thân sắc của đám người bên cạnh mà nhìn thì có lẽ đã xem quen rồi, nếu ra tay cứu một lần thì bản thân cũng dây vào những phiền phức không đáng có. Hơn nữa, trước khi phi thăng thì bản thân cũng không có hảo cảm với bọn quan phủ, người trong giang hồ lúc nào cũng có nguyên tắc cố gắng hết sức để không dây dưa với quan phủ, tên đại hán đó tuy đáng ghét, nhưng dù sao cũng là người trong giang hồ. Phong Vân Vô Kỵ dọc theo con đường tiến về phía trước, chưa được mấy bước thì đột nhiên quay đầu lại nhìn, liền thấy đại hán vừa chạy ra khỏi thành lại đột nhiên bay ngược vào bên trong, thân thể trong không trung hộc ra một ngụm máu tươi, thân thế phân bố đầy vết kiếm rất sâu. Huyết dịch tẩm ướt cả một nửa thân thể. Đại hán đó kêu lên một cách thảm thiết, nặng nề rạp xuống mặt đất, mặt hướng xuống dưới, nằm bệnh xuống dưới mặt đất. Thân thể không ngừng run rẩy, hai tay chắp lại run rẩy nói, tiểu nhân có mắt mà không biết Thái Sơn, không biết chư vị đại tiên đã đến, xin đại tiên tha mạng cho tiểu nhân. Đại tiên tha mạng. Ngạo khí nguyên lai của tên hán tử này đã mất tâm ở đâu mất rồi, hiện giờ trông chẳng khác gì một con trùng đáng thương. Thân thể không ngừng run rẩy, đầu gõ bành bạch xuống dưới mặt đường mà van xin. Bên ngoài của thành vang lên hàng loạt tiếng chân ngựa đề vó, hốt nhiên nghe thấy một tiếng kêu thanh thúy vang lên, một thanh trường kiếm lao đi vun vút như chớp giật, xạ từ bên ngoài thành tiến vào, tên đại hán kia vừa mới ngẩng đầu lên liền bị thanh trường kiếm đó xuyên qua bên ngực, cắm phập vào trên mặt đường. Một nam tử sắc mặt lanh tuấn, nhất thân trường bào từ bên ngoài thành bay vào, mũi chân nhẹ nhàng điểm một cái dưới mặt đất, rồi phiêu lãng hạ xuống phía trước thân thể của tên đại hán đó, nhẹ nhàng rút lấy thanh trường kiếm đó ra. Sau lưng nam tử đó là mấy trăm kiếm khách có y phục đồng dạng đang lảng lặng đi đến bên cạnh thân thể của y. Người lĩnh đầu vung tay lấy ra một tấm kim bài, sau đó kêu đinh lên một tiếng, găm vào trên mặt đường. Trên đỉnh đầu của tấm kim bài hình vuông có một lỗ móc đang treo hai quả chuông. Bên trên kim bài có khảm hoa văn tinh mỹ, chính là được viết theo lối chữ Triện, Khoái Kiếm Môn. Tấm kim bài này vừa mới xuất ra, bách tính chu vi liên phát xuất ra trận trận kinh hô. Tiểu lâu đang mở cửa liền đóng lại, những cánh cửa mở trên đại nhai đều lần lượt lò ra một cánh tay, đem cánh cửa đóng lại, nguyên bổn trên con đường người qua người lại đông đúc tấn tốc trở nên thanh lãnh. Tên nam tử lạnh lùng liếc qua kẻ duy nhất còn đứng ở trên đại nhai Phong Vân Vô Kỵ, ý tứ trong nhãn thần biểu lộ vô nghi, Khoái Kiếm Môn giải quyết chuyện riêng, những người nhàn rỗi, xin đừng chen tay vào. Người này tự thị bản thân tu vi bất phàm. Cũng có thể nhìn thấy được Phong Vân Vô Kỵ thân mang tuyệt học, chỉ là vô pháp tra thám nông sâu. Một cánh tay phất lên, mấy trăm bạch đi kiếm khách liền nhẹ nhàng lao lên trên không trung, bay về phía một căn phòng ở trong một tòa tiểu lâu gần đó, sau đó thì biến khỏi mắt của Phong Vân Vô Kỵ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nơi nào có người, thì nơi đó có giang hồ, mà trong giang hồ trước giờ lại không thể thiếu được cửu sát. Phong Vân Vô Kỵ nhìn sang nơi những bạch đi kiếm khách đó biến mất, sau đó hướng về đầu bên kia của con đường mà đi. Chuyện chủ yếu là cần phải tìm cho được ba người bọn Khổ Nguyệt Thiên, sau đó là đi đến Tam Đại Môn Phái, thông qua Tam Đại Môn Phái để chứng thực thân phận của mình, rồi mới bắt đầu áp chế các phi thăng giả, cuối cùng những người có khả năng phi thăng thì phi thăng, chỉ có như thế thì mới có thể giảm mức tổn thất hạ xuống mức thấp nhất. Phong Vân Vô Kỵ vừa bước đi vừa suy tính trong lòng. Cảnh còn đây mà người đã đi đâu, chính là để chỉ tình cảnh hiện tại ở Thanh Tùng Thành, đối với Phong Vân Vô Kỵ mà nói thì nó đã trở nên rất là lạ lẫm, càng đừng nói đến những môn phái mới như Mộ Tử, Nam Tinh hay Bắc Băng, trăm tính ngàn tính, rồi lại cũng phải bắt đầu lại từ đầu, tưởng đến chỗ này, Phong Vân Vô Kỵ không khỏi thở dài một hơi. 3. Một đạo bạch ảnh từ bên trên hạ xuống, Phong Vân Vô Kỵ nãy giờ vẫn trầm tẩm trong suy tư, không chút lưu tâm. Biến cố đột nhiên phát sinh, trong lòng cũng không khỏi có chút kinh hãi, ngón tay trên bàn tay phải nhẹ búng ra một cái, đạo bạch ảnh đó tức thì chẳng khác gì mũi tên rời cung đâm sầm vào bức tường đối diện. Phong Vân Vô Kỵ nhìn rõ lại một cái, thì thấy đám kiếm khách lạnh lùng lúc nãy giang đả đấu lùng tung ở trên không trung, hiển nhiên là cuộc giao chiến đã sắp kết thúc, chỉ còn lại những con cá tàn tạ đang vùng vẫy. Không tự lượng sức. Trên mái úp chỉ ẹn lại một tiếng quát lạnh lùng. Sau đó mấy đạo nhan ảnh từ trên không lướt qua. Phong Vân Vô Kỵ cũng không thấy có động tác như thế nào, thân hình đột nhiên xuất hiện ở trên đỉnh ốc, mấy trăm cụ thi thể của đám kiếm khách áo trắng lúc nãy chất ngang dọc trên tầng đỉnh, thanh kiếm nguyên bổn cần phải đối phó với địch nhân nhưng lại tự cắm vào trên thân thể của mình. Dù là sớm đã liệu như thế, Phong Vân Vô Kỵ cũng không ngờ được, những vị kiếm khách bá đạo phi thường kia không ngờ lại bị người ta đổ sát sạch sẽ đến thế. Huyết dịch sàn sàn tạo thành một dòng chảy nho nhỏ nhịu xuống phía bên dưới, tiến nhập vào bên trong tử lâu, giọt máu nhỏ lên trên bàn phát xuất tiếng tích tích, lọt vào trong tại Phong Vân Vô Kỵ rất lứa cả rõ ràng. A, một tiếng rên khe khe chuyển tới, Phong Vân Vô Kỵ có hơi ngạc nhiên, không ngờ rằng trong đám tử thi lại còn có người sống, mũi chân nhẹ điểm lấy một cái, Phong Vân Vô Kỵ lướt qua mấy cụ tử thi, tại một nơi có năm cụ thi thể nằm chồng chất lên nhau. Hiện ra một khuôn mặt trẻ trung còn non sữa. Một thanh trường kiếm xuyên qua ngực trái của y, Phong Vân Vô Kỵ lướt mắt cao thì đã nhìn thấy, vị thiếu niên này đúng là may mắn phi thường, thanh trường kiếm đó chỉ lướt qua tâm tạng, chỉ càn nhích qua một chút thì y đã thành một cụ tử thi rồi, tuy nhiên không đâm vào tâm tạng nhưng cũng chẳng có gì khác biệt nếu như không gặp phải Phong Vân Vô Kỵ. Phong Vân Vô Kỵ đưa ra hai ngón tay kẹp vào thanh kiếm trên ngực của y, rồi rút về theo đường cũ của nó. Một điểm kinh mạch cũng không hề bị tổn thương thêm. Phong Vân Vô Kỵ vừa rút kiếm ra, thì bàn tay điểm chỉ như bay, liên tục điểm mấy lượt trên ngực của vị thiếu niên đó, ngăn cản máu từ trong chảy ra. Nhẹ nhàng đặt tay lên trên ngực của vị thiếu niên đó, đồng thời thâu nhập một cổ nội lực thì nghe thấy vị thiếu niên này hét lên một tiếng, thân thể đột nhiên bật dậy, hắn mi hện phun ra một ngụm máu tụ. Hoa! Vị thiếu niên đó mở mắt ra, nhìn thấy những thi thể trước mắt. Trong mắt trở thành một phía nước ác, nhưng lại chẳng hề khóc ra tiếng, chỉ là không ngừng rơi lệ. Phong Vân Vô Kỵ đưa tay kéo Y Y đứng dậy nhưng lại bị Y Y cự tuyệt. Thiếu niên đó đứng dậy, chậm chậm chuyển thân lại ở trên đỉnh ốc, nhìn lấy hết những tử trạng thê thảm của những người đó, nước mắt trong mắt lại chảy xuống càng mau, nhưng trên mặt của Y Y lại chẳng thể nhìn ra chút biểu tình nào, dù là căm hận cũng không có. Nếu như sư môn trưởng bối của ngươi đã không còn nữa thì từ nay trở về sau, ngươi hãy đi theo ta. Bên tai của vị thiếu niên đó vang lên một thanh âm cuốn hút, Y xoay đầu lại, nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, chỉ lặng lặng không nói. Chương 84, Di cô của Khoái Kiếm Môn. Phong Vân Vô Kỵ mang theo vị thiếu niên đó từ bên trên đỉnh ốc nhẹ nhàng nhảy xuống, tìm lấy một gian khách sạn rồi gõ cửa. Bên trong cánh cụ Y, tiểu nhị lò cái đầu ra, vừa nhìn thấy vị thiếu niên thân thể dính đầy máu liên lập tức rụt đầu vào trong, vừa đóng cửa vừa nói, xin lỗi, khách sạn đã đầy rồi. Phong Vân Vô Kỵ đưa lấy thanh đệ ngũ kiếm đảm đưa ra, cánh cửa đó đang bị đóng lại thì cũng không hề đóng lại được nữa. Không biết là giờ đây có đẩy nữa hay không? Hai ngón tay búng ra, một tấm ngân phiếu có giá lớn phi ở ù nhiên xạ tới, cắm chặt vào bên trên cánh cửa. Tấm ngân phiếu này là do Phong Vân Vô Kỵ tùy ý kiếm được ở Minh Dạ Sơn Trang, tuy nhiên là đã tỷ hiền nhập vào cảnh giới tích lốc, không cần ăn uống. Nhưng dù sao thì Phong Vân Vô Kỵ cũng vẫn còn những kinh nghiệm trước khi phi thăng, biết được có tiền thì muốn sai thần khiến quỷ cũng đều được, rất nhiều chuyện khi đã có tiền rồi thì lại làm rất dễ. Quả nhiên, thì hệ út nhị còn chưa kịp lên tiếng thì một thanh âm thương lao ở bên trong khách sạn đã vang lên, để y đi tiền vào đi. Nghe khí thế của thanh âm này thì hiển nhiên là trưởng quỷ rồi. Trưởng quỷ nếu như đã lên tỷ ẹn rồi thì tiểu nhị cũng không dám ngăn cản. Phong Vân Vô Kỵ bước chân vào trong cánh cửa, vị thiếu niên ở thân sau cứ lẳng lặng mà tiến vào theo. Một gian phòng thượng hảo, tìm một thầy lang đến đây, hơn nữa giúp vị huynh đệ này tẩy rửa một phen, sau đó thì chuẩn bị một bàn rượu thịt thượng hảo, ta nghĩ tấm ngân phiếu đó đủ để chỉ tiền rồi chứ. Vị đại gia này, cái đó, vẫn là thanh âm của tiểu nhị. Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lại nhìn, thì lại thấy tên tiểu nhị đó đang dùng một tay đang cầm tờ ngân phiếu. Không biết làm như thế nào mới ổn. Phong Vân Vô Kỵ tùy tay búng ra một đạo chỉ khí, cánh cửa vang lên một tiếng cốc, sau đó tấm ngân phiếu liền rời khỏi cánh cửa, mắt của trưởng quỹ đột nhiên bừng sáng. Tiểu nhị, mau dẫn hai vị khách quan này đến một căn phòng thượng hảo để nghỉ ngơi. Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, nhìn thấy bên trên lan can của lầu 2 có một hàng nam tử ăn mặc theo lối giang hồ, trong mắt lóe lên một đạo quang mang lánh lệ, hàng loạt tiếng bước chân truyền đến. Khách nhân trên nhị lâu làn lượt biến mất vô ảnh vô tung, tiếp sau đó là hàng loạt tiếng đóng cửa vang lên. Hành tẩu giang hồ mà, có lẽ võ công không cao, nhưng cũng có một hai chiêu đặc biệt, nếu không thì cũng không thể sống lâu được. Chiêu này của Phong Vân Vô Kỵ sớm đã khiến cho những kẻ có quỷ trong lòng biết rằng món hàng này có gai. Tỷ ẻn nhị đi trước tiên, hai người Phong Vân Vô Kỵ đi ở đằng sau, tỷ ẻn vào trò ngờ một căn phòng giản đơn nhưng dễ chịu. Kỳ thật vết thương của vị thiếu niên này cơ bản là đã đỡ rồi, chỉ là còn chút ngoại thương mà thôi, nhìn vết thương thấy có chút ghê rợn nên Phong Vân Vô Kỵ mới kêu đại phu cho an toàn. Một lát sau, một lao tử lưng đeo thùng thuốc đi tới, kiểm tra lại cho vị thiếu niên đó một phen, rửa sạch vết thương, tha thuốc, rồi dùng dây chỉ khâu đoạn vết thương đó lại, từ đầu chí cuối, ánh mắt của vị thiếu niên đó vẫn là một phiến mang nhiên, cũng không kêu đau, cứ để cho vị lang trung đó mặc sức mà làm. Lão lang trung đó thực hiện một hồi, sau đó cầm lấy tiền, phân phủ những chuyện cần chú ý rồi mới đi. Không lâu sau, phục vụ viên trong khách sạn đã mang lên mấy con gà nướng, một bình rượu, một đĩa thịt chim, một đĩa đậu phộng, cùng với mấy món rau. Nếu như ngươi đói, thì ăn đi, nội thương của ngươi đã được ta trị liệu gần khỏi rồi, ăn thêm một chút rượu thịt, cũng chẳng thể ảnh hưởng gì đến thương thế. Phong Vân Vô Kỵ mở cánh cửa ra. Nhìn ra phía con đường phía dưới và những căn nhà trung điệp, sắc trời cũng dần dần tối lại. Vị thiếu niên kia ngồi ngơ ngác ở cạnh giường cả một lúc thật lâu, đột nhiên giống như định hạ quỷ ẹn tâm gì đó, liền đi đến cái bàn trong phòng khách, nắm lấy một con gà quay đưa lên miệng mà ăn vừa chảy nước mắt. Phong Vân Vô Kỵ tà tà dựa vào song cửa, sắc trời bên ngoài đã tối, trời mưa lấm tấm, trên đường dường như chẳng có một ai đi lại. Chỉ có ánh đèn của những khách sạn lắc lư trong gió, con đường phía dưới rất rộng, từ cánh cửa này mà nhìn ra phía góc quanh, có một cây đại thụ cành cành lá lá chìa ra xum xuê bao phủ cả một khoảng đất lớn trên mặt đất. Người tên là gì? Phong Vân Vô Kỵ nhìn ra bên ngoài hỏi. vị thiếu niên đó không ngừng ăn uống, ngay đúng lúc Phong Vân Vô Kỵ nghĩ y không thèm đáp trả thì y đột nhiên mở lấy bình rượu trên bàn, uống lấy ừng ực, sau đó chùi mép rồi nắm lấy trường kiếm trên hông và nhảy ra ngoài cửa. Hoa! Bên ngoài cửa truyền lại một tiếng thét lớn, sau đó là mấy giọt máu điểm hồng cánh cửa. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ chớp động, phất ống tay háo một cái, một cổ chân khí cách không tiến nhập vào trong thân thể của vị thiếu niên đó trong tình huống mà y không hề phát giác. Ở ngoài cửa sổ, mưa càng lúc càng lớn, tiếng kêu tích tích vang lên không ngừng. Phong Vân Vô Kỵ lặng lặng hân thưởng cảnh sắc mưa trong tiểu trấn. Tại Thái Cổ, những cảnh sắc như thế này căn buồn nhìn không thấy. Một loạt tiếng múa kiếm trong mưa truyền lại, Phong Vân Vô Kỵ dò theo âm thanh mà nhìn ra, thì thấy cây đại thụ bên khúc quanh của con đường không ngừng lay động, cành lá không ngừng rớt xuống, bên trong các tán lá ả ả ẩn thấu xuất điểm điểm kiếm quang. Phong Vân Vô Kỵ dùng thần thức lướt qua, thì phát hiện thiếu niên đó đang điên cuồng luyện kiếm bên dưới cây đại thụ. Phong Vân Vô Kỵ quan sát một hồi thì phát hiện kiếm pháp của vị thiếu niên này quá thiên về phần sắc sảo nhưng độ tinh chuẩn lại không đủ, có thể nói là hoàn toàn không nhập cách, kiếm pháp tu tập của môn phái cũng không phải đi theo đường lối chính đạo gì. Thở dài một tiếng, Phong Vân Vô Kỵ từ bên trên cánh cửa sổ nhảy xuống, như một chiếc lá không phiêu lãng trên không trung rồi đáp xuống đất, lặng lặng xuất hiện ở sau lưng của vị thiếu niên đó. Xẹt oành! Một tiếng sấm vang lên. Từ trong tay của Phong Vân Vô Kỵ xạ xuất cả vạn đạo kiếm quang, lóe lên rồi chợt tắt, kiếm khí cường liệt đó lập tức khiến cho vị thiếu niên kia quay đầu trở lại, chớp chớp đôi mắt mấy cái liền lộ ra quang mang chẳng khác gì dã thú. Muốn học võ không? Phong Vân Vô Kỵ xoay thân người lại, thuận theo cơn gió đêm mà tiến về phía trước, ở sau lưng vang lên một tiếng rắc, cây đại thụ kia đột nhiên ngã xuống, vô số chiếc lá tung bay, chỉ còn lại một thân cây trần trụi. Ngay cả những chiếc cành nhỏ bé nhất cũng được lưu lại. Những giọt mưa đập vào thân cây, dễ dàng xuyên thấu thành những cái lỗ nhỏ, phiến phiến vỏ cây dần dần được lộ ra, lộ xuất một đống bụi bên trong, một kiếm đó không ngờ lại chấn thân cây thành bụi phấn. Vị thiếu niên đó sững sờ đứng ở trong mưa, mặc cho nước mưa từ trên trán chảy xuống, đột nhiên khom mình quỳ xuống, có chút lờ lợ mở miệng nói, "Sư phụ." Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng, dừng chân lại, "Ngươi tên là gì?" Hoắn. Nhiên, sư phụ dạy con. Thiếu niên đó cúi gầm đầu xuống, nặng nề đập vào bên trên những phiến gạch lát giường. Vị thiếu niên này đúng là một kẻ luyện võ cuồng, ở trong môn phái y tựa hồ rất ít nói chuyện, có thời gian là lao vào luyện võ, từ trong tình hình mà y nói chuyện mà thấy, thì tuyệt đối là đã rất lâu không có nói chuyện rồi. Phong Vân Vô Kỵ nghĩ tới chỗ này, trong lòng không khỏi cảm thấy thương thiếu niên này hơn. Bản thân cũng là một võ si võ cuồng a. Chương 85, đệ nhất cá phi thăng giả. Một hoàn nhiên, Phong Vân Vô Kỵ nguyên bổn là đã cứu ý đi, chỉ là định hướng đạo cho ý đi, nhưng cuối cùng thi sự thật đã chứng minh, cái ý tưởng này của ý đi đúng là ngu xuẩn vô cùng. Tính tình của một hoàn nhiên căn bổn là do môn quy đầu độc, những đệ tử trong môn phái đều do trưởng môn của đời trước đi tìm những đứa trẻ bị bỏ rơi trong giang hồ, nuôi từ nhỏ đến lớn. Tu luyện lấy tuyệt học của khoái kiếm môn. Trong môn phái đều là nam tính, do nam tính không thiện trường chuyện giao tiếp nên trong môn phái từ trên xuống dưới đều một lòng đề cao thanh vọng của môn phái và địa vị trong giang hồ. Ai ai cũng đều điên cuồng tu luyện võ công, đại bộ phận thời gian đều dồn vào việc luyện công. Một hoán nhiên thì lại càng có mấy năm liên tục luyện ký lục của khoái kiếm quyết một mình ở bên bờ vực của khoái kiếm môn trong thời kỳ niên thiếu. Do quá ít khi giao tiếp với người khác nên khi y nói chuyện thì đều có chút cứng đờ, nhưng khoái kiếm môn có chuyện khiến người ta chấn động đó là, bọn họ không cần phải biểu đạt bằng ngôn ngữ, chỉ là dùng một động tác, một ánh mắt là có thể hiểu được ý tứ của đối phương, đó là sự mặc khế khiến người khác phải chấn kinh, trở thành vô thượng công kích lực khi khoái kiếm môn quần công. Có một lần, trưởng môn của khoái kiếm môn đi bái phỏng phiêu lưu kiếm phái thì không ngờ lại bị phiêu lưu kiếm phái ám hại. Điều này mới khiến cho toàn thể môn nhân của khoái kiếm môn đến cửa tầm cửu, nhưng lại không ngờ đối phương lại có 5 vị võ giả phi thăng kỳ, nên thuấn gian bị đối phương diệt sạch. Những thứ đó đều là do Phong Vân Vô Kỵ từ những lối tự thuật đứt đoạn của Mục Hoán Nhiên mà chấp nối lại. Phong Vân Vô Kỵ tuy phát giác thấy bên trong đó tất có khá nhiều vấn đề, nhưng nhất thời cũng không biết giải thích như thế nào cho y hiểu. Ở phương diện thế tục, Phong Vân Vô Kỵ cũng còn rất là thuần khiết. Khoái kiếm môn có một bộ khoái kiếm quyết, bộ công pháp này trong mắt Phong Vân Vô Kỵ căn buồn bất nhập lưu, nhưng Mục Hoán Nhiên đã tu luyện khoái kiếm quyết nhiều năm, khiến cho y tu cái chưa chắc đã thích hợp. Hơn nữa Phong Vân Vô Kỵ nhìn ra những đứa trẻ này có cảm tình rất sâu với môn phái. Vì thế thuận tiện khi nhìn thấy y luyện kiếm, kết hợp với độ cao trong võ học của bản thân, tổng hợp tạo ra một bộ kiếm quyết với chữ khoái, danh xưng không đổi, nhưng đã chỉnh sửa một chút. Nhất thiết đều dĩ khoái làm căn bổn, Phong Vân Vô Kỵ bổn tưởng muốn truyền cho y khoái kiếm của Tây Môn y Bắc, nhưng thân thể của Mục Hoán Nhiên căn bổn không thể chịu đựng được môn khoái kiếm bá đạo này, vì thế chỉ mang kiếm ý trong khoái kiếm của Tây Môn y Bắc mà dung nhập vào trong kiếm quyết của khoái kiếm môn. Mục Hoán Nhiên sau khi được Phong Vân Vô Kỵ truyền thụ kiếm quyết thì kích động đến liên tục túi đầu lạy ba cái, sau đó khổ luyện chẳng quản ngày đêm, ban ngày thì Phong Vân Vô Kỵ dẫn y ra bên ngoài mà luyện tập, ban đêm thì đến những nơi vắng người để luyện, tuy là không dễ nhưng cũng không khó. Phong Vân Vô Kỵ lưu lại 2-3 ngày, sau đó đợi khi Mục Hoán Nhiên hoàn toàn nắm được tinh túy trong bộ khoái tự kiếm quyết này, thì ở lại không được nữa, nhân cơ hội tên tiểu tử này đi ra ngoài. Để lại một bức thư kêu y chăm chỉ tu luyện, khi thời gian đến thì bản thân sẽ đến tìm y. Tường pháp của Phong Vân Vô Kỵ rất giản đơn, những môn phái bình thường trong giang hồ, những bách tính bình thường không nhất định biết đến, nên chỉ cần tìm một người trong giang hồ là giải quyết được vấn đề rồi. Phong Vân Vô Kỵ vừa đạp bước ra cửa, ý thức cường hãn bao bọc cả Thanh Tùng Thành, rất dễ dàng tìm thờ y một nơi đang đả đấu, tâm niệm nhất động, liền phá không lao đi. Người ở chu vi chỉ cảm giác trước mắt hoa lên một cái, thế là một người đang ở trước mắt biến mất, bị kinh đến trừng mắt há mồm. Ở gần cổng thành phía tây bắc của Thanh Tùng Thành, có 5 vị thanh niên thân mặc nho sam danh đả đấu với 3 vị kiếm khách áo xám đầu đội mũ xanh, trong đó có một người có kiếm pháp rất là cao minh, các thế kiếm quyết đều được vận dụng rất là xảo diệu, cơ hồ như một người chống lại cả mấy người. Phong Vân Vô Kỵ dùng một thức bình xa lạc nhạn hạ sầm ngay giữa 8 người. 8 thanh trường kiếm cơ hồ như đồng thời đâm chém về phía y. Phong Vân Vô Kỵ phát ra mấy trường xoay vòng, trận trận kim thiết va chạm vang lên, 8 thanh trường kiếm liền đứt đoạn, kêu lên ken ken mấy tiếng rồi rơi xuống đất. Phong Vân Vô Kỵ chẳng thèm nói nhiều, trực tiếp xuất chỉ điểm huyệt đạo của gã kiếm khách có võ công cao nhất, sau đó trước khi chư nhân kịp có phản ứng thì chụp lấy vai của hắn mà bay đi. Ở bên ngoài thành, Phong Vân Vô Kỵ tìm một nơi không người. Đúng một ngón tay ra giải khai huyệt đạo của y, lạnh lùng nói, dẫn ta đi đến mộ tử kiếm phái. Tiền bối là vị nào? Tại sao lại làm khó những kẻ hậu sinh như văn bối, dĩ công lực của tiền bối, sớm đã có thể phi thăng rồi. Tên nam tử đó sắc mặt kinh hoàng, chấn kinh mà Phong Vân Vô Kỵ mang lại cho y quả thật là quá lớn, chỉnh cả cái đại lục này, phi thăng giả thì có không ít, nhưng còn chưa tới mức ngự không bay đi, chân hoàn toàn không chạm đất. Đó căn bản là thần thông của thần tiên. Dẫn ta đến mộ tử kiếm phái, chỉ cần như thế, ta sẽ không làm khó ngươi, chỉ cần ngươi dẫn ta đến mộ tử kiếm phái là được rồi. Gã nam tử kia tử tế nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, một lúc lâu mới mạ hời miệng nói, tiền bối, người có yêu cầu gì thì hãy nói đi, xin đừng đùa giỡn với văn bối. Phong Vân Vô Kỵ cười khổ mãi không thôi. Dù có là người giang hồ bình thường cũng nhất định đều biết mộ tử kiếm phái cùng bản doanh của nó, nhưng bản thân lại thực sự là không biết nên mới hỏi, nhưng cái tên tiểu tử này lại nghĩ là bản thân giỡn với ý đi. Phong Vân Vô Kỵ đang định giải thích một phen, đột nhiên sắc mặt tức thì biến đổi, hai tay liên tục búng ra, giải khai huyệt đạo của nam tử đó, rồi hóa thành một tia chớp phá không bay đi. Ngoài đó mấy vạn dặm, trên thiên không có một đám mây đỏ đang vận động cuồn cuộn. Vô số kim hồng thiểm điện từ trong trung tâm của nó không ngừng khuyết tán ra bên ngoài, thanh âm lẹ xẹt phát ra không ngừng. Ở phía dưới, một nam tử sắc độ tứ tuần sắc mặt âm hàn, toàn thân liếu nhiễu một cổ tà khí, thân khoác một bộ ưu phục mày tím, hiện đang đứng ở trên một ngọn núi hoang dã, ngẩng đầu lên nhìn vào thiên không, cổ cường đại khí lãng từ trên thân thể của y không ngừng khuyết tán ra ngoài, khiến cho cát bụi tung bay, bộ y lìa bảo trên thân thể cũng phất phơ phần phật. Mấy chục năm khổ tu, hôm nay rốt cuộc cũng đắc thành chính quả rồi. Gã nam tử đó có đầu tóc dài phất phơ trong gió, sắc mặt hưng phấn ngẩng đầu nhìn lên thiên không. Kiếp vân trên không trung càng lúc càng phiên đằng lợi hủy, gã nam tử đó đang chuẩn bị ứng kiếp thì đột nhiên bị một cổ khí tức cường đại đến mức khiến người ta khủng bố từ phía chân trời ập đến. Gã nam tử đó quay đầu lại, chỉ kịp nhìn thấy một điểm đen xuất hiện ở phía chân trời. Còn chưa kịp phản ứng thì trong mắt đã hiện ra một bóng người mơ hồ cấp tốc tiếp cận. Là ai? Gã nam tử đó chỉ kịp sinh ra ý niệm đó trong lòng, còn chưa kịp nói ra thì huyệt đạo toàn thân trên dưới đều bị phong trụ, chân khí đang cổ đãng vô pháp phản kháng, chẳng khác gì đứa trẻ dễ dàng bị người đến chế trụ. Phong Vân Vô Kỵ ôm lấy gã nam tử sắp phi thăng này ở ngang hông, lao di về phía thành trấn gần đó nhất. Chương 86, Thân Đồ Ma Quân. Ta là Thân Đồ Ma Quân Hách Liến Nam Sơn, lúc 3 tuổi thì người trong gia đình đều bị người trong giang hồ giết sạch, sau đó được sư phụ là Huyết Thủ Ma Quân cứu về đem vào trong núi sâu, truyền thụ một thân tuyệt học, lúc 15 tuổi thì đã có võ công hơn cả sư phụ, rốt cuộc thì tại chiêu thứ 200 tiêu diệt được lão bất tử đó, chính thức xuất sư. Người trong tà đạo chỉ thiên về tùy tâm sở dụng, muốn giết là giết. Con gái lớn của Đông Phương Thế Gia không ngờ lại dám xem thường ta, mắng ta là sắc lang, lão tử làm sắc lang cho cô ta xem, trong đêm khuya tỉ em nhập vào trong phòng của cô ta, lộng cho cô ta dục tiên dục tử. Gia chủ phu nhân nửa đêm đến phòng con gái xem thì cũng bị ta gian sát cho đến chết, nhưng lại không ngờ con mụ này cuối cùng lại hô lên một tiếng, kinh động cao thủ trong Đông Phương Thế Gia. Lão tử một mình tiêu diệt hơn 1.500 người trong Đông Phương Thế Gia, giết đến máu chảy thành sông, Đông Phương Thế Gia từ đó trừ danh, Thân Đồ Ma Quân từ đó văng danh. Những tên cướp ở Đại Mạc Thất Liên Trạm, lão phụ nghe thấy không thích, liền bất quản đi cả vạn dặm, chạy đến Đại Mạc, đốt sạch hang ổ của chúng, liên tục truy sát 3 ngày 3 đêm, không ngừng không nghỉ, chạm sát toàn bộ những tên mã tặc đó, hơn 200 chiếc đầu treo lơ lửng ở biên thủy của Đại Mạc, Đại Mạc từ nay không còn nạn cướp bóc nữa. Giang hồ tranh đấu, lão tử cũng chen vào một tay, Hắc đạo giết, Bạch đạo cũng giết, hai bên đều giết, cắp cắp. Người muốn giết lão tử xếp thành hàng, từ Mộ Tử kiếm phái xếp đến Nam Tinh kiếm phái, nhưng những người có thể giết được lão tử thì cực kỳ ít ỏi, chí thiểu, hiện tại ta vẫn còn đang sống. Danh tiếng của Thân Đồ Ma Quân trong giang hồ có thể lấy ra để dọa trẻ nhỏ. Mấy trăm năm trước, đệ tử của Thương Mang kiếm phái, Chỉ Thương tiền bối đem tuyệt học của kiếm thần Phong Vân Vô Kỵ diệt ma tâm kinh chiếu cáo thiên hạ, khiến cho giang hồ sau 20 năm giết chóc, đột nhiên trong một đêm phồn vinh đỉnh thịnh, mọi người đều nói hành động này là anh minh vĩ đại. Nhưng dù cho cả Chỉ Thương tiền bối cũng không thể ngờ được giang hồ hiện nay lại loạn đến mức này. Chỉnh cả đại lục có đến cả mấy vạn môn phái, không biết là lúc nào, sự trung đột của các môn phái đã bạo phát ra, hơn nữa càng lúc càng thăng cấp. Rất nhiều cuộc tranh đấu của các môn phái có quy mô mà ngay đến cả lão ma đầu như ta cũng không khỏi lạnh mật, không dám chen tay vào. Ngay mấy ngày qua, khoái kiếm môn bị diệt, còn có một vài môn phái khác nữa, mỗi một ngày đều có một vài môn phái bị diệt, trong thời gian mấy chục năm, mấy vạn môn phái trong giang hồ không ngờ lạ đã bị diệt khoảng 5-6 ngàn. Gần đây càng thêm lợi hại, cả thiên hạ cũng trở nên loạn luôn. Con mẹ nó! Bổn lai dĩ lao tử tu vi cũng là đã tiếp cận phi thăng rồi, đủ để tung hoành cái đại lục này, nhưng không ngờ lại có mấy lao quái vật sống mấy trăm năm mà không chịu phi thăng, nhưng mà nếu như có mấy lao thì lao tử đây cũng chẳng thèm để ý, nhưng con mẹ nó chứ, ngay cả một phái nhỏ bé như Thủy Nguyệt kiếm phái cũng có 5 lao đầu tử ở cảnh giới phi thăng, ở cái giang hồ này còn ai dám đi lại nữa, thôi đành tìm cách phi thăng thôi. Ta không dám ở những nơi cách thành thị quá gần. Trước giờ vẫn thường chạy đến hoang sơn giã lĩnh, phát giác thấy xung quanh không có người thì ta bắt đầu độ kiếp rồi, mắt thấy một đạo nhân ảnh loáng lên, sau đó, một tiên bối phi thăng kỳ khổ tu mấy trăm năm như ông, nhân cơ hội ta độ kiếp mà đánh lén, chẳng lẽ không thấy mất thân phận hay sao? Huyệt câm của Hách Liên Nam Sơn tịnh không bị điểm, nên khi bị ôm đi, trong lòng vừa kinh hoàng vừa phẫn nộ, trưởng lão của những môn phái ngày xưa mà bản thân đồ sát, rốt cuộc cũng tìm đến nơi rồi. Không ngờ được phi thăng như thế vẫn là muộn một bước. Hách Liên Nam Sơn uy cho Phong Vân Vô Kỵ là một lão già có rút ở nhân gian mấy trăm năm mà không chịu phi thăng, như thế mới có thể giải thích tại sao bản thân lại có thể dễ dàng bị bắt đến thế. Phong Vân Vô Kỵ ôm lấy Hách Liên Nam Sơn, chỉ thông qua bàn tay tiếp xúc thì đã biết người này nguồn chân khí tà đạo của người này, tự nhiên biết người này cũng không phải kẻ tốt lành gì. Nghe thấy hắn ta mở miệng, lạnh lùng quát lên, câm miệng. Tạm thời ta còn chưa muốn giết ngươi, nhưng nếu như ngươi không biết điều thì coi chừng, tâm tình của ta xấu đi, đem ngươi diệt sát đó. Phong Vân Vô Kỵ cũng không muốn giải thích cái gì với hắn ta, đối với người trong ma đạo, tà đạo, Phong Vân Vô Kỵ nhân vì tự thân quan hệ, tinh không có nhiều hảo cảm, tự nhiên cũng chẳng có hảo cảm gì. Hách Liên Nam Sơn bị xưng là Thân Đồ Ma Quân, tự nhiên là có bộ mặt huyết tinh của mình, nhưng có thể sống được tới hiện tại thì không thể không nói, sự thức thời của y cũng có chỗ hơn người. Có phân phù gì, xin tiền bối cứ nói ra, vạn bối dù làm nô bộc làm người hầu cũng không hề hoàn báo. Thân đồ ma quân chỉ vì một mạng sống mà loáng một cái đã biến thành nô bộc, mức chuyển biến đúng là kinh nhân. Phong Vân Vô Kỵ ôm ngang lấy thân đồ ma quân đi đến một nơi vắng vẻ ở bên ngoài thành trấn, hạ thân xuống, sau đó giải khai huyệt đạo của thân đồ ma quân, đưa cho Y Y một tấm ngân phiếu nói, cầm lấy. Dù cho thân đồ ma quân có giảo hoạt đến đâu đi chăng nữa cũng vô pháp biết được Phong Vân Vô Kỵ muốn làm cái gì, sắc mặt mang nhiên nhìn sang Phong Vân Vô Kỵ nói, tiền bối, đó là đi vào trong thành tìm một chiếc xe ngựa cực tốt, dẫn ta đi đến mộ tử kiếm phái. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nói. Thân đồ ma quân giật thoát mình, tử tế nhìn chằm chằm vào Phong Vân Vô Kỵ, càng nhìn càng kinh tâm. Ở khắp đại lục, đặt đến phi thăng kỳ bình thường đều là ở khoảng tứ tuần, càng về sau, công lực càng thâm hậu, dung mạo cũng càng lúc trở nên trẻ hơn, nhưng lại trẻ tuổi tới mức như người ở trước mắt như thế này thì chắc là đã đạt đến cảnh giới phi thăng được 200-300 năm rồi, hơn nữa với tốc độ nhanh tựa thiểm điện như vừa rồi. Hoàn toàn đằng không ở trên lục địa chẳng khác gì thần tiên, chỉ e là niên tuế lại càng lâu hơn nữa. Thân đồ ma quân trong lòng tờ giờ mờ tư, trừ phi là một lão bất tử của mộ tử kiếm phái, khổ tu rồi mới quay trở về, cũng không đúng, mộ tử kiếm phái mới thành lập chưa đầy 300 năm, nếu như y là trưởng lão trong phái, lý nào lại không biết đường đến mộ tử kiếm phái? Chẳng lẽ là tầm cửu? Vừa tưởng đến mấy ngàn cao thủ phi thăng kỳ của mộ tử kiếm phái, sắc mặt của thân đồ ma quân trở nên thảm bạch. Tiên thiên bối, chẳng lẽ người có cừu hận với mộ tử kiếm phái, tiểu nhân biết tiền bối có công lực cao thâm, nhưng mộ tử kiếm phái lại có tới mấy ngàn cao thủ phi thăng kỳ, tiền bối. Không cần nói nhiều nữa, mau đi đi, đừng có hòng bỏ chạy, nếu như ngươi nghĩ bản thân ngươi có võ công cao hơn ta, hay là có khinh công nhanh hơn ta thì cứ thử xem. Phong Vân Vô Kỵ tùy tay phất ra một trường, kiếm khí bàng bạc bùng phát, một tiếng nổ vang lên ở phía bên trái, đốn thời hoành xuất một cái động cự đại, đất cắt tung bay mù mịt, nhưng lại không có một chút bụi nào có thể bay đến phạm vi ba tấc xung quanh Phong Vân Vô Kỵ. Thân đồ ma quân há hốc miệng mồm, đứng sững sờ ở tại chỗ, nhìn vào cái động to đủ để dung một tòa cổ lâu, tâm lý kinh hãi phi thường, dù có tính là cao thủ ở cảnh giới phi thăng cũng không nhất định có uy lực như thế. Nhưng hắn ta lại không biết, một trưởng tùy tay đó của Phong Vân Vô Kỵ căn bổn chưa dùng đủ một phần ngàn thật lực, nếu như dùng toàn lực, khiến cho cả tòa thành trấn này sụp xuống cũng không phải là chuyện khó. Đi nhanh về nhanh. Phong Vân Vô Kỵ dùng thanh âm băng lãnh nói, khiến cho thân đồ ma quân không giỏi run lên một cái, mau chóng cầm lấy tấm ngân phiếu rồi hướng về phía cổng thành của tòa thành trấn cách đó không xa mà đi. Sau một lát, một chiếc xe ngựa hoa lệ màu đen xuất hiện trên quan đạo bên ngoài cổng thành. Thân đồ ma quân nhảy khỏi xe, rồi dẫn Phong Vân Vô Kỵ lên trên xe dưới ánh mắt sững sờ của Mã Phu. Sau đó, Mã Phu vung roi ra và la lên một tiếng, chiếc xe ngựa hoa lệ đó liền dọc theo hướng bắc mà đi. Chương 87, Dịch biến chịu sinh. Một chiếc xe ngựa màu đen đi trên đường rất lâu, trên đường đi đã qua rất nhiều đồng ruộng, khi đi đến một ngọn núi cao vút chọc thẳng trời thì chiếc xe này ngừng lại. Đại gia đến rồi. Những nơi ở sâu bên trong đều là những nơi mà tiểu nhân không dám tiếp cận, tiểu nhân chỉ có thể đưa các vị đi đến đây mà thôi. Mã Phu đó thu roi lại, quay đầu vào bên trong xe nói. Phong Vân Vô Kỵ đáp một tiếng, sau đó từ trong chiếc xe đi ra, theo sau đó là Hách Liên Nam Sơn với tâm trạng thảm chắc bất an. Tiền bối, người đích xác là muốn đi đến mộ tử kiếm phái hay sao? Một trong ba phái lớn nhất trong giang hồ. Thân đồ ma quân ý hiển nhiên vẫn còn một tia hy vọng hỏi. Phong Vân Vô Kỵ không thèm đáp trả, phất ống tay áo một cái rồi dọc theo con đường nhỏ trên núi hướng vào ngọn núi có các đám mây vây quanh đi tới, trong lúc ngẩng đầu thì thấy bên trong các đám mây có một trang viện màu đỏ lúc gần lúc hiện. Thân đồ ma quân do dự một chốc rồi quay đầu lại hung dữ trừng mắt nhìn vào Mã Phu, lão Phu đi lên núi ngắm cảnh, không lâu sau sẽ quay lại, nếu như ngươi dám tụ ý ly khai, ta sẽ giết cả nhà ngươi. Hiểu chưa? Tên Mã Phu nghe thấy thế, bộ mặt tuấn gian chẳng còn chút máu, trở nên thảm bạch, không ngừng vội vàng gật đầu. Thân đồ ma quân thấy thế mới quay đầu lại đi theo sau Phong Vân Vô Kỵ, tâm lý buồn bực trong sát na vừa rồi cũng đã phát tiết hết sạch, nên cảm thấy tâm thần sảng khoái vô bỉ. Hai người dọc theo con đường mà lên núi, một lát sau, tòa trang viện màu đỏ ẩn tàng trong các đám mây rốt cuộc cũng hiện ra. Ở phía trước trang viện màu đỏ đó, có một khối nham bích màu đen, ở trên đó có khắc ba chữ thô ráp, giải kiếm trì. Cách giải kiếm trì không xa, là một tấm biển to lớn, bên trên đó có hàng chữ rồng bay phượng múa viết mộ tử kiếm phái, lối chữ viết cường kình có lực, trong nét chữ ẩn ước có mang theo bá liệt chi khí, rất là có khí thế. Ở trước cổng là hai gã đệ tử mặc bộ trường bào màu trắng, hông đeo một thanh trường kiếm ba tấc. Hai gã đệ tử này nhìn thấy có hai người đi tới, liền từ xa hô lớn lên, nơi đây là sơn môn của mộ tử kiếm phái, nếu như có mang theo binh khí, xin hãy bỏ binh khí xuống giải kiếm trì. Phong Vân Vô Kỵ y hiển nhiên vẫn không chậm không nhanh tiến tới, rồi dừng lại cách hai gã đệ tử đó không xa, mở miệng hỏi, thượng nhiệm trưởng môn Lãnh Nhược Sương của môn phái các ngươi có ở đây hay không? Hai tên đệ tử của mộ tử kiếm phái lóe lên một đạo thần sắc ngạc nhiên trong mắt. Một gã đệ tử lỡ miệng nói, tiền bối làm sao biết được. Thái thượng trưởng môn mới trở về ngày hôm qua, hôm nay hiện đang ở cùng với trưởng môn nhân, loại chuyện bí mật này, bọn ta chỉ mới có may mắn được biết, chẳng lẽ tiền bối cũng giống như thái thượng trưởng môn, từ bên trên hạ xuống. Gã đệ tử bên cạnh sắc mặt tức thì biến đổi, nhẹ nhàng đá vào chân gã kia một cái, gã đệ tử đang nói kia liền ngậm miệng lại. Trong mắt của Phong Vân Vô Kỵ lóe lên thần sắc tán thưởng. Đám đệ tử giữ cửa này đúng là linh hoạt, đúng là tài năng có thể tạo được, có được phiên tâm ý này, ngày sau Phong Vân Vô Kỵ mới tiến hành tài bồi cho gã đệ tử này. Các ngươi mau đi thông chi cho thái thượng trưởng môn của các ngươi đi. Hai gã đệ tử đó liền gật đầu, gã đệ tử lúc này lên tiếng sắc mặt hưng phấn chạy vào bên trong. Phong Vân Vô Kỵ đứng ở bên ngoài cổng, dị bối phận của y tự nhiên là không tụ tiện tiến nhập, bên hai nghe thấy một trận thanh âm huyên nháo phi đằng. Sau đó thanh âm quen thuộc của Lãnh Nhược Sương từ trong trang viện văng ra, tiếng người lộn xộn, nhất thời cũng chẳng nghe thấy được gì, nhưng hiển nhiên là rất hưng phấn. Khoe miệng Phong Vân Vô Kỵ lộ xuất một nụ cười, lòng biết chỉ cần tìm thấy được Lãnh Nhược Sương thì hành động lần này sẽ trở nên dễ dàng phi thường, nhờ vào địa vị của mộ tử kiếm phái, cáo chi thân phận của bản thân, sau đó bằng vào bối phận của bản thân để hào lệnh thiên hạ võ lâm, đến lúc đó chúng nhân cùng nhau phi thăng. Được bao nhiêu thì phi thăng bấy nhiêu, để miễn khỏi thiên đường dở trò. Thân đồ ma quân ở cạnh Phong Vân Vô Kỵ thì thảm chắc bất an, e sợ những lao bất tử của mộ tử kiếm phái ồ ạt tập đến, nhưng trên bộ mặt của hắn ta không dám biểu hiện ra, xem ra rất là trầm ổn. Cho đến khi tên đệ tử trông cửa của mộ tử kiếm phái đi gọi thái thượng trưởng môn thì thân đồ ma quân mới chấn động trong lòng, dùng mục quang cổ quái đánh giá Phong Vân Vô Kỵ. A. Trong trang viện đột nhiên truyền lại một tiếng kêu thảm, sau đó là một tiếng quát lên giận dữ của Lãnh Nhược Sương, Tương Quyết, ngươi, dám. Sau đó là một loạt tiếng kim thiết và chạm vang lên. Sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ và thân đồ ma quân đều biến đổi, cùng nhau nhìn vào bên trong mộ tử kiếm phái. Là Lãnh Nhược Sương. Sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ tức thì trở nên hàn lãnh, thân thể loáng lên một cái liền lao vào trong cổng của mộ tử kiếm phái. Không thể. Gã đệ tử canh cửa thấy thế thì rất là lo lắng, hai tay giằng ra, Phong Vân Vô Kỵ giơ cánh tay phải lên, gã đệ tử đó liền bị chấn bay đi. Bên trong cánh cửa lớn, mấy ngàn đệ tử hiện đang luyện kiếm, có nhiều người sắc mặt mang nhiên nhìn vào trong trang viện, hiển nhiên tịnh không biết là đã xảy ra chuyện gì. Tương Quyết, không ngờ ngươi lại dám khi sư diệt tổ. Phúc! Sư tổ! Tiếng kim thiết va chạm trong trang viện càng thêm kịch liệt. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Mọi người nghe đây, người này không ngờ lại dám giả mạo làm thái thượng trưởng môn, lòng dạ có mưu đồ khó lường, chúng đệ tử mộ tử kiếm phái nghe lệnh, ngăn chặn người ở bên ngoài trang viện lại, không được để y hề tẩu thoát, nếu không sẽ tính tội trạng này trên đầu các ngươi. Thanh âm của một lão giả từ bên trong trang viện vang lên. Những đệ tử nguyên buồn đang luyện kiếm, thời khắc này đã dừng lại, cùng nhau nhìn chằm chằm về phía Phong Vân Vô Kỵ. Ken. Mấy ngàn thanh trường kiếm chỉ ngay về phía Phong Vân Vô Kỵ. Sư tổ, mau cứu con. Hiển nhiên tình hình của Lãnh Nhược Sương đã đến thời khắc vô cùng nguy cấp. Phong Vân Vô Kỵ tuy không minh bạch trong mộ tử kiếm phái, Lãnh Nhược Sương đã phát sinh ra chuyện gì, nhưng cùng theo đó mà gấp lên. Một tiếng hừ lạnh vang lên, mọi đệ tử trong trang viện đều cảm giác tâm thần chấn động, lắc lư thân hình lùi lại mấy bước. Phong Vân Vô Kỵ lắc thân người một cái hóa thân thành một đạo lưu quang lao vào trong trang viện. Mấy đạo kiếm quang từ phía sau lao tới nhưng đều rơi lại ở phía sau. Trên đường đi, vô số đệ tử của Mộ Tử Kiếm phái ra tay ngăn cản, thực lực càng lúc càng cường đại, nhưng hoàn toàn chẳng thể làm Phong Vân Vô Kỵ khựng lại một thoáng giây. Trên đường tiến vào, vô số đệ tử của Mộ Tử Kiếm phái liền chẳng khác kỳ bao đấm liên tục bị đấm bay về sau. Vừa tiến vào trong nội viện, Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy mấy ngàn võ giả ở cảnh giới phi thăng đang khoanh chân ngồi trên không trung, liên tục công kích vào Lãnh Nhược Sương. Nếu như Lãnh Nhược Sương không phải là đã được Phong Vân Vô Kỵ gia trì mấy vạn năm công lực thì thời khắc này sớm đã ngã xuống rồi. Hơn nữa, sợi ạ vào mức độ đề thăng của Lãnh Nhược Sương sau khi phi thăng, thì những võ giả này tuy đã đạt đến cảnh giới phi thăng, nhưng căn bản không cùng một cấp độ với thái cổ nhân loại, cũng vô pháp cấu thành uy hiếp đối với Lãnh Nhược Sương. Tuy nhiên, trên sự thật thì đã có một thanh kiếm đã cắm vào trong ngực của Lãnh Nhược Sương, trường kiếm được đâm từ sau lưng, hiển nhiên là bị đâm lúc không đề phòng. Hơn nữa nhìn ánh sáng trên thanh bảo kiếm thì có thể thấy được đó là một thanh bảo kiếm. Sắc mặt Lãnh Nhược Sương tái xanh, thân thể lắc lư, tựa hồ tùy thời đều có thể ngã xuống, trên thân thể đã có nhiều chỗ bị thương. Còn may là công lực của y đã vượt xa đám võ giả ở cảnh giới phi thăng kia, nên mới có thể chống cự được đến hiện tại. Ở đối diện với y là một lão giả râu bạc, sắc mặt tâm hiểm, trong tay nắm lấy một tấm kim bài. Khi Phong Vân Vô Kỵ tiến vào, thì chỉ nghe lão ta quát, "Vô tu, kim bài của trưởng môn ở đây, chẳng lẽ ngươi dám phạm lệnh, mau mau xuất thủ, nếu không thì sẽ bị xử trí theo môn quy." Trước khi Phong Vân Vô Kỵ xâm nhập vào trong, một tên đệ tử cấp thấp đã sớm làm kinh tỉnh mọi người trong trang viện, gã trưởng môn có tên Tương Quyết sắc mặt tức thì vừa kinh vừa giận, hướng về mấy ngàn lão giả đang bàn tọa trong không trung mà quát, "Các ngươi còn không mau ngăn cản hắn ta lại." Chư nhân đều lộ ra thần sắc bất lực, mắt thấy Tương Quyết đã lấy ra một tấm kim bài, nên liền quát lên một tiếng rồi rút kiếm ra, mấy ngàn thanh kiếm mang theo đạo đạo kiếm mang hàn liệt từ các phương hướng nên không lao về phía Phong Vân Vô Kỵ. Ở bên kia, mấy ngàn người đang công kích Lạnh Nhược Sương cũng lập tức gia tăng tốc độ tấn công. Chương 88, Huyết Tường Chi Loạn. Ý cảnh không thể thao khống, vĩnh viễn là ý cảnh không thành thục. Lợi dụng lực bài xích của thế giới, Chọn phương thức khổ tu tựa hồ như tàn khốc, cuối cùng cũng khiến kiếm hoàng chi cảnh của Phong Vân Vô Kỵ được ổn định, thu phát tùy tâm. Mấy ngàn cao thủ ở cảnh giới phi thăng từ các phương hướng kích xạ tới, bên trên thanh phong ba tấc đều bạo phát kiếm mang ba thốn, rất là trắng quan, còn một bên là Lãnh Nhược Sương run rẩy đôi môi, thân thể lắc lư, tựa hồ tùy thời đều có thể ngã xuống. Cút! Một tiếng quát vang lên, sau đó là một cổ khí tức cường đại vô hình nhập tới. Mấy ngàn thanh trường kiếm đang xạ tới đột nhiên dừng lại ở giữa không trung, sau đó cùng với mấy ngàn võ giả ở cảnh giới phi thăng bị một cổ vô hình lực lượng chấn bay ra xa. Phong Vân Vô Kỵ phóng khai một nửa trói buộc đối với kiếm hoàng chi cảnh, một cổ khí tức cường đại khiến mọi người tại tràng đều run rẩy. Tiếp đó là những tiếng kiếm ngân không ngừng vang lên, mọi người trong Mộ Tử Kiếm phái đều kinh hãi phát hiện trường kiếm trong tay không ngờ là lại đang có xu thế thoát khỏi tay mà lao ra. Tại ngay khi mọi người đều bị cổ khí thế cường hãn này chấn nhiếp, thì trong mắt của Tương Quyết lướt qua một thần sắc các độc, quăng đi trường kiếm trong tay, tay phải như một thanh kiếm xạ thẳng vào ngực của Lãnh Nhược Sương. Trong sát na này, tay phải của Tương Quyết tựa hồ như đã trở thành một thanh trường kiếm, bên trên đó không ngờ là lại còn có quang trạch bóng loáng. Thủ kiếm của kiếm ma. Phong Vân Vô Kỵ cơ hồ chỉ liếc mắt qua một cái liền nhận ra tuyệt học mà đối phương phát xuất. Mắt thấy Lãnh Nhược Sương sắp bị đâm trúng tâm tạng, Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng quát lên một tiếng, phất ống tay háo một cái, tay phủ ở chẳng khác gì từ trong u minh thoát ra, hư hư ấn về phía Tương Quyết. Một tiếng kêu thảm vang lên, Tương Quyết chẳng khác gì bị một thanh cự truy kích trúng, tại ngay khi cách Lãnh Nhược Sương chưa đầy ba xích thì đột nhiên bị chấn bay ngược lại, thân thể lơ lửng ở trong không trung, áo bào màu xám trên thân thể đột nhiên rách tung tóe, sau đó lại tự rách càng thêm khe tua. Cuối cùng thì hóa thành từng sợi tơ vương vãi khắp không trung. Bộ ngực trần lộ ra, bên trên là đạo đạo huyết tuyến đan xen như lưới phân bố khắp người của Tương Quyết, nhưng chỉ nghe một loạt tiếng suy suy vang lên, đạo đạo huyết tuyến tấn tốc huyết đại thành những vết thương to lớn, da thịt bị xẻ ra ngang dọc, máu trên thân thể mau chóng xạ xuất ra theo hình lưới. Oanh! Tương Quyết nặng nề đập vào bức tường trong trang viện của Mộ Tử Kiếm phái, phá vỡ một cái lô lớn. Đợi đến khi hắn ta hạ xuống đất thì đã là một người máu rồi, trên thân thể đầy ắp những vết thương, không ngừng rên rỉ một cách đau đớn, lăn qua lăn lại trên mặt đất. Thân thể của Phong Vân Vô Kỵ loáng lên một cái, dĩ nhiên là đã chen ngang giữa Lãnh Nhược Sương và mấy ngàn sao thủ của Mộ Tử kiếm phái ở cảnh giới phi thăng đang sửng sờ mà chưa kịp phản ứng. Chân phải đạp xuống đất một cái, tà áo phong vân vô kỵ tung bay phất phơ, dưới chân, đạo đạo kiếm khí phá không bay ra, kiếm khí cường liệt chấn những võ giả ở cảnh giới phi thăng bay lui ra xa mấy chục bước. Quay sang nhìn Lãnh Nhược Sương, thì sắc mặt phong vân vô kỵ biến nên rất khó coi, chỉ nhìn sắc mặt của Lãnh Nhược Sương thôi. Phong vân vô kỵ đã biết ngay là y đã trúng độc, nhưng lại không liệu được loại độc này lại bá đạo và quỷ dị đến thế, bá đạo và quỷ dị đến mức ở cái vị diện này căn buồn không thể có. Truyền nhập chân khí vào trong nội thể của Lãnh Nhược Sương, sau đó bảo hộ tâm tạng và não bộ của y lại, còn may là Lãnh Nhược Sương có nội lực cực kỳ thâm hậu, nên độc tính còn chưa kịp tiến tới tâm tạng. Sư sư tổ chén trà. Tương quyết đưa cho con có. Lãnh Nhược Sương sắc mặt tái xanh, đôi môi run rẩy nói. Chân khí bàng bạc dung nhập vào trong thân thể của Lãnh Nhược Sương, nhưng dù cho phong vân vô kỵ có làm như thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể khu trừ được loại độc tính quái dị trong mọi thể y. Mắt thấy đầu của Lãnh Nhược Sương nghiêng qua một bên, dĩ nhiên là đã hôn mê, lửa trong lòng của phong vân vô kỵ bừng bừng cháy lên. Từ sau lần trước, phong vân vô kỵ tuyệt không để đệ tử của mình cứ như thế mà gục xuống trước mặt của mình nữa. Thật là muốn đem hết những kẻ ở trước mắt giết sạch hết đi, trong lòng phong vân vô kỵ giận dữ gầm lên, nhưng y lại không thể làm như thế, những người này đều là những cao thủ ở cảnh giới phi thăng, mấy ngàn người à, tuyệt đối không thể vì chuyện này mà đồ sát hết sạch được, hơn nữa dù sao đi chăng nữa thì bọn họ cũng có chút uyên nguyên với bản thân mình. Hơn nữa, dựa vào tình hình vừa rồi thì có thể thấy tên Tương Quyết kia lấy tấm lệnh bài của trưởng môn ra uy hiếp bọn họ khiến cho bọn họ xuất thủ. Chính là thì tại lúc phong vân vô kỵ cực độ giận dữ thì ở sau lưng đột nhiên truyền lại tiếng kêu cứu của Hách Liên Nam Sơn, tiền bối cứu văn bối, nếu mà không cứu nữa thì văn bối chết mất. Ở một đầu kia, Hách Liên Nam Sơn một tay nắm lấy một gã đệ tử của Mộ Tử kiếm phái, một tay cầm một thanh kiếm đang điên cuồng hướng về bên này, ở sau lưng hắn ta là vô số những đệ tử của Mộ Tử kiếm phái với thần tình kích động, thẳng đường chạy tới đây, nếu như không phải Hách Liên Nam Sơn thông minh. Không ngừng lấy gã đệ tử đó để che thân thì y sớm đã chết rồi. Tiêu diệt cái tên này. Hắn ta không ngờ lại giả mạo Thái Thượng Tổ Sư. Còn thêm vào đó là một gã bại loại dịch dung thành Thái Thượng Tổ Sư của chúng ta, với ý đồ mưu xoắn cơ nghiệp của Mộ Tử kiếm phái ta, chúng đệ tử nghe lệnh, tuyệt không thể tha cho hắn ta. Tương Quyết đột nhiên từ trên mặt đất nhảy dậy, không biết lấy ở đâu ra lực khí mà nói một hơi như thế. Trưởng môn. Vô số đệ tử của Mộ Tử kiếm phái vừa mới đuổi tới nhìn thấy thảm trạng của Tương Quyết, từng gã lần lượt kinh hô lên một tiếng, sau đó phân ra một phần lớn lao về phía phong vân vô kỵ, một phía kia thì tiếp tục truy sát thân đổ ma quân. Hừ! Một tiếng hừ lạnh băng lãnh thấu xương khiến cho chư nhân không khỏi chấn động trong lòng. Phong vân vô kỵ mặt quay về hướng những đệ tử của Mộ Tử kiếm phái với tình tự kích động, đột nhiên phát ra một trường, rồi đối với chúng đệ tử hư hư ấn một cái. Một cổ âm ba vô hình chấn động mau chóng khuyết tán ra, chỉ thấy quần người đó liên hóa thành dạng vòng cung là bị chấn bay về phía sau. Phong vân vô kỵ giơ bàn tay lên trên không thì lại nghe một loạt tiếng kêu thảm thiết vang lên, cả vạn đệ tử đột nhiên lần lượt chấn bay về phía sau, nằm ngang nằm dọc chồng chất lên nhau. Chiêu này của phong vân vô kỵ chính là đang lập uy, cố ý dương cao thanh thế, thực tế thì đám đệ tử của Mộ Tử kiếm phái tịnh không bị thương nặng lắm. Chỉ là trong lòng quá chấn kinh uy năng của y, chấn kinh đến quên cả đứng dậy. Các ngươi còn không lên. Tương Quyết đối với mấy ngàn võ giả ở cảnh giới phi thăng mà quát lên, mỗi một người trong đám võ giả này đều có bối phận cao hơn Tương Quyết, nhưng Tương Quyết chấp trưởng đại ấn của môn phái, tay nắm lấy lệnh bài của tổ sư, nên bọn họ buộc phải nghe lệnh của Tương Quyết. Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lại, lạnh lùng nhìn về phía Tương Quyết, trong mắt chẳng hề che giấu sát khí. Khiến Tương Quyết lì ẻn lục thối lui về phía sau. Tay phải niết lấy một cái kiếm quyết, chỉ nghe một trận thanh âm kiếm ngân vang lên, mọi người đều kinh hãi phát hiện trường kiếm trong tay đột nhiên thoát khỏi sự khống chế của bản thân, phi xạ về phía không trung. Một cổ hàn ý tựa băng xương bao bọc lấy chúng nhân tâm, mọi người bao quát cả Tương Quyết đều kinh hãi nhìn vào cả mấy vạn thanh trường kiếm đang bài thành vòng tròn trong không trung, tình tự không khỏi hít sâu một hơi lạnh. Cả mấy vạn thanh trường kiếm đang chuyển động vòn tròn trên không trung dưới sự khống chế của phong vân vô kỵ, phát xuất những tiếng kiếm ngân trong trẻo, tay phải chỉ xuống phía dưới một cái, mấy vạn thanh trường kiếm đột nhiên mang theo kiếm mang ngông lung từ trên không trung lập xuống. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Đồng 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 ba. Mấy vạn thanh trường kiếm hóa thành đạo đạo lưu quang phi xạ xuống dưới, thanh thanh trường kiếm lướt qua chu thân của Tương Quyết mà xạ xuất, trên không trung chẳng khác gì có một màn mưa kiếm đang lập xuống. Tương Quyết trong lòng la lớn lên một tiếng, ta xong rồi. Rồi tuyệt vọng nhắm mắt lại. Một lúc lâu sau, mọi thanh âm đều biến mất, Tương Quyết mở mắt ra, cặp mắt đốn thời bị đạo đạo quang mang khiến cho mắt hoa cả lên, mấy vạn thanh trường kiếm kia đã vây Tương Quyết ở trung tâm, từng vòng bài liệt xếp thành một cái thứ cực đồ. Ở phía góc tường, từng chút y phục dần dần tiêu thệ, trong không trung lưu lại thanh âm băng lãnh của Phong Vân Vô Kỵ, tạm thời lưu lại cho ngươi một mạng, nếu như nhược xương mà chết, toàn bộ người trong môn phái của các ngươi đều phải chết hết, nếu như y không chết, ta sẽ để y tự thân thanh lý môn hộ. Tương Quyết nghe thấy thế không khỏi rét lạnh, trong lòng một phiến tuyệt vọng, đó có còn là năng lực của con người nữa hay sao? Chương 89, Xảo Ngộ Nguyệt Thiên. Phong Vân Vô Kỵ mang theo Lãnh Nhược Xương đang hôn mê, sau mấy lần nhấp nhô liền xuất hiện ở dưới chân núi. Gã mã phu kia nãy giờ vẫn đợi ở bên đường, vẫn chưa bỏ đi. Nhìn thấy Phong Vân Vô Kỵ đang mang theo một nam tử máu nhuốm đầy mình, sắc mặt tái xanh, gã mã phu lập tức đứng dậy, nhưng cặp mắt thì lại nhìn về phía sau lưng Phong Vân Vô Kỵ. Khinh công của thân đồ ma quân cũng không tệ, một lát sau dĩ nhiên là đã xuống tới nơi, gã mã phu đó nhìn thấy thân đồ ma quân Hách Liên Nam Sơn thì ra mặt co rút lại mấy cái, không dám nói tiếng nào, quay thân lại rồi nhảy lên trên xe. Tiên tiên bối thực sự là từ bên trên xuống đây. Hách Liên Nam Sơn quan sát sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ, dùng tay chỉ lên trên trời mà nói một cách cẩn thận. Biết là tốt rồi. Đây là đệ tử của ta đã hộ trụ tâm mạch của y, trước khi ta tìm thấy được cách giải cứu, thì sẽ giao cho ngươi chiếu cố rồi, nếu như có chuyện gì xảy ra cho y, thì ngươi cũng chuẩn bị đi xuống đó một lượt luôn. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng nhìn vào thân đồ ma quân nói. Vâng! Thân đồ ma quân chẳng khác gì bị ngũ lôi hoanh đỉnh, trong đầu một phiến trống rỗng, khắp cả thiên hạ này, phi thăng lên trên thì đúng là không ít. Nhưng hạ xuống thì trước giờ chưa từng thấy qua. Tuy nhiên đã kiến thức qua võ công của Phong Vân Vô Kỵ, thân đồ ma quân sớm đã có ý nghĩ đó, nhưng khi được Phong Vân Vô Kỵ thừa nhận thì cái loại chấn động này nhất thời khó mà tiêu trừ cho được. Đờ đẫn tiếp lấy Lãnh Nhược Xương, đợi thân đồ ma quân hồi thần trở lại, thì phát hiện bản thân đã ngồi trên xe ngựa rồi, không gian bên trong của chiếc xe ngựa này cũng khá là rộng rãi, ở bên trên chỗ ngồi có gắn một khối lông thú khá dày. Tiền bối, chúng ta giờ này đi đâu? Thân đồ ma quân cẩn thận hỏi. Trước tiên nên tìm một khách sạn lớn lớn một chút, sau đó thì tìm lang trung đến không được. Lang trung bình thường căn buồn không thể trị được loại độc thương này, cần phải tìm thần y đi trong giang hồ mới được. Hách Liên, về phương tiện này ta giao cho ngươi. Làm xong rồi thì sẽ có lợi cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Hách Liên Nam Sơn đại hỉ. Tiền bối, xin hãy thu vãn bối làm đồ đệ. Hách Liên Nam Sơn đúng là hận không được lập tức quỳ xuống mà bái sư, chỉ tiếc là có bệnh nhân trên tay, cực kỳ bất tiện, tâm lý đúng là đau một nỗi hận a người ở bên trên này tùy tùy tiện tiện lấy ra một thứ làm ân huệ với bản thân, thế là đủ dùng rồi. Màn vừa rồi ở mộ tử kiếm phái vẫn còn lòng vòng trong đầu của Hách Liên Nam Sơn, cả mấy vạn thanh trường kiếm chuyển động vòng tròng trên không trung đủ để kham xưng là thần tích, một tiếng quát lên khiến cho cả mấy ngàn võ giả ở cảnh giới phi thăng bị chấn bay. Những thứ đó không cái nào không thể nói, người ở trước mặt có thực lực thâm hậu. Trước giờ muốn phi thăng, không phải là công lực không đủ, quần ẩu thì đánh không lại, chỉ cần học được một chiêu ngự kiếm tuyệt học đó, thì có thể hoành tẩu giang hồ à nha. Hách Liên Nam Sơn nghĩ đến chỗ này, thì càng thêm cao hứng, tâm định hạ chủ ý, nhất định phải phục vụ vị tiền bối này cho thật chu đáo. Giá! Mã Phu nâng cái roi lên, xua thất ngựa đi về phía thành trấn gần đó. Cuối cùng thì cũng tiến vào được trong thành trước khi chờ tối. Khi chiếc xe ngựa dừng lại ở trước một khách sạn, thì Phong Vân Vô Kỵ trực tiếp ôm lấy Lãnh Nhược Xương tiến vào một gian phòng. Những chuyện tặc thì đều giao cho Hách Liên Nam Sơn, tên gia hỏa này hành tẩu giang hồ đã lâu đến thế rồi, nên nhiều thứ đều rất là quen thuộc. Chưa đầy phiến khắc, Hách Liên Nam Sơn đã dẫn theo một vị lao giả gầy gò với sắc mặt trắng bệnh tiến vào gian phòng. Mau xem bệnh cho bệnh nhân này đi. Nếu mà chị ổn rồi bảo đảm một đời của nhà ngươi sẽ sống trong phú quý, nếu mà chị không được thì hãy chuẩn bị nằm xuống mà chờ người ta mang ra. Hách Liên Nam Sơn ngang ngược đe dọa nói. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Gã lang trung đó nguyên bổn đang ở trong nhà, cùng với người nhà ăn cơm tối, nhưng không ngờ lại chui đâu ra một kẻ ngang ngược như thế, không thèm nói một câu, liêng kéo người ta đến đây, khiến cho lão ta ngay cả thuốc cũng quên cả mang theo, chỉ thuận tay mang theo một vài đồ trần bệnh. Vị lang trung tốt nhất thành trấn này cau mày bắt mạch cho Lãnh Nhược Sương cả một lúc thật lâu, Phong Vân Vô Kỵ đang chuẩn bị nghe kết luận của ông ta, thì đột nhiên lão lang trung này chẳng chút do dự quỳ xuống mà lạy, đầu đập vào mặt sàn kêu lên binh binh, rất là vang dội. Đại gia, xin hãy tha mạng không phải ai là tiểu lão nhi không mù ẩn cứu mà thật tỷ chưa hề thấy qua loại độc cổ quái đến thế, hơn nữa, tâm phế của y đều đã thụ thương, có khả năng sống đến hiện tại thì đã là kỳ tích rồi. Cái này đúng là nằm ngoài năng lực của tiểu lão nhi đại gia tha mạng, đừng giết tiểu lão nhi. Phương hướng mà lão lang trung quỳ xuống lại là hướng về thân đồ ma quân, thanh âm cũng có chút run rẩy, dựa theo sự chấn động của y phục mà thấy, thì e là phần phía dưới thân thể đang run rẩy càng dữ dội hơn nữa. Cứu không được. Hách Liên Nam Sơn đại nộ, nâng tay lên chuẩn bị kết liễu lão lang trung này, y theo bổn tính của hắn ta, thì làm như thế cũng là nằm trong ý liệu. Phong Vân Vô Kỵ nâng cánh tay lên, Hách Liên Nam Sơn liền ngậm miệng lại, không mình lại. Lão lang trung đó cũng là người thông minh, lập tức xoay người lại rồi lại bái lạy. Nguyên bổn là đã liệu được lão lang trung này sẽ không thể trị được loại độc này, nhưng sau khi nhận được sự xác thật thì vẫn rất là thất vọng, trong lòng một phiến bực bội, lý nào lại có tâm tình để ý đến lão ta, xua tay nói, ông đi đi. Lão lang trung đó như được đại xá, chụp lấy đồ nghề rồi thầm liếc sang Hách Liên Nam Sơn một cái, sau đó thì ba chân bốn cẳng bỏ chạy. Trưởng quý đâu, cần trọ. Ở dưới lầu vang lên một thanh âm hào sảng. Khách quan, đến ngay. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ tức thì chớp động, cái thanh âm lại quen thuộc phi thường, thần thức phát xuất lướt qua dưới hạ lâu, Phong Vân Vô Kỵ cuồng hỉ, quả nhiên là Y Y, Cổ Nguyệt Thiên của Nam Tinh kiếm phái. Hách Liên Nam Sơn phát hiện biểu tình của Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên ngưng trệ, chính đang không biết làm sao thì đột nhiên nhìn thấy biểu tình lộ xuất thần sắc kinh hỉ, sau đó là mở cánh cửa đi xuống lầu dưới. Hách Liên Nam Sơn tức thì ngơ ngác, đang định đi xuống theo nhưng liền bỏ ngay ý định, chiếu cố bệnh nhân cho tốt, tự nhiên sẽ có lợi, còn những chuyện không có liên quan, thì ít chen vào thôi, miễn dây vào những chuyện phiền phức. Không lâu sau, Phong Vân Vô Kỵ dẫn theo một nam tử trung niên đi lên, gã nam tử kia khi nhìn thấy Lãnh Nhược Sương nằm ở trên giường thì mau chóng bước qua, Hách Liên Nam Sơn thấy thế thì lập tức tránh qua một bên rồi đi ra ngoài mấy vòng, sau đó mới dám quay trở lại căn phòng đó. Còn chưa kịp đẩy cửa thì nghe thấy thanh âm của Phong Vân Vô Kỵ, Nguyệt Thiên, ngươi là sao lại xảo hợp vào ngủ ở khách sạn này? Sư tổ, con vừa mới từ trong không gian thông đạo vừa mới xuất ra, thì đã phát hiện bản thân đang ở một nơi hoang vu, con còn nhớ rõ ràng là mình còn đang ở bên cạnh Mạc Ly Dạ sư huynh, nhưng lại không biết là chuyện gì, đợi khi đi ra rồi thì bên cạnh chẳng có lấy một ai. Con nghĩ... Sư tổ không tìm thấy con thì sẽ đến Nam Tinh kiếm phái để tìm con, nên từ chỗ đó đi đến đây. Khinh công của đệ tử thua xa sư tổ, đi nửa ngày trời thì mới tới một thành trấn lân cận, bổn lai định dừng lại nghỉ ngơi một đêm, rồi trở về Nam Tinh kiếm phái, thật không ngờ lại xảo ngộ sư tổ, đúng là khiến cho đệ tử cảm thấy bất ngờ và hưng phấn. Ừm, ta hiểu rồi, ai, thật không ngờ, trưởng môn của mộ tử kiếm phái lại to gan lẫn tham lam như thế. Vì muốn tiếp tục làm trưởng môn mà lại hạ độc thủ đối với Nhược Sương. Một kiếm đâm lén o lưng đó, nếu ta không kịp thời đến thì chỉ sợ là Nhược Sương đã chết rồi. Sư tổ, bọn chúng dám thương hại Lãnh sư huynh, chúng ta hãy đi đến mộ tử kiếm phái đó giết sạch bọn chúng đi. Lần này lại là thanh âm của Cổ Ngạ Thiên. Giết. Mấy ngàn phi thăng giả cũng giết. A, ba. Ở trong phòng, Phong Vân Vô Kỵ chắp hai tay ở sau lưng. Đi qua đi lại tựa hồ như đang khảo lự chuyện gì đó. Không lâu sau, Phong Vân Vô Kỵ ngẩng đầu lên, hướng về ngoài cửa mà kêu, Hách Liên, ngươi tiến vào đi. Cánh cửa chính mở ra, Hách Liên sắc mặt ngượng ngùng mở cửa ra, rồi bù hoặc vào. Sư tổ, ý nghĩa rốt cuộc là ai? Cậu Nguyệt Thiên nhìn sang Hách Liên Nam Sơn mà nói. Chuyện này tạm thời đừng có hỏi. Hách Liên, Nhược Sương tạm thời giao cho ngươi chiếu cố. Ngươi cứ mang y y đến nơi cẩu một thần y y nổi tiếng nhất trong giang hồ là được rồi, ta bất quản ngươi dùng thủ đoạn gì, nhất định phải khiến cho người đó khử độc dùm nhược xương. Nếu như có người nào chen vào, ngươi cứ thẳng tay mà làm. Nói xong, Phong Vân Vô Kỵ liền đưa tay ra, Hách Liên liền chẳng khác gì đưa trẻ nhỏ, chẳng hề có một chút lực phản kháng, liên bị một cổ hấp lực keo về phía trước. Phong Vân Vô Kỵ vỗ một chưởng lên trên vai của Hách Liên, chân nguyên hung dũng liền dũng nhập vào trong thân thể của hắn ta, sau đó mở miệng nói, Hách Liên, ta đã thối thể và chuyển cho ngươi 5.000 năm công lực, mấy chục đến mấy trăm võ giả ở cảnh giới phi thăng kỳ, hiện tại không phải là đối thủ của ngươi trừ phi ngươi bị ám toán. Trong nội thể của ngươi có chân lực đồng mạch với ta, bất quản là ngươi đi đến đâu, đều không thể chạy thoát khỏi lòng bàn tay của ta. Nếu như khi ta làm xong chuyện của mình mà ngươi vẫn chưa xử lý ổn thỏa thì, không cần ta phải nói nữa chứ, bản thân ngựa ý cũng rõ mà, nếu như chọc giận ta, thủ đoạn của ta cũng không kém hơn ngươi đâu. Dứt lời, cũng không đợi Hách Liên Nam Sơn hồi đáp, liền dùng một chưởng chấn bay hắn ta, bay phá tung cánh cửa, từ trong phòng trực tiếp bay vào trong màn đêm đen bên ngoài. Quay đầu lại, Phong Vân Vô Kỵ nói, Nguyệt Thiên, chú hẹn không thể chậm trễ. Thời gian chúng ta ở tại vị đi ẹn này không thể quá dài, nếu không bọn thiên sứ trên thiên đường cũng trừ khử chúng ta luôn đó. Nhân tố không ổn định có quá nhiều, chuyện duy nhất chúng ta có thể làm được là án chiếu theo kế hoạch, mau chóng làm xong những chuyện này. Nhược xương thì giao lại cho hắn là được rồi, tin tưởng hắn ta sẽ không dám dở trò gì đâu. Sáng sớm ngày mai, chúng ta đi đến Nam Tinh kiếm phái. Dạ, sư tổ. Chương 90, cảm giác bất diệu. Sáng sớm ngày thứ hai, do Phong Vân Vô Kỵ không biết nơi cư ngụ của Nam Tinh kiếm phái nên chỉ biết cùng mới Cổ Nguyệt Thiên thuê một chiếc xe ngựa mà đi, Cổ Nguyệt Thiên chỉ ra một cái vị trí đại khái, gã mã phu kia liền giá ngự xe ngựa hướng về Nam Tinh kiếm phái mà đi. Hách Liên Nam Sơn thì bị lưu lại để chiếu cố cho Lãnh Nhược Sương, sự an nguy của Lãnh Nhược Sương quan hệ đến tiền đồ của hắn ta, nên hắn ta đúng là không dám chậm trễ. Sau khi Phong Vân Vô Kỵ rời khỏi không lâu thì hắn ta lại tìm một chiếc xe ngựa hào hoa, hướng về nơi cư ngụ của vị thần y nổi tiếng nhất giang hồ Quỷ Kiến Sầu mà đi. Nam Tinh kiếm phái bất đồng với Mộ Tử kiếm phái, Nam Tinh kiếm phái cư ngụ ở trong Bắc Đầu Thành, cơ nghiệp của kiếm phái là những lâu cắt chiếm diện tích rộng rãi, nhìn lướt qua thì chẳng thể nhận ra đó là một kiếm phái gì cả, ngược lại thì giống với nhà của một thế gia ở Kinh Sư hơn. Chỗ xa hoa của nó cũng khiến cho Phong Vân Vô Kỵ kinh tâm không thôi. Hai người đứng ở trước cổng của Nam Tinh kiếm phái, khi vừa thông báo tính danh, liền có đệ tử chạy vào trong thông báo. Cổ Nguyệt Thiên nhân cơ hội trưởng môn của Nam Tinh kiếm phái còn chưa ra, liền cười nói, sư tổ yên tâm, Nam Tinh kiếm phái của đệ tử khác với Mộ Tử kiếm phái, trong phái có rất nhiều đại nho, có quan hệ không tệ với chàng chủ của Bắc Đầu Thành, hơn nữa đương nhiệm trưởng môn Mạc Huyền là do chính thân đệ tử nuôi lớn. Có quan hệ rất thân thiết với đệ tử, tên tiểu tử này là người tôn sư trọng đạo, không giống như tên Tương Quyết ở bên Mộ Tử kiếm phái, Nhược Xương sư huynh đúng là đã nuôi một kẻ phản phúc mà. Đợi chúng ta chứng thực được thân phận, sau đó dựa vào thân phận của tổ sư mà hào lệnh thiên hạ, tuyệt không có ai dám phản kháng. Như thế thì quá tốt, trong phái của Nhược Xương không ngờ lại dạy dỗ ra một kẻ phản đồ, đúng là nỗi bất hạnh của môn phái, lần hạ giới này, quan hệ trọng đại. Không nên chậm trễ. Đợi mọi chuyện xử lý ổn thỏa xong rồi, sau đó thu thập ý gì cũng không muộn. Phong Vân Vô Kỵ gật gật đầu nói. Lời của sư tổ rất đúng. Hai người ở bên ngoài đợi không lâu thì đã thấy một nam tử độ 3-40 tuổi thân mang một bộ ý gì bào màu xanh, hiện đang sải bước hướng sang bên này mà đi tới. Sau lưng của ý gì là mấy ngàn cao thủ ở cảnh giới phi thăng, đi sát theo sau lưng. Cặp mắt tức thì đảo chuyển, không chỉ như thế. Khắp mọi nơi trong Nam Tinh kiếm phái cũng đang hiện có người ập đến. Các cáp, vẫn là tiểu huyền tử hiếu thuận, thấy ta trở về, liền dẫn mọi người ra nghênh đón. Cổ Nguyệt Thiên sắc mặt hưng phấn nói. Không đúng. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên chớp động, liền kéo tay Cổ Nguyệt Thiên lại, lui về phía sau mấy bước, lạnh lùng nói. Nguyệt Thiên, cẩn thận, tình huống có chút không ổn. A a. Cổ Nguyệt Thiên nhát thời còn chưa kịp phản ứng lại. Không ngờ lại dám giả mạo thượng nhiệm trưởng môn của bôn phái, tội này không thể dung tha, nếm một kiếm cổ bổn tọa. Nam Tinh kiếm phái trưởng môn Mạc Huyền Trăng nói hai lời. Liền phát ra một kiếm lao về phía Cổ Nguyệt Thiên. Mạc Huyền, con điên rồi sao? Cổ Nguyệt Thiên kinh hãi kêu liên một tiếng, liên tục thối lui. Trưởng môn, có cần chúng tôi tương trợ hay không? Bên trong mấy ngàn võ giả cảnh giới phi thăng, một lão giả râu tóc bạc phơ sắc mặt ác độc vừa rút kiếm ra, vừa hỏi. Mạc Huyền liên tục đâm mấy kiếm về phía Cổ Nguyệt Thiên, đúng là ác độc phi thường, dựa vào thân thủ của Cổ Nguyệt Thiên tự nhiên là có thể dễ dàng ứng phó, Phong Vân Vô Kỵ nhất thời cũng không vội chen tay vào, chỉ là đứng ở một bên quan sát những đệ tử của Nam Tinh kiếm phái càng lúc càng đến nhiều hơn. Không cần, một mình ta là được rồi. Mạc Huyền vừa xuất kiếm đâm về phía Cổ Nguyệt Thiên một cách ác độc, vừa cất tiếng đáp, sau đó lại thêm vào một câu, ai dám chen tay vào, sẽ bị xử trí theo môn quy. Mạc Huyền thấy mấy kiếm không có tác dụng, tựa hồ giận dữ rồi, đột nhiên chém thẳng về phía Cổ Nguyệt Thiên. Trưởng môn. Chúng nhân kinh hô. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng liền chớp động, nhìn về phía Mạc Huyền, chiêu này có thế một đi không trở lại, tuy nhiên có chút uy hiếp nhưng sơ hở của bản thân cũng lớn. Dựa vào cảnh giới võ học của Cổ Nguyệt Thiên, một võ giả ở cảnh giới phi thăng căn bản không thể so sánh được, một kiếm này lao tới, thân hình của Cổ Nguyệt Thiên liền né sang một bên, trực tiếp ỷ trượng vào công lực cường hoành mà chấn bay trường kiếm của Mạc Huyền, tay phải chẳng khác gì chiếc kiếm sắt chế trụ lấy yếu huyệt ở tay phải của Mạc Huyền, trực tiếp trưởng một trưởng vào bên trên ngực của Mạc Huyền. Phúc! Mạc Huyền hộc ra một ngụm máu tươi, thân thể như diều đứt dây bị chấn bay đi. Chỉ nghe thấy một trận kinh hô vang lên, trong mấy ngàn võ giả ở phi thăng kỳ, liền có mấy người lao lên tiếp lấy Mạc Huyền. Hoa! Mạc Huyền hộc ra một ngụm máu, cặp mắt trừng to ra, nhìn vào Cổ Nguyệt Thiên với ánh mắt không thể tin được, tựa hồ như đang nhìn vào một chuyện gì đó rất khủng bố vậy. Xuất sinh! Ta nuôi dưỡng ngươi bao nhiêu năm, đối với ngươi cũng không bạc, thật không ngờ ngươi cũng lại tham đổ cái chức vị trưởng môn. Được rồi! Cứ cho là năm xưa ta không có mắt, thu lấy một kẻ phản phúc như ngươi làm đồ đệ sư tổ, chúng ta đi thôi. Cổ Nguyệt Thiên phẫn nộ phất ống tay áo, chuyển thân quay người đi. Không ngờ ngươi lại dám hạ thủ với trưởng môn, ngươi nghĩ Nam Tinh kiếm phái là nhà của ngươi hay sao, mà muốn tới là tới, muốn đi là đi, lưu lại tính mạng đi. Lão giả có sắc mặt hung ác vừa nãy lạnh lùng cất tiếng nói. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Không thể, tạm thời để bọn họ ly khai đi. Mạc Huyền đột nhiên mở miệng nói. Tại sao trưởng môn, những người này dám giả mạo thượng nhiệm trưởng môn, đó chính là đại tội, tự nhiên đáng để trừ khử. Các vị sư huynh, tùy ta cùng nhau động thủ, trừ khử đi hai người này. Ở sau lưng nhân ảnh chớp động, Phong Vân Vô Kỵ vừa nhìn thấy đã biết không ổn, sắc mặt tức thì trở nên lạnh lùng, phất ống tay háo một cái, dĩ nhiên đã xuất thủ, chỉ bằng vào các ngươi, mà cũng dám khẩu xuất cùng luôn. Một cái phất ống tay háo của Phong Vân Vô Kỵ xuất ra, mọi người bất quản công lực cao thấp trong vòng 30 trượng trước thân thể, liền toàn bộ bị một cổ lực lượng cường đại chấn bay, chỉ có Mạc Huyền không biết là tại sao lại có thể đứng ngay ở tại chỗ, không thụ bất kỳ lực công kích nào. Phong Vân Vô Kỵ nhìn kỹ Mạc Huyền một cái, mục quang vô ý lướt qua một phần vỡ nát trên mặt đất, trong lòng liền chớp động, ngón tay phải nhẹ nhàng ngoắc lên, nhiếp lấy phần vật vỡ nát đó vào trong lòng bàn tay. Nguyệt Thiên! Chúng ta đi thôi. Tranh chấp thêm nữa chỉ dẫn đến chuyện giết chóc, chứ chẳng thể giải quyết được chuyện gì. Dứt lời liền phất ống tay áo, lao thẳng lên trên trời chẳng khác gì phi điểu. Cổ Nguyệt Thiên hung dữ nhìn Mạc Huyền một cái, sau đó mới phất tay, theo sát sau lưng Phong Vân Vô Kỵ. Hai người đi lòng vòng quanh Bắc Đẩu Thành mấy vòng, Cổ Nguyệt Thiên tìm lấy một chiếc xe ngựa, rồi hai người liền chui vào bên trong, chiếc xe liền hướng ra bên ngoài thành mà đi. Nguyệt Thiên! Ngươi có biết nơi cư ngụ của Bắc Băng kiếm phái không? Ở bên trong, Phong Vân Vô Kỵ hỏi. Biết chứ, Bắc Băng kiếm phái dù sao cũng là một phái lớn, chỉ cần là người trong giang hồ, rất ít người không biết. Cổ Nguyệt Thiên cung kính nói. Thế thì tốt, ngươi nói với Mã Phu, chúng ta liên tục ngày đêm tiến đến Bắc Băng kiếm phái, không biết tại xạ ổ tạ lại có cảm giác gần đây có chuyện gì đó không đúng cho lắm, chuyến đi này chỉ e là không dễ giải quyết. Phong Vân Vô Kỵ cảm giác có chỗ không đúng, nhưng không thể chỉ ra được, nên chìm đắm vào trong trầm tư, trầm ngâm phía khác, mở miệng nói. Sư tổ! Đừng có hỏi nữa, lập tức nói cho Mã Phu biết nơi cư ngụ của Bắc Băng kiếm phái. Dạ, sư tổ! Đợi Cổ Nguyệt Thiên nói chỗ của Bắc Băng kiếm phái xong rồi, chiếc xe ngựa đó liền chuyển sang một con đường khác, dọc theo một con đường nhỏ đi đến Bắc Băng kiếm phái. Hai bên con đường nhỏ là khu rừng thông dày đặc. Toàn là những loại cây hồng diệp phong thủ cao hơn 10 trượng, cảnh sắc tuy đẹp, nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại không có lòng hân thưởng, nội tâm dũng khởi một loại cảm giác càng lúc càng bất diệu. Khi chiếc xe ngựa tiến sâu vào trong rừng thông đó thì một cổ sát khí nhàn nhạt tập đến, Phong Vân Vô Kỵ đột nhiên kinh tỉnh, quát lớn một tiếng, cẩn thận, có mai phục. Chương 91, tin tức từ thích khách. Ngay lúc Phong Vân Vô Kỵ quát lớn lên một tiếng thì trên đỉnh đầu đột nhiên truyền lại một thanh âm của cành cây bị bẻ gãy, sau đó là một cổ cự lực bàng đại từ bên trên truyền xuống, sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ tức thì biến đổi, thoát một cái đã đứng dậy và tung một chưởng lên trên nhờ đầu. Oanh! Cả xe ngựa bị nổ tung, những khối gỗ bắn ra tung tóe về các phương hướng, ngay cả Cổ Nguyệt Thiên cũng bị vụ nổ này chấn bay ra xa. Đáy xe ngựa cũng bị toái liệt, phu xe cũng chết ngay tại chỗ, trong cả phạm vi 100 trượng dưới đất bị một cổ lực đạo to lớn áp xuống phía dưới sâu mấy xích, phân khai dọc dàng với phần đất còn lại. Ở bên con đường nhỏ, những cây hồng diệp phong thủ cũng bị oanh nhiên chấn gãy, càng cây văng ra tứ phía, còn chiếc lá lì ồ ạt phiêu lãng qua lại trên không trung. Phong Vân Vô Kỵ trong lòng như có phát hiện, thêm vào đó là đối phương có thuật ẩn thân lẫn ẩn đi khí tức cao minh, cho đến khi tới gần mới bị phát hiện, thốt không kịp đề phong nên chỉ phát ra được có 100 vạn năm công lực mà thôi. Căn bổn nghĩ đã đủ để đối phó với đối phương, nhưng không ngờ là người mai phục lại có tu vi cao đến mấy vạn năm, trong lúc không phòng bị nên bản thân ý đã chịu chút thiệt thòi. Tuy nhiên điều khiến Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy giật mình đó là, ở cái vị diện này, ngoại trừ đám người của bản thân ra, làm sao có thể có tồn tại cao thủ có mấy vạn năm tu vị? 3. Cái sự thật này khiến cho Phong Vân Vô Kỵ quá chấn hãi, hoàn toàn nằm ngoài ý liệu của y. Xe ngựa vỡ tan cảnh, bên trên không xuất hiện một gã hắc y nhân, gã hắc y nhân đó đột nhiên phát ra một tiếng kêu cao vút trong không trung, sau đó thân thể liền xoay người bay đi về phía xa. Sát thủ. Tuyệt đối là sát thủ, một kích không trúng liền tối lui. Phong Vân Vô Kỵ lập tức khẳng định thân phận của đối phương, y lý nào lại có thể để cho đối phương dễ dàng bỏ đi như thế, liền quát lên một tiếng, muốn chạy, lý nào lại dễ dàng đến vậy. Thân hình mở đi, dĩ nhiên là đã lao đi như chớp xạ, giải khai trói buộc đối với chân lực, dưới sự chi trì của mấy ngàn vạn năm công lực, từ nhanh tựa thiểm điện đã không đủ để hình dung tốc độ lúc này của Phong Vân Vô Kỵ. Tốc độ của sát thủ thân hoài mấy trăm vạn năm công lực đã rất nhanh rồi nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại càng nhan hờn hắn ta gấp hai lần, lướt qua mấy tòa sơn phong, liền truy kịp gã sát thủ này. Hừ, nói cho ta biết ngươi đến từ nơi nào, phục vụ cho ai. Ta sẽ tha cho ngươi một mạng. Phong Vân Vô Kỵ nặc lìn đường đi của kẻ đó, lạnh lùng nói. Gã hắc y nhân đó không thèm đáp trả, mà chỉ là chuyển sang một phương hướng khác mà chạy, thân hình của Phong Vân Vô Kỵ loáng lên một cái. Lại cản ngăn đường đi của hắn ta. Nói cho ta biết, ta muốn biết đáp án, nếu không thì sẽ chết. Phong Vân Vô Kỵ động nộ nói. Gã hắc y dìa nhân vừa mới chuyển thân bay lên trên thì Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, tay phải liền đưa ra khỏi ống tay áo với tốc độ như thiểm điện, hấp tinh đại pháp dĩ nhiên là đã xuất thủ. Hắc y dìa nhân lập tức từ trên cao mấy trăm trượng hạ xuống phía dưới. Ngay đúng lúc Phong Vân Vô Kỵ chuẩn bị xuất thủ chế trụ hắn ta thì người đó đột nhiên quay đầu đánh lại một chưởng, khiến cho lực hấp nhiếp của hấp tinh đại pháp thoáng ngược lại, tiếp theo đó kêu lên một tiếng, ngươi không muốn cứu đồ đệ của ngươi hay sao? Phong Vân Vô Kỵ tức thì kinh hãi, thần thức lướt đi như ánh sáng trở lại vờ hờ ố vừa rồi thì lập tức nhìn thấy mấy chục gã hắc y cao thủ có công lực không dưới mấy vạn năm đang tấn công về phía Cổ Nguyệt Thiên, sau đợt tập kích vừa rồi. Dựa vào võ công của Cổ Nguyệt Thiên thì cũng chịu không nổi chấn động do mấy trăm vạn năm công lực đối trưởng phát ra, nên thân thể chắc chắn là dã thụ nội thương. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một tiếng, ý muốn dùng một chiêu để bắt sống hắc y rỉa nhân này, rồi sau đó mang theo hắc y rỉa nhân này quay trở lại cứu Cổ Nguyệt Thiên, nhưng gã hắc y rỉa nhân này rất là giảo hoạt, tựa hồ như nhìn thấu được tâm tư của Phong Vân Vô Kỵ, nên đột nhiên rên lên một tiếng, khóe miệng rỉ ra một dòng máu. Trong mắt tinh quang bạo trướng, hồn thân khí thế đốn thời đại trướng. Long biết người này tất đã dùng một loại bí pháp gia tăng công lực nào đó, nên muốn bắt sống y y cũng không khó, nhưng chỉ e là tới lúc đó thì Cổ Nguyệt Thiên cũng đã sắp chết rồi. Sau một thoáng so sánh nặng nhẹ, Phong Vân Vô Kỵ giận dữ gầm lên một tiếng, đệ ngũ kiếm đảm trên tay phải dĩ nhiên là đã xuất thủ, một kiếm toàn lực chém ra, sau đó cũng không thèm nhìn kết quả, phi tốc theo con đường cũ mà trở về. Cơ hồ như mấy chục người đó vừa mới bay được chưa đầy một trượng, thân ảnh của Phong Vân Vô Kỵ đã xuất hiện ở trước thân thể của Cổ Nguyệt Thiên, đệ ngũ kiếm đảm hướng về bên ngoài quét qua một cái, mấy chục gã hắc y nhân đó còn chưa kịp rút kiếm ra thì đã bị một kiếm sắc bén của đệ ngũ kiếm đảm cắt thành hai đoạn. Một tay nâng lấy Cổ Nguyệt Thiên, thuận thế đem chân lực hồn hậu dũng nhập vào trong thân thể của Cổ Nguyệt Thiên, đồng thời thân thể cũng cấp tốc trở về chỗ của gã thích khách vừa rồi. Trước và sau chỉ cách biệt nhau có mấy giây thời gian, Phong Vân Vô Kỵ đã miểu sát mấy chục gã hắc y rỉa nhân, nhưng gã đầu lĩnh với mấy trăm vạn năm công lực đã biến mất không thấy, ở dưới đất chỉ còn lại một vũng máu và một cánh tay bị đứt đoạn. Tên sát thủ đó hiển nhiên là bỏ đi rất vội vàng, ngay cả cánh tay đứt cũng quên mang theo. Thân thức của Phong Vân Vô Kỵ phá thể phát xuất, điên cuồng lướt qua phương viên mấy vạn dặm một vòng, nhưng căn bản không phát hiện được thân ảnh của đối phương. Đáng ghét! Phong Vân Vô Kỵ căm hận nói, tuy nhiên biết là đối phương chạy không xa, nhưng căn bản không hề tra khán được đối phương. Gã hắc y hề nhân này, bao quát cả gã hắc y hề nhân xuất hiện ở dây xích sát, rõ ràng là đã tu luyện một loại công pháp đặc thù, có thể thoát khỏi sự tra thám của thần thức. Một loạt các ý niệm lướt qua trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ, cục thế trước mắt cực kỳ mơ hồ, hiển nhiên là đã có thể lực khác chen nhập vào cái vị diện này. Gã sát thủ có mấy trăm vạn năm công lực theo lý thuyết thì không thể xuất hiện ở tại vị diện này, vì thế Phong Vân Vô Kỵ ẩn ước như đã nắm bắt được điều gì đó, nhưng lại rất mơ màng. Được rồi, chúng ta đi thôi. Phong Vân Vô Kỵ thở dài một tiếng rồi nói. Sư tổ, chẳng lẽ bỏ qua cho hắn ta dễ dàng như vậy sao? Khí sắc của Cổ Nguyệt Thiên đã đỡ hơn rất nhiều, nghe thế liền bất cam cất tiếng. Những nhân vật nhỏ bé như thế cũng không cần lý đến làm gì, tam thời để lại cho hắn ta một mạng ửng. Sự xuất hiện của hắn ta đã cung cấp cho chúng ta rất nhiều tin tức đã thế lực khác tiến nhập vào trong cái vị diện này, đó tuyệt đối không phải là một tin tức tốt, chúng ta cần phải nhanh chân hơn mới được. Cổ Nguyệt Thiên chấn động toàn thân, cả kinh nói, còn có những người khác. Ừm. Phong Vân Vô Kỵ gật gật đầu nói, Nguyệt Thiên, Bắc Băng kiếm phái còn cách đây bao xa? Không xa lắm, ngọn núi kia chính là nơi cư ngụ của Bắc Băng kiếm phái. Cổ Nguyệt Thiên chỉ về phía xa mà nói. Thế thì chúng ta hãy đi thôi. Phong Vân Vô Kỵ nhìn sang chỗ mà Cổ Nguyệt Thiên đang chỉ đến, trong lòng đã biết chỗ, liền nắm lấy Cổ Nguyệt Thiên rồi hướng về ngọn núi phía xa mà bay đi. Bắc Băng kiếm phái. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Nó cư ngụ ở trong một ngọn núi bằng đại. Trên đỉnh núi như bị một thanh cự kiếm cắt đứt, nên trên đỉnh núi là một phiến bình phẳng, còn Bắc Băng kiếm phái thì tọa lập ở trên đó, ở trên núi địa thế rộng rãi, chu vi là một phiến huyền ngai, từ trên núi đi xuống thì chỉ có một con đường nhỏ để đi lại. Ở trước viện lạc của Bắc Băng kiếm phái có một quảng trường lát đá xanh rất rộng, đó chính là nơi luyện công của đệ tử Bắc Băng kiếm phái. Khi Phong Vân Vô Kỵ mang theo Cổ Nguyệt Thiên đi đến bên trên không của Bắc Băng kiếm phái thì nhìn lướt một cái thì đã thấy phía dưới phân thành mấy phương trận, y theo các phục sức bất đồng mà đứng, những người này tuyệt đại đa số là đã có tu vi hơn cả cảnh giới phi thăng, trong đó càng có nhiều võ giả đầu tóc bạc phơ, hiển nhiên là cường hành lưu lại nơi này rất nhiều năm. Ở trước những đám người đó là mấy lao giả ngang nhiên đứng đó, Phong Vân Vô Kỵ vừa mới đáp xuống đất. Thì một vị lao giả trong đó liền bước lên trước một bước, chỉ về phía của Phong Vân Vô Kỵ mà quát, đến hay lắm, đợi các người cũng khá là lâu rồi. Người đó là trưởng môn của Thương Mang kiếm phái, người này nghe nói đã tồn tại từ thời của Trì Thương tiền bối, 400 năm rồi, ông ta không ngờ còn chưa chịu phi thăng. Cổ Nguyệt Thiên kinh hô nói, thảm án ở Minh Dạ Sơn Trang, thiết nghĩ chính là do các ngươi làm, hôm nay cao thủ của các môn phái đều ở tại đây. Dù cho các ngươi có công lực bằng trời, cũng đừng có hòng chạy thoát. Trường môn của Thương Nạt kiếm phái một tay cầm kiếm một tay chỉ vào Phong Vân Vô Kỵ mà quát, trong ngôn ngữ rất là có kiểu cách của dạng chính khí lâm nhiên. Người này vừa nói xong thì mấy ngàn người đột nhiên lao lên, bao vây Phong Vân Vô Kỵ và Cổ Nguyệt Thiên vào ở giữa, ơn ước trong đó là một kiếm trận được bài bố. Chương 92, manh mối sơ hiện. Chấm đã. Phong Vân Vô Kỵ giơ cánh tay lên mà nói lớn. Tặc tử, ngươi có lời gì để nói? Một lao giả gầy gò đứng ở bên cạnh Thương Mang kiếm phái sảng lãng nói, sau lưng người này có mấy chục võ giả ở cảnh giới phi thăng, hiển nhiên là trưởng môn của một môn phái nhỏ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Thái thượng trưởng môn của Bắc Băng kiếm phái Mạc Ly Dạ có mặt ở đây không? Phong Vân Vô Kỵ hỏi, tình hình ở trước mắt, người đông như núi. Trận thế này tuy nhiên mang khí thế bang đại nhưng trong mắt của y thì chẳng khác gì đối diện với một người, sự cách biệt về thực lực thì số lượng người không thể thay thế cho được. Hắc hắc. Một lão giả mang phục sức của Mộ Tử kiếm phái bước lên phía trước một bước, cực kỳ giận dữ nhưng lại cười đáp, thế nào, phải chăng là ngươi lại muốn dở trò như ở bên Mộ Tử kiếm phái, mang đến một kẻ giả mạo thái thượng trưởng môn của Bắc Băng kiếm phái? Đối với sự trào phúng này của lão giả bên Mộ Tử kiếm phái, Phong Vân Vô Kỵ chẳng thèm để trong lòng y ỉa đang đánh giá một chuyện khác, quả nhiên là không có ở đây. Ma đầu, tại thời khắc này, tại trước mặt nhiều đồng đạo đến thế mà ngươi vẫn muốn bỏ chạy hay sao? Hừ, hôm nay những trưởng môn nhân của các môn phái đều ở nơi này, món nợ máu ở Minh Dạ Sơn Trang hôm nay phải lấy máu để trả, ma đầu, ngươi chuẩn bị chịu chết đi. Chấm đã. Phong Vân Vô Kỵ lại một lần nữa lên tiếng ngăn cản. Nhưng những người này hiển nhiên là đã nhận định Phong Vân Vô Kỵ chính là chủ hung của vụ thảm án ở Minh Dại Sơn Trang, nên chẳng thèm nói một lời nào, từng đội cao thủ ở cảnh giới phi thăng mau chóng chuyển động, chỉ trong chớp mắt đã bao vây xung quanh Phong Vân Vô Kỵ thành vô số vòng vây, tử tế mà đếm thì cũng phải đạt đến cả ngàn vòng bao vây, hơn nữa một vòng bao vây đều ẩn hiện theo một dạng kiếm trận nào đó. Từng vòng kiếm trận cấp tốc di chuyển theo hai hướng nghịch phản, kiếm quang chớp nhoáng. Khí thế rất là kinh nhân, một cổ cảm giác kỳ quái truyền lại, Phong Vân Vô Kỵ biết là bản thân đã bị cái kiếm trận này tỏa định rồi. Chư vị đều là những danh môn chánh phái, chẳng lẽ muốn miệt thị người khác hay sao? Các người nói ta là chủ hung của thảm án tại Minh Dạ Sơn Trang, thì cũng nên lấy ra một vài chứng cứ chứ. Phong Vân Vô Kỵ chẳng thèm để trong lòng, mà trái ngược, y cảm thấy rất có hứng thú với đối với trò chơi của những kẻ này. Được thôi. Để cho ngươi chết được nhắm mắt. Đếm số lượng võ giả ở sau lưng người phát thoại thì có thể biết đó là một trưởng môn của một môn phái trung đẳng. Người này nghe thấy Phong Vân Vô Kỵ chất vấn, liền nhìn sang trưởng môn của Thương Mang kiếm phái Bách Lý Lãng, thấy Bách Lý Lãng gật gật đầu thì mới mở miệng nói, ngày đó, có trưởng môn của môn phái ta, trưởng giả của Thương Mang kiếm phái, còn có các lão giả của trực phái nhận được lời mời từ trang chủ của Minh Dạ Sơn Trang để cùng nhau thương lượng đại sự. Bọn ta thu được lệnh. Phu của trưởng môn sai bọn ta đi tới Minh Dạ Sơn Trang để nên tiếp về, nhưng không ngờ rằng khi bọn ta đến Minh Dạ Sơn Trang thì phát hiện toàn bộ người của Minh Dạ Sơn Trang từ trên đến dưới đều chết thảm, một người còn sống cũng không có. Đáng thương cho trưởng môn của bọn ta, ngay cả chết cũng không toàn thây. Ngày đó khi bọn ta đi đến Minh Dạ Sơn Trang thì thấy một bóng đen từ dưới đất bay lên, ma đầu. Hôm nay dù cho ta có mất mạng cũng phải vì trưởng môn của phái ta mà báo thù. Trong lòng của Phong Vân Vô Kỵ có hơi bực bội, giận dữ nói, một bóng đen. Chỉ bằng vào đó mà cũng có thể nói là bằng chứng. Hừ, sớm đã liệu đến ngươi sẽ không chịu thừa nhận, Lạc Minh, con ra đây. Lão giả đó giận dữ nói, vẫy tay gọi ra một người, một gã kiếm khách áo xám mũ xanh từ trong đám người đi ra, nhìn thấy người này. Con ngươi của Phong Vân Vô Kỵ không khỏi co lại, người này thì y có chút ấn tượng, chính là gã nam tử đang đã đấu ở Thanh Tùng Thành rồi bị y đột nhiên bắt đi, bọn lai là muốn từ miệng của y nghe ngóng vị trí của Mộ Tử kiếm phái, nhưng không ngờ được là ngay lúc đó lại có Hách Liên Nam Sơn sắp phi thăng, nên nhất thời quên mất hắn ta, không ngờ là lũ cạ này hắn ta lại. Bước ra đây. Hừ hừ. Tắc tử. Ngày đó do ta có một vài chuyện bận rộn nên sư thúc đi trước, ngay khi ta ở tại chân núi thì thấy một người từ trên không trung hạ xuống, lúc đó ta mới nghĩ là quý khách mà trang chủ của Minh Dạ Sơn Trang ngợi đến, nhưng thật không ngờ, ngươi lại là một tên ma đầu. Hừ, tặc tử, ngươi đối với ta cũng còn có chút ấn tượng chứ. Gã kiếm khách tên Lạc Minh sắc mặt chẳng khác gì bộ dạng nghĩa phẫn điền ưng ba vậy. Ba một bụng phẫn nộ. Phong Vân Vô Kỵ không khỏi sững sờ. Chuyện hôm đó vốn là cử động vô tâm, làm sao cũng nghĩ không ra chuyện này lại bị kéo sang chuyện của Minh Dạ Sơn Trang, gã nam tử tên Lạc Minh này lý nào lại gặp bản thân trước đó, hiển nhiên là được người khác chỉ điểm để hãm hại bản thân mình. Ma đầu, ngươi còn có lời nào để nói? Trường giả của môn phái trung đẳng kia dương cặp mặt đầy tia máu lên mà quát, hôm nay phải khiến cho ngươi vay nợ máu phải trả bằng máu. Những tầng kiếm trận ở xung quanh mau chóng chuyển động, một chính một phản. Chỉ trong mấy bước đã hồn nhiên trở thành một thể, những thân hình của trưởng môn cùng trưởng lão của mấy phái liền lui về phía sau, sau đó liền ẩn nhập vào bên trong kiếm trận, biến mất chẳng thấy tăm tích. Một loạt cổ kiếm khí từ khắp bốn phương tám hướng ập đến, khiến cho cát bụi tung bay mù mịt. những đệ tử ở ngoại tầng của kiếm trận vận lấy kiếm quyết của kiếm trận, động tác nhất trí, chỉ trong chớp mắt thời gian đã không thể phân biệt nhân ảnh, chỉ thấy từng vòng kiếm quang lưu động, bên ngoài kiếm trận ba xích, một đạo khí lưu màu xanh nhạt mông lung đang lưu chuyển, chính là do kiếm cương ngưng tụ của những võ giả ở cảnh giới phi thăng hợp lại mà thành. Nguyệt Thiên, nơi này không có lợi đối với ngươi, người quá nhiều, ngươi hãy đi trước đi, để ta xem thử bộ kiếm trận này có chỗ nào ảo diệu. Sư tổ, Nguyệt Thiên không dám bỏ sư tổ một mình mà đào tẩu. Cậu Nguyệt Thiên sắc mặt kiên nghị nói. Phong Vân Vô Kỵ không khỏi mỉm cười, nói, dựa vào công lực của ta, đừng nói là những võ giả ở cảnh giới phi thăng này, cho dù là đông hơn gấp đôi, gấp chục lần thì cũng không thể làm gì được ta. Đi đi, như quả ngươi còn nhận vị sư tổ này như ta thì cứ chiếu theo ý của ta mà làm. Sư tổ. Cậu Nguyệt Thiên tức thì cắn môi, cuối cùng cũng rằng không bay đi, khắp tứ phía đột nhiên truyền lại một tiếng quát, muốn chạy, không dễ như vậy đâu. Kiếm trận đó đột nhiên phát xuất một cổ hợp lực cực đại, dựa vào công lực của Cổ Nguyệt Thiên mà khi thân ở tại không trung, cũng bị lực hấp nhiếp của cái kiếm trận bàng đai, nhưng kỳ dị do mấy vạn võ giả ở cảnh giới phi hút xuống khiến cho thân hình bay ngược trở lại. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một cái, một trường đánh ra, cổ cự lực đó liền tiến nhập vào trong thân thể của Cổ Nguyệt Thiên, giúp cho ý thoát được cổ lực hấp nhiếp của kiếm trận. Ở trên thượng không của Bắc Băng kiếm phái lại có mấy người từ khắp bốn phía ập đến, những phương vị của họ cũng ẩn ước tổ thành một kiếm trận. Đi xuống. Thân hình của tám người đang ngự không cầm kiếm tức thì chuyển hướng, sau đó liên hóa thành một vòng kiếm quang cấp tốc chuyển động lao tới Cổ Nguyệt Thiên. Hừ! Các ngươi quả là bố trí kiếm trận đột là một giọt nước cũng không lọt. Phong Vân Vô Kỵ cười lạnh một cái, sau đó liền vung ra một trường, hấp tinh đại pháp dĩ nhiên là đã xuất thủ, ống tay háo phất phơ qua lại. Một cổ cự lực cường đại đến mức khiến người ta kinh khủng hấp nhiếp lấy tám người đang bay ở trên không trung xuống phía dưới. Còn Cổ Nguyệt Thiên thì do có được sự giúp đỡ của Phong Vân Vô Kỵ nên đã nhanh chóng biến mất, sau đó mới truyền lại thanh âm của Ilya, sư tổ, con ở dưới núi lợi người. Khắp tứ phía đều truyền lại thanh âm hít một hơi lạnh, sau đó là thanh âm của trưởng môn thương mang kiếm phái Bách Lý Lãng truyền lại, ma đầu, nếu thế thì càng không thể tha thứ cho ngươi được. Tám người trên không trung vừa đáp xuống mặt đất thì thân hình liền phiêu đãng, rồi lập tức dung nhập vào trong kiếm trận bàng đại đó. Chịu chết đi. Một loạt thanh âm vang lên, từ trên không trung nhìn xuống thì thấy một vòng lại một vòng trong kiếm trận lại phân thành trạng thái đan xen, mỗi một vòng đều chỉ thấy kiếm quang chứ không hề thấy bóng người. Bên trên quảng trường lại có tới cả mấy vạn người, mỗi một người đều có cả trăm năm công lực, mượn sự giúp đỡ của kiếm trận khiến cho cả mấy vạn người hồn lại thành một thể. Liền chẳng khác gì một cao thủ có cả trăm vạn năm công lực, chỗ càng lợi hại hơn nữa là cái kiếm trận này không biết do ai tạo ra mà lại có năng lực gia tăng lực công kích lên cả mấy chục lần, nên nhất thời ở nước cái kiếm trận này không ngờ lại có đủ sức để đối kháng với Phong Vân Vô Kỵ. Một vòng kiếm cương cự đại đột nhiên rung động, sau đó liền tấn tốc cuốn về phía Phong Vân Vô Kỵ, Phong Vân Vô Kỵ theo quán tính phát ra một kiếm, phát xuất ra một thanh kỳ ẻm khí vô hình. Thanh kiếm khí vô hình này vừa gặp phải màn kiếm khí mông lung của kiếm trận thì lập tức bị phân ra thành nhiều đạo khác nhau. Trong cảm ứng của Phong Vân Vô Kỵ thì một kiếm vừa rồi đã bị phân ra chia đều cho mấy vạn người đang tổ thành kiếm trận này chống chịu. Một kiếm bị phân chia làm mấy vạn phần, sau đó lại có lực để ngự hóa giải của kiếm trận, nên chẳng thể phát huy được chút lực thương hại nào. Vòng kiếm quang đó còn chưa tiếp cận thì Phong Vân Vô Kỵ đã cảm giác thấy một cổ kiếm khí ập đến, liền hít sâu một hơi. Liếu như tùy phong thân pháp dĩ nhiên đã triển khai, nhưng vẫn là muộn mất một bước, bên tai truyền lại một tiếng xé vải vang lên, chỉ thấy trên ống tay áo của Phong Vân Vô Kỵ đã xuất hiện một vết rách dài. Chương 93, Đại Chu Thiên Đại Diễn Kiếm Trận. Liếu như tùy phong thân pháp. Một tiếng kinh hô vang lên, nhưng cái thanh âm này đã bị tỉ hiện chuyển động của kiếm trận vùi lấp, nhưng lại không thể thoát khỏi đôi tai linh mẫn của Phong Vân Vô Kỵ. Thân thể của Phong Vân Vô Kỵ nhẹ nhàng rung động lên một cái. Sau đó liền hướng về phía sau mà phiêu đãng, vòng kiếm khí cận thân công kích không trúng, liền lập tức lui trở lại, một vòng kiếm khí khác lại ập đến thay vào vị trí nguyên bổn vừa rồi, hướng về Phong Vân Vô Kỵ mà công đến, hai vòng kiếm trận tương hô giao hoán, khép chặt đến mức cả một giọt nước cũng không lọt, chẳng hề có chút nào trở ngại hay trì trệ. Khắp bốn phía khác, lại có mấy vòng kiếm khí cấp tốc chuyển động và tấn công về phía Phong Vân Vô Kỵ, mỗi một vòng kiếm khí tự thành một kiếm trận. hơn nữa là giữa những kiếm trận nhỏ này lại tổ thành một đạo kiếm trận càng bàng đại hơn nữa. Kiếm trận như thế, ảo diệu như thế, làm sao mà không khiến cho Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy thích thú cho được. Ma Ha kiếm trận có 7 người lạp thành một tổ, câu thông với thiên địa, Ma Ha cũng chính là vô lượng, chính là ý chỉ kiếm trận có uy lực vô cùng. Ma Ha kiếm trận có uy lực của trận đơn đều rất cự đại, cơ hồ đủ để đối kháng với đối thủ có thực lực hơn bản thân gấp 10 lần, gấp mấy chục lần, thậm chí là càng cường đại hơn. Nhưng sự liên kết giữa những Ma Ha kiếm trận với nhau lại không nhiều, giữa hai Ma Ha kiếm trận lại không hề có liên quan gì với nhau, đó cũng chính là chỗ mà Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy hối tiếc sau khi sáng tạo ra, một là do thời gian không đủ, một nguyên nhân khác to lớn hơn là sự sản sinh của Ma Ha kiếm trận lại căn bản không phải do sức của bản thân Y Y, mà do Y Y lĩnh ngộ ra, cơ sở của sự lĩnh ngộ lại là những hộ phái kiếm trận của vô số môn phái ở cái vị diện này. Ngộ được sự tinh túy là một chuyện, nhưng nếu như nắm rõ như trong lòng bàn tay lại là một chuyện khác, thông qua chuyện xâm nhập vào kiếm trận mà lĩnh ngộ ra tâm pháp của kiếm trận, dù sao cũng bất đồng với kiếm trận tâm pháp chân chính của môn phái. Những kiếm trận đó đã được truyền thừa mấy ngàn năm, đã được truyền qua mấy chục đời, thậm chí là cả trăm đời tu sửa, cuối cùng rồi cũng thành hình, những chỗ ảo diệu của nó tất nhiên có rất nhiều. Phong Vân Vô Kỵ có thể từ trong đó mà ngộ ra chuyện câu thông với thiên địa chi lực, gia tăng lên mấy chục lần lực phòng ngự lẫn tấn công thì cũng đã là rất tuyệt rồi, còn chuyện như giữa những kiếm trận có biện pháp hô ứng với nhau, dựa vào năng lực của Phong Vân Vô Kỵ thì trước khi chưa có được khẩu quyết hoàn chỉnh, đúng là vô pháp nội thông. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả, càng nhìn trong lòng càng hoan hỉ. Nếu như có thể ngộ thông được sự ảo diệu của việc giữa những kiếm trận với nhau có biện pháp hô ứng, tức thì uy lực của Ma Ha kiếm trận khẳng định sẽ dề thăng lên mấy bậc. Có ý định như thế, nên Phong Vân Vô Kỵ cũng không vội ly khai. Nhưng uy lực của trận pháp này cũng khiến cho Phong Vân Vô Kỵ không ngớt kinh tâm, nếu như không phải là có võ nghệ cao cường, thì lần này e rằng khó mà thoát được. Từ trên không nhìn xuống, kiếm trận bàng đại này do từng vòng kiếm trận tương hô đan xen, không ngừng cấp tốc chuyển động, các kiếm trận từ khắp bốn phương tám hướng ập đến công kích Phong Vân Vô Kỵ, một vòng lại một vòng có tiết tấu rất nhanh. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại chẳng khác gì một cành liêu phiêu lãng bên trên những công kích của từng vòng kiếm trận. Bộ kiếm trận này có uy lực tuy lớn, lại tịnh không có thuật khống chế gió, mỗi một vòng kiếm trận công kích, tất sẽ mang theo phong lôi, chỉ cần có gió, liệu như tùy phong thân pháp liền lập mảnh đất bất bại. Trước cổng của Bắc Băng kiếm phái, mấy vạn võ giả ở cảnh giới phi thăng từ các môn phái trên đại lục tổ thành một hải dương băng kiếm, còn Phong Vân Vô Kỵ thì chẳng khác gì một chiếc lá không ngừng nhấp nhô trên đầu ngọn sóng trong phiến hải dương này, nhưng lại không hề bị chìm xuống. Thân hình tùy theo kiếm khí mà đi lên rồi hạ xuống, nhưng những kiếm mang vẫn không thể chạm được vào thân thể của y. Giữa kiếm trận và kiếm trận với nhau, tất sẽ có khoảng trống, nhưng chỗ trống này tùy theo thời gian mà không ngừng biến hóa vị trí và di chuyển. Còn Phong Vân Vô Kỵ thì cơ hồ chẳng hề phí chút tâm thần nào, chỉ vận dụng liễu như tùy phong thân pháp mà phiêu đãng tùy theo thế kiếm, những nơi thân thể ở đó đều là những chỗ trống ốn khúc vừa khít với thân người. Ở trên một lâu các phía xa xa của Bắc Băng kiếm phái, một lão giả gầy ốm nhìn vào thân hình của Phong Vân Vô Kỵ như một cành liêu phất phơ bất định bên trong kiếm trận, trên mặt xuất hiện thần sắc trì nghi, trừ phi đó có vẻ giống như tuyệt học đã thất truyền của kiếm thần liễu như tùy phong thân pháp. Những lão giả các biệt trưởng lão của các môn phái đang ở bên cạnh cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, một lão giả do dự một chốc rồi mở miệng nói, án chiếu theo như miêu tả trong truyền thuyết về liễu như tùy phong thân pháp, thì rất giống như thế, có thể dễ dàng phiêu lãng như thế trong bộ đại chu thiên đại diễn kiếm trận do thiên cơ môn bách hiểu sinh tiền bối tốn bao tâm huyết mà sáng tạo ra, chỉ sợ là trừ bổn thân của kiếm thần tiền bối thì chẳng thể có ai khác nữa. Chứ phi... Y thực sự là tổ sư từ trên thiên giới hạ xuống, ba. Các ngươi đừng có phỏng đoán bậy bạ nữa. Trường môn của Thương Mang kiếm phái Bách Lý Lãng giận dữ quát lên một tiếng, người này đã hơn 400 tuổi rồi, nhưng lại là Hạc Phát Đồng Nhan ba, luận về bối phận thì còn hơn cả vị tông sư truyền kỳ Chi Thương. Ông ta vừa lên tiếng, những người khắp chu vi liền ngậm miệng lại, cùng nhau nhìn về phía của ông ta. Ba tóc bạc trắng nhưng khuôn mặt trẻ tuổi. Mấy ngàn người phi thăng lần trước, ông và ta tuy nhiên đều không có ở trên đó, nhưng cũng có thể nhìn thấy chúng nhân khi phi thăng, thì thông đạo được mở ra ở bên trên lại đột nhiên xuất hiện những quái nhân có cánh đó chứ. mấy ngàn đồng môn phi thăng mới loáng một cái đã bị bọn họ tiêu diệt quá nửa, hiện tại lại xuất hiện một người có tu vi cao đến thế, chắc chắn là từ bên trên hạ xuống chứ chẳng nghi, nhưng có thể ở trong kiếm trận mà không bị thương thì có cần nhất định là kiếm thần sư tổ không? Chẳng lẽ là không có khả năng người ở bên trên có dã tâm hay sao? Mấy nạ người phi thăng thân vong đã là một bài học giáo huấn to lớn, tiên giới cũng tịnh không đẹp đẽ như chúng ta tưởng tượng, nhất thiết đều chỉ là truyền thuyết, trước khi kiếm thần tiền bối phi thăng, đều chẳng hề có ký tái những chuyện liên quan đến phi thăng lên tiên giới. Tất cả mọi chuyện nên cẩn thận mới được. Chúng nhân nghe thấy thế đều gật đầu, mấy ngàn người phi thăng lần trước chính là một cử động trang quan, các môn phái cơ hồ đều có người hộ tống những trưởng bối trong môn phái của mình phi thăng. Nhưng đột nhiên tất cả mọi chuyện lại biến hóa như thế, chỉ có những đoạn tay chân đứt đoạn từ bên trên rơi xuống, máu nhuộm ướt đẫm đại địa, đó hoàn toàn không phải là tình huống xuất hiện khi độ kiếp thất bại, mà là tình huống gặp phải công kích. Cũng nhân vì cố sự này mà trở về sau rất nhiều võ giả ở cảnh giới phi thăng đều cường hành lưu lại nơi này, không dám phi thăng, công lấy tất cả những võ giả ở cảnh giới phi thăng của các môn phái lại thì đã đạt đến một con số kinh nhân. Dần dần, Phong Vân Vô Kỵ cũng đã tìm thấy quy luật chuyển động của kiếm trận này, còn liên quan đến sự tương hỗ giữa các kiếm trận với nhau thì y cũng đã có chút thành quả, có ở thêm ở trong này cũng không thể hoàn toàn ngộ thông, trừ phi có được khẩu quyết và đồ hình của bộ kiếm trận này. Phong Vân Vô Kỵ dĩ nhiên đã khẳng định, trước khi đám người của bản thân trở về vị diện, thì đã có một thế lực khác tiềm nhập vào trong. Tại trước khi cha rõ tử tế về cổ thế lực này thì Phong Vân Vô Kỵ cũng không vội dẫn những võ giả này dẫn đi, chỉ cần khống chế tốt, không để trên đại lục này có bất kỳ một phi thăng giả nào, thì án chiếu theo ước định của thiên đường và thánh điện, thiên đường không được hạ thủ. Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng cũng sử dụng tuyệt học gáp tướng của mình, kiếm hoàng chi cảnh được giải khai hoàn toàn, mấy vòng kiếm khí khi cách thân thể của Phong Vân Vô Kỵ mấy xích thì liền ngưng trệ. Sau đó thì vang lên hàng loạt những tiếng kiếm cong cong ngân lên, mọi trường kiếm đang tấn công về phía y đều không ngừng chấn động, cường hành thu lại kiếm phong, tựa hồ như biểu hiện trạng thái thần phục, khiến cho chúng phi thăng giả đại hãi. Quỳ xuống. Phong Vân Vô Kỵ lạnh lùng hét lên, khí thế một lần nữa được tăng thêm một bậc, dưới sự uy áp của kiếm hoàng, mọi người tu kiếm liền thân bất do kỷ đồng thời quỳ bái xuống đất, thực hiện đại lễ ngũ thể đầu địa. Đại Chu Thiên Đại Diễn kiếm trận hoàn toàn bị phá giải, chịu cần là có liên quan tới kiếm, tại tình huống cảnh giới không đủ thì căn bản vô pháp tạo thành bất kỳ thương hại nào đối với Phong Vân Vô Kỵ, không chỉ như thế, chỉ cần là tu kiếm giả, căn bản vô pháp phản kháng uy áp của kiếm hoàng. Trong lòng mọi người đều dâng lên một cảm giác như đang diện kiến quân chủ của mình, chỉ cảm thấy bản thân nên thành tâm làm như thế, nhưng một phương diện khác là tu nhục và không thể tin được. Phong Vân Vô Kỵ chắp tay sau lưng là lơ lửng trên không trung, nhất thân trường bào phất phơ trong gió, lấy y làm trung tâm, từng vòng kiếm giả chống tay quỳ xuống, từ trong ra ngoài, từng tầng quỳ xuống, dù là những trưởng lão của các phái ở lâu các đằng xa kia khi đối diện với kiếm hoàng chi cảnh cũng căn buồn không có sức lực phản kháng. Trong lòng mọi người vừa kinh vừa khủng, lúc này cho dù bọn họ có lòng phản kháng thì cũng căn buồn không có sức lực để phản kháng. Ý nghĩ thần phục hoặc ngừng cường hành thông suốt thân thể, đó là một ý nghĩ không thể bị chuyển di từ ý chí, mà hoàn toàn là một loại chấn động đến từ sâu trong linh hồn. Chương 94, Thần y quỷ kiến sầu. Trang cảnh mấy vạn võ giả ở cảnh rơi phi thăng dùng tư thế chiêu bái quỷ về phía Phong Vân Vô Kỵ rất là tráng quan, tuy nhiên ở trong tràng cảnh quỷ bái này thì ở trên đỉnh của một tiểu lâu ở đằng xa, một thân ảnh vẫn còn đứng thẳng người ra lại hiển hiện rất là dễ phát hiện. Phong Vân Vô Kỵ cơ hồ như chỉ nhìn lướt qua một cái đã nhìn thấy được người này, Thương Mang kiếm phái trưởng môn Bách Lý Lãng, năm xưa trước khi phi thăng, Phong Vân Vô Kỵ đã khiêu chiến với võ giả khắp cả thiên hạ, đến thì vội vàng, bại thì lui ngay, vì thế nên rất có ít người biết được dung mạo chân thật của y. Năm xưa Phong Vân Vô Kỵ nhân vì duyên cố của Trì Thương, nên y chỉ đưa ra những chiêu thức phá giải Thương Mang kiếm pháp danh chấn thiên hạ, chứ tịnh không đi đến khiêu chiến thận. Sơn Môn nhân vì duyên cố này mà đã gián tiếp mang lại thanh danh cho Thương Mang kiếm phái, khiến cho nó dần dần lớn mạnh lên. Thương Mang kiếm phái vốn đã là đại phái, lại là môn phái trước đây của Trì Thương học trò của kiếm thần Phong Vân Vô Kỵ, nên dần dần được các môn phái trên đại lục tôn trọng, trải qua cả trăm năm chấp trưởng những địa vị trí cao trong võ lâm, địa vị thậm chí còn cao hơn cả ba phái Mộ Tử, Bác Băng, Nam Tinh. hành động lần này cũng chỉ có Thương Mang kiếm phái mới có thể có lực triệu tập lớn đến vậy. Phong Vân Vô Kỵ nhìn thấy Bách Lý Lãng có thể không thụ sự uy áp của kiếm hoàng chi cảnh, theo lý thường mà nói thì với tu vi của Bách Lý Lãng, cho dù là có gặp kỳ ngộ, tu vi thông thiên, nhưng chỉ cần la tu kiếm đạo, chỉ cần công lực không bằng Phong Vân Vô Kỵ, thì tất phải thụ chế ước của kiếm hoàng, nhưng tình huống thực tế thì lại tương phản hoàn toàn. Bách Lý Lãng tất có điều cổ quái. Đó chính là ý nghĩ tuấn gian lướt qua trong đầu của Phong Vân Vô Kỵ, thân hình vừa động đậy, Phong Vân Vô Kỵ dĩ nhiên là đã lao thẳng về phía Bách Lý Lãng như chớp xạ, đi phía trước thân pháp siêu tuyệt của y, là thần thức cường hãn đã phá thể phi xuất, như một thanh cự truy đánh thẳng về phía Bách Lý Lãng. Trên sắc mặt của Bách Lý Lãng hiện lên thần sắc khủng hoảng, liên tục thối lui, thủ lấy một kích thần thức của Phong Vân Vô Kỵ, thân thể lắc lư, khóe miệng rỉ máu, sau đó liền dùng tốc độ tuyệt khoái lao xuống phía dưới vách núi Bắc Băng. Tình huống này nằm ngoài ý liệu của Phong Vân Vô Kỵ, với đòn thần thức công kích như vừa rồi, Phong Vân Vô Kỵ tự nhận bản thân có chúng cũng không thể chỉ rỉ một chút máu, chỉ thụ thương một cách giản đơn như thế, nhưng sự thật lại là như thế. Mắt thấy Bách Lý Lãng đã lao tới gần vách núi của Bắc Băng kiếm phái, Phong Vân Vô Kỵ lý nào lại để cho ông ta ly khai một cách dễ dàng như thế, liền giận dữ quát lên một tiếng, dĩ nhiên là đã truy theo, đệ ngũ kiếm đảm sắc tuyệt thiên hạ dĩ nhiên là cũng đã xuất thủ. Dưới vách núi vân vụ phiêu đãng, mắt thấy bản thân đã thoát khỏi thị tuyến của mọi người, Bách Lý Lãng đột nhiên quay đầu lại, mỉm cười một cách quỷ dị, rồi đưa một cánh tay đưa ra khỏi ống tay áo. Chanh! Một tiếng kim thiết trong trẻo vang vọng khắp không trung. Bách Lý Lãng lấy ra một vũ khí hình thoi, nhưng lại không biết là do thứ gì đúc thành, dựa vào mức độ sắc bén của đệ ngũ kiếm đảm mà cũng không thể chặt đứt được nó. Một kích không trúng, tay phải ngoắc xuống, đệ ngũ kiếm đảm dùng một góc độ xảo diệu một lần nữa chém xuống, đồng thời giơ tay trái giơ lên, vô số kiếm khí sán lạn liền xuất hiện trên đầu ngón tay, năm ngón tay xuề ra, mấy trăm khí kiếm dày đặc đồng thời phát xuất. Chanh! Lại một tiếng kim thiết va chạm vang lên. Đệ ngũ kiếm đảm một lần nữa bị ngăn chặn, nhưng trên vũ khí hình thoi đó cũng đã xuất hiện một vết kiếm sâu mấy thốn. Bách Lý Lãng tuy nhiên rất là cổ quái, nhưng mấy trăm đạo khí kiếm do Phong Vân Vô Kỵ phát ra đều tiến nhập vào trong nội thể của ông ta. Bách Lý Lãng liền rên lên một tiếng, trên thân thể xuất hiện mấy cái huyết động, nhưng điều cổ quái là tịnh không có máu chảy ra, chỉ thấy thân thể của ông ta xoay mình đi, rồi đột nhiên đâm sầm vào trong lòng núi của Bắc Băng kiếm phái. Những tiếng ầm ầm vang lên không dứt, thân hình của Bách Lý Lãng đã hoàn toàn biến mất trong lòng núi của Bắc Băng kiếm phái. Phong Vân Vô Kỵ hừ lạnh một cái, thần thức phát xuất, thần tốc truy tìm tung tích của Bách Lý Lãng, chẳng chút nghi vấn liền trực tiếp oanh kích một kiếm vào vị trí mà Bách Lý Lãng biến mất trong lòng núi. Oanh! Kiếm khí trên thân đệ ngũ kiếm đảm bạo trướng, một đạo kiếm khí giải phá kiếm phi xuất, mang theo quang mang sán lạn oanh nhập vào trong lòng núi, những nơi đi qua thế như trẻ che oanh xuất ra một thông đạo, ấn vào trên người của Bách Lý Lãng. A! Bách Lý Lãng rốt cuộc cũng phát xuất một tiếng kêu thảm thiết, càng đúng lúc Phong Vân Vô Kỵ chuẩn bị tiến thêm một bước để truy sát thì Bách Lý Lãng đã mượn lực của một kiếm đó, phá xuyên lòng núi bay ra xa mấy dặm, hơn nữa thần thức tỏa định trên thân thể của ông ta cũng đột nhiên mất đi cảm ứng. Trong lòng Phong Vân Vô Kỵ có chút bất cam, thần thức khoách triển khắp mấy chục dặm phạm vi, liên tục tra thám nhiều lần cả trên trời và dưới đất, tuy nhiên bất luận là dụng tâm như thế nào, thì có một chuyện mà y cải biến không được, Bách Lý Lãng đã quỷ dị biến mất trong cảm ứng của Phong Vân Vô Kỵ. Ở trên trời ta gọi là kiếm hoàng, tại cái vị diện này ta đã từng được gọi là kiếm thần, mọi võ giả đạt đến cảnh giới phi thăng nghe lệnh, ta dùng thân phận của kiếm thần, yêu cầu các ngươi trong vòng 3 tháng không được phi thăng, nguyên do trong chuyện này thì sau này các ngươi sẽ biết. Phong Vân Vô Kỵ bỏ qua chuyện truy tung Bách Lý Lãng, quay người trở lại thượng không của Bắc Băng kiếm phái, trong ánh mắt vừa kinh vừa sợ của mọi người, nói ra những lời đó, sau đó bất quản là bọn họ có phản ứng như thế nào, trực tiếp điện xạ lao đi, ly khai khỏi Bắc Băng kiếm phái. Bất quản chúng nhân có tin tưởng hay không, Phong Vân Vô Kỵ tin rằng với tu vi về kiếm đạo mà bản thân triển lộ ra, thì cũng đủ khiến cho một bộ phận người bắt đầu hoài nghi những lời nói dối của Bách Lý Lãng. Chỉ cần có một bộ phận là đủ rồi. Thần thức lướt qua, Phong Vân Vô Kỵ đã phát hiện thấy Cổ Nguyệt Thiên đang trốn ở phía sau một ngọn núi ở một phía khác, nhưng điều kỳ quái là Phong Vân Vô Kỵ chỉ lạnh lùng liếc sang Y Lì một cái, sau đó hướng một cái phương hướng khác mà bay đi. Thân Y thì quỷ kiến sầu, người này hào xưng là có khả năng siêu phàm, chỉ cần là còn một hơi thở thì ông ta cũng có thể cứu sống, nhưng tính tình lại rất là cổ quái, cứu hay không cứu đều hoàn toàn do bản thân có thích hay không, hơn nữa người cần cứu chữa phải trả ra một cái giá cổ quái mới chịu cứu trị. Thân đồ ma quân Hách Liên Nam Sơn thưa xe ngựa chở Lãnh Nhược Sương đi đến chỗ ở của thần y Di Quỷ Kiến Sầu, nhưng lại phát hiện bản thân căn buồn vô pháp tiến vào trong đó. Quỷ Kiến Sầu do chuyên tâm nghiên cứu y thuật nên võ công tịnh không cao, nhưng ông ta đã công bố rộng rãi là nơi ở của ông ta đã nuôi dưỡng khá nhiều độc trùng để bố thành trận pháp, bảo hộ nơi ở rất nhiều độc trùng thậm chí là được sản sinh từ thời kỳ hồng hoang, độc tính cực kỳ bá liệt. Dù cho có là phi thăng giả khi bị cắn một cái thì cũng khó chịu vô cùng. Bất quản là thân đồ ma quân hao phí bao nhiêu tâm lực mới có thể vượt qua được độc trận này, nhưng nếu như không có phần công lực thâm hậu mà trước đây Phong Vân Vô Kỵ truyền cho thì e là hắn ta đã trở thành một cái xác rồi. Khi gặp được Quỷ Kiến Sầu, ông ta liền nhìn thấy ngay Lãnh Nhược Sương, sắc mặt liền lộ ra nụ cười. Ngay lúc thân đồ ma quân vừa mới nghĩ là người này có ý cứu chữa thì câu hỏi tiếp theo sau đó của Quỷ Kiến Sầu đã khiến cho hắn ta rơi thẳng xuống đáy cốc. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Ngươi dùng cái gì để trả công cho ta sau khi ta cứu chữa cho y hề? Tiểu lão đầu gầy gò xấu xí Quỷ Kiến Sầu mỉm cười híp cả mắt hỏi. Thân đồ ma quân đang định hồi đáp, nhưng miệng vừa mở ra thì đột nhiên ngơ ngác. Kim tiền. Những ngờ gì mà Quỷ Kiến Sầu cứu thì đa phần là kẻ giàu sang, lý nào lại thiếu tiền, nghe nói ông ta đã từng cứu một kẻ giàu có, cái giá phải trả là toàn bộ tài sản. Nữ nhân. Niên kỷ của Quỷ Kiến Sầu đã quá lớn, sớm đã qua cái thời ham muốn rồi, tuy là danh y nhưng cũng không thể trị khỏi những chứng trạng của tuổi già ba. Ba già yếu thì không thể ABC được. Địa vị. Tuyệt đỉnh cao thủ trong giang hồ cũng không dám trêu vào vị thần y Di Quỷ Kiến Sầu này, dù cho thân đồ ma quân có ngang ngược nhưng cũng không dám khinh địch đắc tội với lão đầu tử này, những người trong giang hồ nợ ân tình với ông ta thì quá nhiều, đặc biệt là những năm nay, ngờ gì nợ ân tình của ông ta lại càng nhiều hơn. Quỷ Kiến Sầu vừa nhìn thấy thần sắc của thân đồ ma quân thì đốn thời biến sắc, phất ống tay háo một cái, rồi đi vào trong phòng, cầu người khác cứu trị, nhưng lại không trả công. Hay là ngươi đi tìm người khác cao minh hơn đi. Thân đồ ma quân thực sự vừa lo vừa giận vừa bực lại vừa bất lực, dựa vào thân phận thân đồ ma quân của y thì dù đi đến đâu, ăn ở đâu cũng căn buồn không thèm trả tiền nên trước giờ không thèm mang theo gì, lý nào lại có vật gì lấy ra, hơn nữa lại phải khiến cho Quỷ Kiến Sầu thở mãn. Nếu như tặng cho ngươi 100 năm thọ mạng thì sao? Một thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Khi ông ta ngẩng đầu lên thì Phong Vân Vô Kỵ đã ở trong căn phòng này rồi. Chương 95, Độc Dược Cổ Quái. Quỷ Kiến Sầu đột nhiên quay đầu lại, một cặp hắc trảo đã lao thẳng về phía Phong Vân Vô Kỵ, nhưng lập tức liền bị Hách Liên Nam Sơn ở bên cạnh cản lại, đó là sư phụ của ta, lấy bàn tay bẩn của ngươi lại. Quỷ Kiến Sầu liếc sang Hách Liên Nam Sơn một cái, nhưng lại không thèm lý đến hắn ta mà liền quay đầu lại, nhìn thẳng về phía Phong Vân Vô Kỵ, hai cánh tay không ngừng run lên. Trong mắt ánh lên thần sắc tham lam, trừ phi ngươi có thọ nguyên đan trong truyền thuyết. Không có. Phong Vân Vô Kỵ hồi đáp rất ngắn gọn. Ngươi lừa lão phu. Mặt của Quỷ Kiến Sầu liền lạnh lùng trở lại, nhưng một câu sau đó lại khiến ông ta kích động trở lại. Ta không có thọ nguyên đan, nhưng ta lại có phương pháp khiến cho ông trường thọ, hơn nữa lại có thể khiến ông trường thọ một cách kháng kiện. Thể nghiệm thử một lát đi. Phong Vân Vô Kỵ vừa nói xong liền búng ngón tay một cái. Chỉ trụ huyệt đạo của Quỷ Kiến Sầu. To gan, các ngươi. Mặt Quỷ Kiến Sầu lộ vẻ kinh hoàng, mắt nhìn Phong Vân Vô Kỵ bước tới gần. Hắc hắc, ai bảo lão thất phu nhà ngựa ái ngạ mạ, không chịu cứu chữa, hiện tại sư phụ của lão tử ra tay rồi, ngươi không mù ổn chỉ cũng phải trị. Hách Liên Nam Sơn hạnh tại nhạc họa ba cười lên, bất qua hắn ta hiển nhiên là đã hỉ ẹ lầm ý đồ của Phong Vân Vô Kỵ. Ba vui mừng trước tai họa của người khác. Ta trở thành sư phụ của ngươi lúc nào? Phong Vân Vô Kỵ quay đầu lại, liếc sang Hách Liên Nam Sơn một cái, đồng thời vỗ ra một chưởng đặt lên trên vai của Quỷ Kiến Sầu. Cái này. Hách Liên Nam Sơn ấp a ấp úng, nhưng trong tâm lý lại thêm vào nửa câu, chỉ cần ta hầu hạ ông man ý thì không phải là ông đã trở thành sư phụ của ta rồi hay sao? Hắc hắc. Tại trước khi Phong Vân Vô Kỵ phi thăng, những võ học có công hiệu dịch cân tẩy tủy đều được xem như là thánh điện. nhưng sau khi Phong Vân Vô Kỵ phi thăng thì y đã hiểu được nguyên lý của chuyện dịch cân tẩy tủy rất là giản đơn, công lực cao đến một trình độ nhất định thì hoàn toàn không cần dùng công pháp dịch cân tẩy tủy mà vẫn có thể dịch cân tẩy tủy cho người khác, hành động lúc này của Phong Vân Vô Kỵ chính là làm như thế. Quỷ kiến sầu chỉ cảm giác thấy một dòng nước khí xâm nhập vào trong nội thể, di chuyển một vòng quanh tâm tạng tựa hồ như bảo hộ tâm mạch, sau đó dòng khí nóng này càng lúc càng cường đại, bắt đầu xông thẳng ra khắp toàn thân, những nơi nó đi qua đều trở nên vô cùng thư thản, một cảm giác cực độ sảng khoái khó mà tả được lan truyền khắp toàn thân, quỷ kiến sầu cơ hồ như nhịn không được mà bắt đầu rên lên. Giáp giáp. Đôi mục quang sững sờ của Hách Liên Nam Sơn. Thân thể còm cõi của tiểu lão đầu quỷ kiến sầu vang lên hàng loạt hNG tiếng kêu răng rắc, rồi sau đó dần dần đứng thẳng lên, thân thể gầy gò cũng bắt đầu cường tráng hơn, từ một tiểu lão đầu biến thành một lão giả cường tráng, hơn nửa đầu tóc bạc phơ của ông ta đã có phần lớn tóc chuyển sang màu xám tro, rồi chuyển biến sang màu đen. Lớp da tràn đầy nếp nhăn cũng dần dần trơn láng, không còn khó coi như trước nữa. Hách Lý Hệ Nảm Sơn cơ hồ như không dám tin vào mắt mình. Đó còn là quỷ kiến sầu hay sao? Quỷ kiến sầu hiện tại đã trở thành một con người khác, bất kỳ ai nhìn thấy cũng khó mà tin tưởng được lão giả cường tráng này chính là quỷ kiến sầu. Phong Vân Vô Kỵ tùy tay phất ra một cái, hóa giải huyệt đạo của quỷ kiến sầu rồi nói, trả công cũng có nguyên tắc của nó, vừa rồi ta đã trả cho ngươi một nửa tiền công rồi, đợi ngươi trị lành cho nhược xương, một nửa còn lại sẽ trả cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Quỷ kiến sầu vừa mới mở miệng, thì đến ngay cả bản thân cũng phải giật thoát mình, đó còn là thanh âm của bản thân nữa hay sao, nó khi nào đã biến trở nên trắng khí đến thế, quỷ kiến sầu tựa hồ như không dám tin tưởng vào tai mình mà sờ sờ vào cuống họng, Phong Vân Vô Kỵ hiển nhiên là đã cung cấp cho ông ta lợi ích vượt xa tưởng tượng của ông ta. Cắp cắp cắp, quỷ kiến sầu, quỷ, Hách Liên Nam Sơn cười ầm lên, Phong Vân Vô Kỵ trừng mắt nhìn hắn ta một cái, Hách Liên Nam Sơn liền ngậm miệng lại. Thuận theo mục quang của Hách Liên Nam Sơn, quỷ kiến sầu cuối cùng cũng phát hiện sự biến hóa của bản thân, bộ y phục cũ khoác trên mình đã không còn thích hợp nữa. Xin hai vị đợi một lát. Quỷ kiến sầu đỏ mặt, mau chóng chạy vào trong phòng, lúc này quỷ kiến sầu cảm giác như bản thân lại trở về thời trai trẻ 20 năm xưa, thân thể tràn đầy sức lực, đến khi đi vào căn phòng thì nhịn không được mà cười lên ha hả, trong lòng thật tại là cao hứng khôn tả. Phiếu khắc sau. Quỷ kiến sầu thay một bộ trường bào mà cho tiến tới, quỷ kiến sầu lúc này xem ra phi thường có thần vận, hoàn toàn có phong phạm của một vị thần y đi hề, trên người cũng có chút tiên cốt chi khí. Hãy để lão phu xem cho y trước cái đã, nếu như đã trả công thì lão phu tất phải dùng toàn lực để cứu chữa cho y. Quỷ kiến sầu tuy có võ công không cao minh, nhưng cũng hiểu rất rõ cách thức cường hành dịch cân tẩy tủy cho người khác mà chẳng chút phí lực như thế thì ngay cả võ giả ở cảnh giới phi thăng cũng không thể làm được, chỉ có thể là người từ bên trên hạ xuống. Tuy quỷ kiến sầu ẩn thân trong sơn cốc nhưng ổng ta lại có một hệ thống tra thám tin tức trên giang hồ, nên những chuyện phát sinh trên giang hồ thì không qua phiến khắc, ông ta liền biết ngay. Dù là ở nước đã phán đoán ra lai lịch cùng thần thông của đối phương, trong lòng quỷ kiến sầu đang mong chờ một nửa tiền công còn lại cũng không dám chần chừ, lập tức kêu mấy nha đầu tiếp lấy lãnh nhược xương từ tay của Hách Liên Nam Sương, rồi để lên trên một cái giường giản phát. Không cần phải thử, nhất định phải trị liệu cho y y thật tốt, hiểu chưa? Phong Vân Vô Kỵ bình đạm nói, nhưng ý nghĩa mệnh lệnh trong thanh âm thì lại hiển lộ vô nghi. Thân thể của quỷ kiến sầu run lên một cái, cố gắng chấn định đáp, hiểu. Quỷ kiến sầu đưa ra một cánh tay đặt lên cổ tay của lãnh nhược xương mà bắt mạch. Ông ta nhắm mắt lại, ngay cả Phong Vân Vô Kỵ và Hách Liên Nam Sơn đều không dám thở to. Dưới sự chú thị của hai người, quỷ kiến sầu đột nhiên cau lại, hơn nữa là càng lúc cau càng chặt lại, trên mặt xuất hiện thần sắc nghi hoặc, tựa hồ như đã gặp phải chuyện gì khó lý giải được vậy. Một khắc sau, quỷ kiến sầu cũng mở mắt ra, trên mặt toàn là thần sắc cổ quái lẫn tự tang. Sao rồi? Chẳng lẽ là không thể trị được? Hách Liên Nam Sơn lo lắng nói, đó là chuyện liên quan đến tiền đồ của hắn ta, nên hắn ta không thể không quan tâm. Quỷ kiến sầu lại tránh né không đáp thẳng vào vấn đề, mà chắp tay nhìn về khung cửa, lão phu tinh nghiên y thuật đã hơn 60 năm, đối với kinh ca mạch huyệt và lục phủ ngũ tạng trên thân thể con người không gì là không biết, dù cho có một người bị cắt đứt ra thành nhiều mảnh, lão phu cũng có thể thuấn gian nối liền lại thân thể cho hắn ta. dù có là thiên cổ tuyệt chứng, thiên sinh cửu âm cửu dương tuyệt mạch thì là họ cũng có thể trị khỏi một cách dễ dàng. Vạn bệnh vạn thương trên cả thiên hạ này, lão phu tự nhận là bằng tạo nghệ của bản thân thì cho dù có gặp bệnh chứng mà trước giờ chưa từng gặp qua, thì lão phu cũng có thể thông qua bệnh chứng, thì đều nhất định là có thể trị khỏi. Nhưng loại bệnh chứng này thì lão phu lại không thể dò ra được chút manh mối nào, phế phủ xì hỏa y thì hiển nhiên đã từng bị vạt sắc bén đâm xuyên, nhận rõ ràng là có cao nhân cứu giúp, thêm vào đó là buôn thân công lực của y thì hồn hậu, nên căn buồn là không sao. Nhưng cho đến hiện tại mà y vẫn chưa tỉnh, chỉ e là nguyên nhân lớn nhất là chất độc mà y trúng trên thân thể. Điều này thì ta có biết một chút, độc thuật trong y thuật bị xem là hạ lưu, chẳng lẽ dựa vào danh hào của thần y quỷ kiến sầu như ngươi mà không thể giải được loại độc dược hạ lưu như thế hay sao? Hách Liên Nam Sơn lo lắng nói. Quỷ kiến sầu liếc sang nhìn Hách Liên Nam Sơn một cái, rồi lại nhìn sang Phong Vân Vô Kỵ. Loại cảm giác xem thường này khiến cho Hách Liên Nam Sơn cơ hồ như muốn phát cuồng, nhưng bản thân hắn ta lại không dám phát cuồng. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Tiền bối. Quỷ kiến sầu dĩ nhiên là đã nhìn ra, người ở trước mắt tuy nhìn còn trẻ hơn so với bản thân nhưng niên kỷ thực tế thì e là cao hơn nhiều, vì thế nên xưng hô là tiền bối, thái độ cũng khá là cung kính, độc thuật là hạ lưu trong y y thuật, chỉ là những lang trung tầm thường trong giang hồ lưu truyền mà thôi. Độc thuật nếu biết sử dụng thì có thể vẫn trị bệnh được, còn vị này thì chỉ e là không chỉ trúng độc một cách giản đơn như thế. Cái gì? Phong Vân Vô Kỵ và Hách Liên Nam Sơn mở miệng kinh hô. Chương 96, Phá Cục. Phong Vân Vô Kỵ sớm đã hoài nghi chuyện này, dựa vào tu vi của Lãnh Nhược Xương thì nếu như chỉ trúng độc bình thường thì cơ hồ chỉ trong chớp mắt đã có thể bước ra khỏi thân thể. Tối đa thì cũng chỉ tốn một chút thời gian thì cũng không phải là không thể bước ra, nhưng kỳ quái là Lãnh Nhược Xương lại vẫn cứ hôn mê, thần trí bất tỉnh. Độc giả được phân ra làm tam đạo lục thừa, mỗi đạo phân ra làm tam thừa, lão phu tuy mang danh là thần y nhưng cũng là một cao thủ dùng độc, những bậc thành thủ trong giang hồ nhất định đều có kiến thức về độc đạo, hơn nữa lão phu tự nhận mình là người cường đại nhất về mặt này, chỉ là cái danh thần y quá lớn, khiến cho người ngoài không biết cái danh đầu độc y của lão phu mà thôi. Vẻ điểm này thì ta cũng nhìn ra, những chủng độc mà ngươi phân bố ở ngoài cốc đủ để nói rõ ra độc đạo của ngươi cao đến đâu. Chúng ta đến đây không phải là để nghe giảng về độc thuật, ngươi không cần nói vòng vo nữa, cứ nói thẳng ra đi. Hách Liên Nam Sơn xua xua tay chen ngang lời của quỷ kiến sầu, rồi lén nhìn sang Phong Vân Vô Kỵ một cái, phát hiện sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ nãy giờ vẫn bình đạm. Không hề nhìn ra được y có biểu tình gì, nhưng hiển nhiên đó cũng là sự ngầm cho phép, nên đốn thời yên tâm trở lại. Được, để lão phu nói thẳng vậy. Biểu hiện độc chứng của loại độc này thì không hoàn toàn là độc, người lại thì có vẻ giống như một loại cổ, còn nói về cổ thì các người không biết, nói chung là loại độc này không hoàn toàn là độc, nhưng cũng không hoàn toàn là trạng chứng của việc trúng cổ. Hơn nữa loại độc này thì ngay cả chân khí cũng ngăn cản không được. Tuy nhiên tiền bối đã hộ trụ tâm mạch và những yếu huyệt của y, nhưng độc tính của nó tán phát toàn thân thì chỉ là vấn đề thời gian. Toàn thân chân lực của y quả thật là bàng đại đến hãi nhân, độc tính của loại độc dược này hiện tại đang dần dần triển khai, trước mắt đã khống chế được 8 thành chân khí của y, thời gian càng về sau thì loại độc này khống chế chân khí càng nhiều, hơn nữa độc nguyên cũng sẽ không ngừng khuếch tán, nếu như không kịp thời giải cứu, chỉ e là tất tử vong y. Hồn thân Phong Vân Vô Kỵ tức thì chấn động, cái tin tức này chắc chắn là thứ mà y không nguyện ý nghe thấy nhất, tay phải hơi động đậy, quỷ kiên sầu đã bị một cổ lực lượng cường đại vô bị hấp nhiếp lên trên không trung, hai chân căng cứng ra. Phong Vân Vô Kỵ căn buồn không có tiếp xúc với quỷ kiên sầu, nhưng quỷ kiên sầu lại lơ lửng trên không trung, tựa như bị đóng đinh ở trên đó vậy, tràng cảnh này khiến cho mấy nha đầu ở một bên phụ trách thị hầu không khỏi cả kinh hét lên, rồi lần lượt bỏ chạy ra ngoài. Ý của ngươi là y thì không thể cứu được nữa. Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng cũng nhịn không được mà giận dữ nói, từ sau khi đạp nhập vào cái vị diện này, một loạt chuyện cổ quái không ngừng phát sinh, Lãnh Nhược Xương trúng độc, đó bổn lai là chuyện không có khả năng, tiếp đó là gặp lại Cổ Nguyệt Thiên, còn Mạc Ly Dạ thì căn bổn không hề biết tung tích, từ tình huống liên tục xuất hiện mấy võ giả có công lực mấy trăm vạn năm mà thấy, hiển nhiên là dã có một thế lực ở bên ngoài xâm nhập vào đây. Hàng loạt những dấu hiệu cho thấy Mạc Ly Dạ rất có khả năng đã bị cổ thế lực đó bắt được. Thương vong của môn nhân trước giờ vẫn là nỗi đau trong lòng Phong Vân Vô Kỵ, dựa vào năng lực của bản thân y thì căn bổn đủ để bảo chứng an toàn của bọn họ, nhưng lại không ngờ được là một loạt chuyện dã xảy ra. Tự trách lẫn phẫn nộ dày xé tâm can của Phong Vân Vô Kỵ, cho nên khi vừa nghe thấy tin tức này thì rốt cuộc cũng nhịn không được mà bạo phát. Quỷ kiến sầu không ngừng vùng vẫy trong không trung, sắc mặt trở nên một phiến trắng bệch. Tiền tiên bối, xin hãy nghe lão phu nói hết cái đã. Loại độc này tuy nhiên lão phu chưa từng thấy qua, trong độc kinh cũng không có bất kỳ ký tái nào, nhưng dựa vào sự hiểu rõ của lão phu về độc đạo lẫn y đạo thì chỉ cần là một căn bệnh, chỉ cần có liên quan với độc, thì tuyệt đối không có khả năng thúc thủ vô sách. Lão phu tuy nhiên vô pháp bảo chứng là thành trừ loại độc cổ quái trên người y, nhưng lại có thể kéo dài thời gian phát tác, dựa vào tạo nghệ của lão phu. Chỉ cần cấp cho lão phu thời gian, tuyệt đối là có thể tìm ra biện pháp giải cứu. Bịch. Quỷ kiến sầu nằm sóng xoài ở trên mặt đất, cổ lực đạo vô hình kia hiển nhiên là đã biết mát vô tung. Quỷ kiến sầu từ trên mặt đất tấn tốc đứng dậy, thân hình hoạt bát chẳng khác gì thanh niên. Hách Liên Nam Sơn, an nguy của quỷ kiến sầu và Lãnh Nhược Xương giao cấp cho ngươi bảo hộ. Trong đầu Phong Vân Vô Kỵ không ngừng tư lự, suy nghĩ một lát rồi sau đó đột nhiên quay sang nhìn quỷ kiến sầu mà nói. Ngươi lập tức ly khai nơi này, có Hách Liên Nam Sơn bảo hộ ngươi, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm. Qua một đoạn thời gian, ta sẽ an bài người đến nên đón các ngươi. A, ly khai nơi này, lão phu cảm giác thấy nơi này rất. Quỷ kiến sầu thấy sắc mặt của Phong Vân Vô Kỵ có chút không vui, liền mau mắn chuyển ý nói, cũng được, không thành vấn đề, không phải chỉ là một gian tiểu ốc thôi sao. Hách Liên Nam Sơn, ngươi bảo hộ cho quỷ kiến sầu thật tốt. Nếu như có nguy hiểm thì ta sẽ cảm ứng thấy, thời lúc đó tự ta sẽ cứu ngươi, quỷ kiến sầu nếu như trị khỏi được cho Nhược Xương, công lao của ngươi cũng sẽ không nhỏ, tự nhiên ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi trong đoạn thời gian này ta còn có chuyện phải làm, vì đề phòng vạn nhất, tốt nhất là các ngươi nên tìm một nơi bí ẩn một chút, cố gắng hạn chế chuyện lộ diện, một tháng, chỉ cần một tháng sau các ngươi đi đến kinh sư, đến lúc đó tự ta sẽ tìm các ngươi. Dạ, sư phụ. Hách Liên Nam Sơn cao hứng nói, vừa mới tăng lên mấy vạn năm công lực, dựa vào bổn tính không sợ trời không sợ đất của Hách Liên Nam Sơn, thì hiện tại đã có thực lực rồi, dù cho có mấy chục hay mấy trăm võ giả ở cảnh giới phi thăng vây công, Hách Liên Nam Sơn cũng không sợ. Linh nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Rất tốt, quỷ kiên sầu, trị khỏi cho Nhược Xương thì một nửa tiền công còn lại, ta sẽ kịp thời trả lại cho ngươi, hiện tại thì lập tức ly khai. Phong Vân Vô Kỵ nói xong, thân ảnh nhoáng lên một cái, dĩ nhiên là đã biến mất vô tung, chẳng khác gì quỷ giữa ban ngày vậy. Giang hồ tuy biến đổi, sơn hà tuy biến đổi, danh xương tuy biến đổi, nhưng trong 400 năm thời gian thì triều đình lại không hề biến đổi, chỉ cần triều đình không biến đổi, thì kinh sư cũng sẽ không biến đổi. Phong Vân Vô Kỵ đã hiểu rõ được tình huống, trước khi bản thân đạp nhập trở về cái vị diện này, thì đã có một thế lực nào đó đã âm thầm khống chế cả võ lâm. Trong khi địch ở trong tối ta ở ngoài sáng, trước khi cha thám được chi tiết về địch nhân thì Phong Vân Vô Kỵ không được phép xuất thủ, tận quản y biết rằng nếu như y đại khai sát giới thì có khả năng sẽ khiến cho toàn bộ võ giả ở cảnh giới phi thăng trên vị diện này chết sạch. Nhưng vấn đề là, nẹ như đồ sát hết những võ giả này thì nhiệm vụ lần này có ý nghĩa gì nữa? Mỗi một phi thăng ra, bất quản là đối với thánh điện. Đối với Phong Vân Vô Kỵ hay đối với cả thái cổ đều là một nguồn tài phú. Trong tình huống mọi võ giả đều bị thế lực trong bóng tối mê hoặc và dụ khị thì Phong Vân Vô Kỵ không còn chọn lựa nào khác, chỉ có thể chọn lựa chuyện đợi chờ cơ hội để nói ra thân phận của bản thân, khiến cho võ giả khắp thiên hạ chấp nhận, đồng thời cũng tiện tay tiêu diệt cổ thế lực trong bóng tối này. Đồng thời, Phong Vân Vô Kỵ cũng hiểu muốn phá trừ cái cục đã được đối phương tinh tâm bố trí. Thì biện pháp duy nhất là thoát khỏi cái cục này, thoát khỏi tầm khống chế của đối phương. Thân ở bên ngoài cục, thì hiển nhiên có lợi hơn nhiều so với ở bên trong cục. Nếu như cả thiên hạ võ lâm đều đã bị thế lực trong bóng tối khống chế, thì Phong Vân Vô Kỵ nhận định rằng, quyết không thể mượn sức của võ lâm được nữa, vì thế biện pháp duy nhất chỉ có một đường kim triều đình. Từ xưa đã có câu, dân không thể đấu với quan, người trong giang hồ trước giờ cũng hạn chế qua lại với quan phủ. Đó là quy định bất thành văn của giang hồ, nhưng Phong Vân Vô Kỵ có chút lo lắng, sau khi trở về vị diện thì những chuyện đã thấy và đã nghe có thể nhận ra rằng thế lực hiện tại của Đường Kim Thiên Tử rất yếu, quan binh bị người trong võ lâm đồ sát, từ loại cục diện hỗn loạn này mà nhìn thì bên trong triều đình cũng đang có người chen tay vào. Phong Vân Vô Kỵ thẳng đường mà bay đi, tới lúc mặt trời xuống núi thì cũng đã đến được tòa hoàng thành nguy nga lộng lẫy. Bên trong thành ánh đèn sáng sủa, khắp nơi đều có cấm vệ quân mang khải giáp đi tuần, xem ra thủ vệ rất là sâm nghiêm, đương nhiên đó chỉ là đối với những người phổ thông trong giang hồ mà thôi. Phong Vân Vô Kỵ mỉm cười, sau đó liền lao thẳng về phía hoàng cung, từng bước đạp về phía trước, thân thể lao đi chẳng khác gì sao xẹt rồi biến mất trong không trung, cấm vệ quan tuần thủ tuyệt đối không hề phát giác. Chương 97, Đại Đức Thịnh Minh Hoàng Đế. Sâu trong hoàng cung, bên trong ngự thư phòng, trên một chiếc ngự long án, một bên của long án là một chiếc lưu kim cung đang tán phát từng vầng quang mang sáng lạ. Bên trên long án là một đống công văn, có mấy bổn công văn đã được lật ra, bên trên đã có mấy chữ giản đơn được viết bằng mực đỏ, đã duyệt. Sau long án là một nam tử mặt mày dày dặn đang ngồi ở trên long y rìa, cặp mày hơi cau lại, trên mặt hiện ra thần sắc ưu sầu. Trẫm chính là Đại Đức Thịnh Minh Hoàng Đế, lên ngôi đã được hơn 20 năm. Từ khi Đại Đức Uy Vũ Hoàng đế lập triều cho tới nay, triều đình của ta đã có mấy ngàn năm cơ nghiệp. Các đời hoàng đế đã có không dưới mấy trăm, tuy nhiên làm hoàng đế như bù nhìn thì chỉ có một mình ta mà thôi. Văn dùng nho làm biện pháp đảo loạn, hiệp dùng võ làm cách vi phạm điều cấm, đó là cổ nhân nói. Từ xưa hoàng đế đều cho rằng văn là tất cả, lúc ban đầu chấm cũng nghĩ như thế, Đại Đức mấy ngàn năm trở lại đây. Chuyện duy nhất khiến cho hoàng tộc cảm thấy rất là phiền não chính là những đại nho đó, đại nho đọc kinh viết sách, dùng lý mà tranh, căn buồn không thèm lý tới lập trường của hoàng tộc, thậm chí là hoàng tộc buồn không thể chết, nhưng lại bị đám đại nho kia chặt đầu. Văn nhân tập nho ra, tư tưởng lại hủ bại bất kham, năm thứ 20 của Đại Đức Minh Tông Hoàng đế, một trang đại loạn nổi dậy chính là do một tay của văn nhân dẫn phát, chuyện này trước giờ vẫn lấy làm chuyện sỉ nhục của hoàng gia. Các đời hoàng đế đối với chữ nho cũng rất là cảnh giác. Chấm trước giờ vẫn nghĩ là chỉ cần tuân thủ đúng theo biện pháp dùng nho chế nho do các đời tiên hoàng truyền lại là có thể bình an vô sự, an toàn ở trên hoàng vị cả trăm năm, bao quát cả chấm ở trong đó, e rằng chẳng một ai liệu được có một ngày nửa câu sau thành hiện thực, mà khi đã thành hiện thực thì còn nguy hại với triều đình hơn nữa câu trước gấp nhiều lần. Người tập võ đã gây họa cho triều đình. Gốc rễ của mối họa này đã được trồng vào hơn 400 năm trước. Chỉ cần giang hồ không quá nguy hại cho triều đình thì triều đình vẫn bảo trì thái độ thả lỏng. Dù sao đi chăng nữa thì giang hồ đã tồn tại quá lâu rồi, không thể nói diệt là diệt được. Những người này đi nhanh đến lẹ, nếu như chọc giận họ rồi thì ngay cả cấm vệ quân cũng không cản nổi. Hoàng cung được giới bị xâm nghiêm nhưng đối với ngờ gì trong giang hồ mà nói thì chẳng khác gì vườn không nhà trống. Nếu như triều đình có hành động nào quá khích thì nói không chừng, thì ngày hôm sau đầu và thần của hoàng đế đã nằm ở hai nơi khác nhau. Người tập võ trước giờ chẳng thèm quan tâm tới đạo quân thần, đều là những điều dân giết người không chớp mắt. Đối với giang hồ, triều đình không chen tay vào, nhưng cũng không thổ an toàn thả lỏng, nên từ rất lâu trước đây, các đời tiên đế trước đây đều đã kiến lập ra một tổ chức chuyên giám sát những hành động trong võ lâm. Loạn do người tập võ vi phạm luật pháp đã bắt đầu từ 400 năm trước, đương thời có một võ nhân tên là Phong Vân Vô Kỵ, nhất thân võ học kinh ở Tùy Hệ Thiên Hạ, được người trong thiên hạ xưng làm kiếm thần. Người này nghe đồn là dùng võ nhập đạo, bạch nhật phi thăng, nhưng một bộ diệt ma tâm kinh do y lưu lại thì đã trở thành căn nguyên của hỏa hoạn. Hiện nay, võ lâm thì có thế lớn, triều đình có thế yếu, mỗi một ngày các huyết án ở khắp nơi chẳng khác gì tuyết rơi dồn về kinh sư. Nhưng những bộ khoái từ lục phiến môn do kinh sư phái đi phá án thì lại không những là không bắt được hung thủ, mà còn bị hung thủ đổ sát. Võ lâm hiện nay quá mạnh, mạnh đến mức đã thoát khỏi khống chế của triều đình, giang hồ cũng quá loạn, loạn đến triều đình cũng vô pháp quản thúc. Văn dùng nho làm biện pháp đảo loạn, hiệp dùng võ làm cách vi phạm điều cấm. Hai bên so sánh với nhau thì võ đúng là có họa hoạn lớn hơn. Giang hồ loạn tắc thiên hạ loạn. Thiên hạ loạn mà thiên hạ đã loạn thì triều đình cũng loạn, chấm tuy mang danh là hoàng đế, nhưng chân chính giải quyết chuyện lại là người khác, ha ha thật là trào phúng, chấm làm hoàng đế 20 năm thì cả 20 năm đều là con rối của kẻ khác. Chấm bất cam, chấm tuy có chí nhất thống thiên hạ, nhất thống vũ nội, nhưng lại vĩnh viễn vô pháp thực hiện. Chấm bất cam, bất cam, bất cam, bất cam, bất cam. Nếu như có một ngày, chấm có thể nắm giữ được thực quyền, tất sẽ giết hết tất cả những kẻ học võ khắp thiên hạ. Cách, cánh cửa của Ngự Thư Phong mở ra, một cơn gió tiến vào, ngọn đèn trên Lưu Kim Cung đang lắc lư mấy cái, vị Thái Đức Thịnh Minh Hoàng đế 40 tuổi này đột nhiên cầm lấy một cây bút chấm vào nghiêng mực màu đỏ, sau đó thì ghi lên bổn công văn một hàng chữ phượng múa rồng bay, văn dùng nho làm biện pháp đảo loạn, hiệp dùng võ làm cách vi phạm điều cấm. Sau đó thì dùng hết toàn thân lực khí mà viết chồng lên những hàng chữ này mấy chữ, giết, giết, giết. Tiếp đó thì chẳng khác gì mất đi hết toàn thân lực khí, mệt mỏi ngã xuống long y lìa. Ở bên ngoài Ngự Thư Phòng, một gã thái giám đang chậm chậm bước vào Ngự Thư Phòng, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh Đại Đức Thịnh Minh Hoàng đế, đem chỉnh lại vị trí của Lưu Kim Cung đăng, rồi thắp sáng lên những ngọn đèn đã bị gió thổi tắt, mục quang lướt qua những hàng chữ màu đỏ trên giấy. Mấy chữ giết to lớn trên đó đập vào trong mắt, liền biến đổi sắc mặt, sau đó vừa lấy tay gấp tờ giấy đó lại vừa nói, bệ hạ, ngài cũng nên nghỉ ngơi thôi. Ngài cũng đã ở quá lâu trong Ngự Thư Phòng rồi. Hôn trướng, tên cẩu nô tài nhà ngươi, chấm muốn làm cái gì, lúc nào đã đến phen nhà ngươi quản thúc. Thịnh Minh Hoàng đế đại nộ, mở miệng quát mắng. Nhưng gã thái giám đó lại chẳng thèm để ý, tiếp tục nói, nô tài cũng đã nói ra rồi. Muốn đi hay không thì bệ hạ cứ khảo lự rồi hãy quyết định sau, hừ hừ. Sau đó mang theo những bổn công văn mà Thịnh Minh Hoàng đế giã ký, bỏ vào trong người, rồi đi ra phía bên ngoài, khi đi đến chỗ cánh cửa thì quay đầu lại mỉm cười một cách quỷ dị và đóng cánh cửa phòng lại. Ngươi! Thịnh Minh Hồ Ảng Dế chỉ thẳng vào tên thái giám đó, tức tối đến mức không nói ra lời, lồng ngực bực bội như muốn vỡ tung ra. Nhưng chỉ biết ngồi xuống lại trên long ý y lính nghe trọn bộ chuyện trong mô tả. Trong Ngự Thư Phòng trống rỗng, một cổ cảm giác tịch mịch, tuyệt vọng và khuất nhục cường liệt dâng lên trong lòng, tim của Thịnh Minh Hoàng đế đang rỉ máu. Quân không ra quân, thần không ra thần. Quân không ra quân, thần không ra thần. Lao Thiên, ông muốn diệt cơ nghiệp ngàn năm của đại đức ta hay sao? Phải chăng ngươi rất là bất cam? Một thanh âm đạm nhiên truyền lại, Thịnh Minh Hoàng đế tức thì kinh hãi. Từ trên long y lìa đứng dậy, kinh hoàng nhìn khắp tứ phía, đồng thời hét lên, ai? Là ai? Mau ra đây cho chấm. Phong Vân Vô Kỵ với sắc mặt mạc nhiên từ sau tấm bình phong đi ra, Thịnh Minh Hoàng đế lại giật mình một lần nữa, thương lương thối lui mấy bước, sau đó khôn bị hệt là vì lý do gì mà đã chấn định trở lại. Người là ai? Chẳng lẽ không biết nơi này là hoàng cung cấm địa, kẻ bậy bạ xông vào tất sẽ bị tru di cửu tộc hay sao? Thịnh Minh Hoàng đế phất ống tay áo, giận dữ nói, lần giận dữ này quả nhiên là cũng có chút uy thế. Nhưng Phong Vân Vô Kỵ lại không đáp, mà chỉ nhìn thẳng vào cặp mắt của Thịnh Minh Hoàng đế, cất tiếng hỏi, ngươi có muốn nắm lại trọng quyền, trọng trấn hoàng uy hay không? Đại đức Thịnh Minh Hoàng đế nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Phong Vân Vô Kỵ, trong lòng của y lìa gầm lên một cách điên cuồng, muốn, đến lúc chết chấm vẫn còn muốn. Nhưng y lìa lại cố nhẫn nhịn trùng động trong lòng, trầm giọng nói, ngươi bằng vào cái gì mà dám nói câu này? Phong Vân Vô Kỵ không thèm đáp lại, thân người đứng thẳng lên, cánh tay háo phất ra một cái, một cổ kiếm ý cuồng bạo bùng phát xuất ra. Cách cách cách. Dưới chân của Phong Vân Vô Kỵ xuất hiện hàng loạt những vết kiếm ngân, rồi tiếp đó là triển khai hình trạng phúc xạ khuyết triển ra khắp tứ phía, những cánh cửa khắp tứ phía liên tục nổ vang lên những tiếng lách cách, rồi nổ tung thành từng đoàn từng đoàn. Mọi vật bên trong Ngự Thư Phòng dưới sự uy nhiếp của một cổ lực đạo vô hình, nhẹ nhàng bay lên trên không rồi bay vòng quanh hai người. Trong sát na này, Đại Đức Thịnh Minh Hoàng đế từ trên người của Phong Vân Vô Kỵ cảm thấy một cổ khí tức quen thuộc, hoàng giả chi khí. Sắc mặt tức Sở Thải biến đổi, Đại Đức Thịnh Minh Hoàng đế mở miệng kinh hô, là ngươi. Cho tới bây giờ ngươi mới phát giác hay sao? Thịnh Minh Hoàng đế đột nhiên nhớ lại người này. Người này chính là người thần bí đã xuất hiện trong tràng giao chiến ngày trước với Anh Lạc Đế quốc, chỉ phất tay một cái đã không chế mấy vạn mũi tên. Thời gian Phong Vân Vô Kỵ đình lưu tại chiến tràng ngắn phi thường, Thịnh Minh Hoàng đế cũng tịnh không nhìn thấy được mặt của Phong Vân Vô Kỵ. Điều chân chính khiến cho y cảm thấy quen thuộc và kinh dị là ngày đó y cảm thấy trên mình của người thần bí đó có một cổ hoàng giả chi khí. Hoàng đế của nhân giới, có lẽ tịnh không phải là võ lâm cao thủ. Cũng không biết lý thuyết về khí cơ, nhưng bọn họ thiên sinh đã mẫn cảm phi thường đối với loại khí thế chỉ có ở hoàng giả mới có này. Ngày đó, hoàng giả khí tức trên thân thể của Phong Vân Vô Kỵ đã lưu lại cho Đại Đức Thịnh Minh Hoàng đế một ấn tượng thâm khắc. Ta tin tưởng ngươi có thực lực đó. Thịnh Minh Hoàng đế trầm giọng nói, ta cần phải trả ra cái giá như thế nào? Trên khuôn mặt nãy giờ chẳng hề có chút biểu tình của Phong Vân Vô Kỵ cuối cùng cũng đã xuất hiện nụ cười, nhìn thẳng vào Thịnh Minh Hoàng đế mà nói, đó là quyết định chính xác nhất mà ngươi đã quyết định. Chương 98, Thần nhưng không phải thần. Đại Đức Sùng Minh Điện chính là nơi nghị sự của Hoàng đế cùng các đại thần, hôm nay bên trong đại điện, dưới sự yêu cầu của Thịnh Minh Hoàng đế thì ngay bên cạnh Long Y Y bằng hoàng kim được thiết trí một tấm bình phong, khắp ba phía của bình phong đều có vải che kín. Hôm nay Đại Đức Thịnh Minh Hoàng đế rõ ràng là khác với mọi ngày, sáng sớm, có ba gã thái giám và sáu cung nữ nhân vì khi nghe thấy mệnh lệnh của Thịnh Minh Hoàng đế nhưng lại sản sinh trí nghi, liền bị Thịnh Minh Hoàng đế chẳng chút do dự cầm lấy Thượng Phương Bảo Kiếm chặt đứt đầu. Từ xưa cho tới nay, dùng Thượng Phương Bảo Kiếm để chém cung nữ và thái giám thì Thịnh Minh Hoàng đế đúng là người đầu tiên. Bên trong chiêu đường, Đại Đức Thịnh Minh Hoàng đế an tọa bên trên Long Y Y, Long Mục Thần Quang Tứ Xạ. Ở phía dưới của chiêu đường thì có gần trăm gã đại thần phân ra thành 9 hàng ngang và 9 hàng dọc, ý chỉ cửu cửu quý nhất. Bên phải là văn thần, bên trái là võ thần, nhưng những người đứng ở đầu hàng đều là những văn thần. Từ xưa đã lấy bên phải làm chính, văn thần khinh võ, võ thần khinh văn, nhưng trên chiêu đường lại lấy văn làm trọng. Tả thưa tướng, Ngộ Nguyệt Thành dâng tấu chương báo, đại hạ, bách tính không có thu nhập, cần phải phát lương cứu tế, khanh thấy thế nào? Thịnh Minh Hoàng đế nhìn về phía một lão giả nho bào ở phía dưới bên trái mà hỏi. Không thể, thưa bệ hạ, Ngộng Nguyệt Thành thực sự là có lương, nhưng phủ nha lại báo gian, đáng bị xử tội. Tả thưa tướng trầm giọng nói. Ừm, chuyện này tạm thời không bàn luận nữa, mấy ngày trước Mạc Thủy Kiếm Phái không ngờ lại dám giết sạch 1.300 mạng người trong phủ của thành chủ Phong Phụ Thành. Loại hành vi này đúng là công nhiên miệt thị triều đình, theo như ý của Tư Đồ thừa tướng thì nên làm như thế nào? Mạc Thủy Kiếm Phái là thế lực thâm căn cố đế ở Phong Phụ Thành, không nên trêu vào bọn họ, còn chuyện gấp bây giờ là phái một thành chủ khác để tiếp quản Phong Phụ Thành, đó mới là chuyện gấp cần phải làm bây giờ. Thế sao? Thế còn đối với Mạc Thủy Kiếm Phái thì sao? Chẳng lẽ không nghe không hỏi? Thịnh Minh Hoàng đế không vui nói. Tả thưa tướng sắc mặt như thường, đạm nhiên đáp, võ lâm hiện tại có thể lực rất lớn, không nên trêu vào họ. Bệ hạ! Phong Phủ Thành đang thiếu mất một chức, thần đề xuất một người, Nam Dương Mục Dung rất là có tài, có khả năng đảm nhiệm chức này. Hữu Thừa Tướng xuất liệt nói. Nam Dương Mục Dung, chính là người trong phái hệ của Hữu Thừa Tướng, Thịnh Minh nghe thấy thế trong lòng không khỏi cười lên giận dữ, nhưng trên mặt thì chẳng hề có biểu hiện gì. Bệ hạ, Mộ Tử Kiếm Phái Nam Thiên cũng có tài, vi thần tiến cử ngờ gì này đảm nhiệm chức thành chủ của Phong Phủ Thành. Tả Thừa Tướng mở miệng nói. Trong lòng của Thịnh Minh Hổ Ảng Đế không khỏi thở dài một tiếng, người mà hai vị thừa tướng tiến cử đều thuộc phái hệ của bọn họ, hơn nữa đều là người trong giang hồ, triều đình đã đến lúc tối hậu quan rồi à, trừ phi cả thiên hạ này đã muốn hoán đổi một võ nhân làm hoàng đế. Chuyện này hãy để chấm suy nghĩ, ngày sau sẽ nói tiếp. Thịnh Minh xua tay nói, Hữu Thừa Tướng cùng Tả Thường Tướng quả là phối hợp chặt chẽ, cũng không dây dưa quá nhiều vào chuyện này. Bệ hạ. Hàn Lâm Viện Đại học sĩ Cổ Lâm niên kỷ đã cao, xin bệ hạ chuẩn cho cáo lao hoàn lương. Một nho thần bước ra khỏi hàng, chắp tay khởi tấu nói. Gã nho thần bị chỉ thẳng tên trên mặt xuất hiện biểu tình kinh hãi, ngơ ngác nhìn sang vị đại thần đó, đôi môi mấp máy nói, ta trước giờ chưa từng nói qua. Nhưng tựa hồ như chẳng có một ai nghe thấy thanh âm của y kìa, đáng thương cho vị quan viên đang ở độ 30-40, đang đúng thời trắng niên. Lý nào lại đến cái niên kỷ già là cáo lao hoàn lương? Cổ Lâm, có chuyện này hay không? Thịnh Minh Hoàng đế trầm giọng hỏi, khí thế và uy nghiêm lộ ra trong thanh âm lập tức nhiếp trụ lấy Cổ Lâm. Cơ hồ như theo quán tính, Hàn Lâm Viện Đại học sĩ mở miệng ra nói ý nghĩ trong lòng, bệ hạ, tuyệt đối không có chuyện này, niên kỷ của thần chưa tới tứ tuần, lý nào ốp lại đến niên kỷ cáo lão? Nhâm sủng, không ngờ là ngươi lại dám khi quân. Thịnh Minh vô bàn đứng dậy, nỗi buồn bực tích lũy đã lâu liên thuấn gian bạo phát, y thân làm hoàng tộc, khí thế của thiên hạ chi chủ vô cùng bá liệt, ngay cả Tả Hữu Thừa Tướng cũng bị cổ khí thế này ảnh hưởng, nên nhất thời kinh dị há mồm nhìn vào Thịnh Minh Hoàng đế. Nhâm Sùng nguyên buồn trong lòng có quỷ, Thịnh Minh Hổ Ảng đế trước giờ nhuyễn nhược quen rồi, đã khiến cho rất nhiều đại thần đều đã quên y kỳ thật vãn còn là một hoàng đế, mà khi một hoàng đế chân chính phát nộ thì cũng tương đối là đáng sợ. Bệ hạ tha mạng, bệ hạ tha mạng. Thần biết tội, thần biết tội. Nhâm Sùng nghe thấy Thịnh Minh Hoàng đế quát tháo, đốn thời quỳ xuống, hồn thân run rẩy không ngừng. Thịnh Minh Hoàng đế nhìn thấy Tả Hữu thừa tướng chuẩn bị mở miệng thì lập tức định ngay tội của Nhâm Sùng. Nhâm Sùng, không ngờ ngươi lại dám thừa nhận, chấm phát lạc. Nhâm Sùng được sủng ái mà cao ngạo, coi thường quân thượng, căn buồn đáng để Chu cựu tộc, nhưng chấm từ bi, chỉ xử tội một mình y rìa người đâu, mau dẫn Nhâm Sùng đi ra ngõ môn xử trảm. Vâng! Nhâm Sùng chẳng khác gì bị nằm mơ, sững sờ quỳ ở dưới mặt điện mà nhìn vào Thịnh Minh Hoàng đế. Thịnh Minh Hoàng đế đã phát khẩu dụ xuống, nhưng trong đại điện lại trở thành một phiến trống không, chẳng có một ai, mà cũng chẳng có một thị vệ nào đi lên. Tả Hữu thừa tướng ngẩng đầu lên nhìn vào Thịnh Minh Hoàng đế một cách trào phúng. Người đâu? Thịnh Minh Hoàng đế giận dữ quát, thanh âm từ trong Sùng Minh Điện truyền ra rất xa, nhưng cung nữ, thái giám lẫn ngự lâm quân ở phụ cận thì lại như chẳng hề nghe thấy gì. Phản rồi, các ngươi. Trâm nói, lập tức cho người bắt Nhâm Sùng ra ngoài kia chém đầu. Bệ hạ đã mệt rồi, các ngươi mau dưa bệ hạ đi nghỉ ngơi đi. Trong mắt của Tả thừa tướng lóe lên một tia tinh mang. Trầm giọng nói. Khắp cả đại điện trở nên tĩnh lặng, y hề nhiên vẫn không hề có chút động tĩnh, Tả thừa tướng tức thì biến sắc, đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn sang hai tên thái giám ở hai bên của Thịnh Minh Hoàng đế. Hai gã thái giám đó sau khi nghe thấy lời nói của Tả thừa tướng thì hai người này vẫn chẳng hề có biểu tình gì, lẳng lặng bất động. Ta nói bệ hạ dã mệt rồi, mau dẫn bệ hạ đi nghỉ ngơi. Thanh âm của Tả thừa tướng đề cao hơn mấy phần. Nhưng hai gác thái giám đó vẫn chẳng hề có động tác gì. Thịnh Minh Hoàng đế lạnh lùng nhìn vào Tả thừa tướng, trên mặt chẳng hề có thái độ gì cả. Bịch bịch. Hai tên thái giám đột nhiên ngã xuống, nằm sóng xoài ở trên đại điện, chúng thần không ngừng kinh hô. Nhưng ngay lúc này thì Đại Đức Thịnh Minh Hoàng đế lại cứ vẫn bình tĩnh như thường mà mở miệng nói, chư khanh bất tất phải kinh hoàng, hai người này là do có bệnh lâu nên thành thật, hôm nay mới đột tử. Trầm niệm hai người bọn họ trung tâm hội chủ nên sau khi chết sẽ chôn cất linh đình. Bệ hạ có chút phát sốt, bắt đầu ăn nói hồ đồ rồi, chúng khanh cần phải thể lượng cho chỗ khó của bệ hạ. Người đâu? Sai ngự lâm quân dẫn hoàng thượng trở về điện nghỉ ngơi, tảo chiều ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Lúc này thì Hữu thừa tướng lại đột nhiên mở miệng nói. Hai gã ngự lâm quân giáp sĩ thân mang khải giáp tay cầm trường kích từ bên ngoài điện đi vào. Trong tay hai người tuy cầm trường kích nhưng ở hông lại đeo trường kiếm. Những phiến giáp trên thân thể của hai gã võ sĩ này không ngừng va chạm nhau rộn ràng, mặt thì không hề có chút biểu tình đi xuyên qua quần thần, bước chân lên ngọc đài mà đi về hướng của hoàng đế. Trên mặt của Thịnh Minh Hoàng đế không thấy kinh cũng không thấy giận, chỉ lẳng lặng chú thị vào hai gã võ sĩ đang đi đến. Ngay đúng lúc hai gã võ sĩ vừa mới đặt chân lên bậc đài thứ ba thì đột nhiên rên lên một tiếng. Một dòng máu từ trên trán chảy xuống, sau đó ngã xuống chẳng khác gì một khúc gỗ. Hôm nay chính là ngày đại hung, liên tiếp có 2-3 người bị chết, chấm quyết định, hiện tại tan triều, chúng khanh đều có thể lui xuống, Tả thừa tướng và Hữu thừa tướng lưu lại, chấm còn có chuyện khác cần hỏi. Thịnh Minh Hoàng đế trầm giọng nói, chúng nhân sớm đã bị một loạt các sự kiện biến hóa khiến cho đờ đẫn, trong đam văn võ bá quan có một vài kẻ không đủ sức trói gà. Vừa nghe thấy Thịnh Minh Hoàng đế mệnh lệnh liền như thủy triều ồ ạt đi ra ngoài điện. Ở sau lưng, cánh cửa to lớn bằng thiết đóng lại một cái, trong đại điện ta Hữu thừa tướng đứng ở phía bên dưới bậc của đại bạch ngọc thạch, ở sau lưng y hiển nhiên vẫn có gần mấy chục gã văn võ quan viên vẫn chưa đi khỏi, sắc mặt của chúng nhân tức thì trầm hẳn lại, đồng thời nhìn về phía Đại Đức Thịnh Minh Hoàng đế đang ngồi ở trên long y. Chương 99, Vô Đề. Ngươi nhường vị đi thôi. Tả thừa tướng đột nhiên mở miệng phá vỡ sự trầm tịch của cả đại điện. Thịnh Minh hồn thân tức thì chấn động, mở miệng nói, cái gì? Sau đó nhìn sang Hữu thừa tướng mặt vô biểu tình, cùng với đám đại thần ở dưới điện, cắn môi ác độc nói, nguyên lai là các ngươi đã sớm đạt thành hiệp nghị, vừa rồi chỉ là diễn trò cho chấm xem, hay cho những tên tặc tử. Tả thừa tướng vẫn bình tĩnh nói, đó là chuyện của bọn ta, bọn lai ngươi nên ngoan ngoãn làm hoàng đế của ngươi. Có lẽ bọn ta sẽ để cho ngươi làm một vị hoàng đế thư thản, nhưng ngươi lại nhẫn nhịn không được. Dù là có như thế thì ngươi cũng nên nhường vị đi, như thế đã là không tệ rồi, chí thiểu thì chúng ta cũng tha cho ngươi một mạng. Cáp cáp. Thịnh Minh Hoàng đế cực kỳ giận dữ nhưng mỉm cười, hiệp dùng võ để làm chuyện vi phạm luật pháp, cáp cáp hiệp dùng võ để làm chuyện vi phạm luật pháp, đến đây, các ngươi đều lên hết đi, giang sơn của chấm đã bị các ngươi khiến cho loạn hết cả lên rồi. 20 năm trước chấm đã sớm biết có một ngày như thế này, nhưng lại không ngờ lại đến nhanh như thế. Nhớ 200 năm trước, giang hồ các phái cường hành chiếm lấy trên cả vạn mẫu lương điền, nhân số của môn phái đã đạt đến cả vạn, chấm đã biết những môn phái này sớm hay muộn gì cũng xâm nhập vào trong triều đình. Bổn lai cứ tưởng các ngươi chỉ len lỏi vào trong triều chính mà làm một chức quan nào đó, cũng đã thỏa mãn rồi, nhưng không ngờ được các ngươi lại muốn kéo chấm ngã xuống ngựa, để bản thân làm hoàng đế, hừ hừ. Cái gan chó của các ngươi cũng đúng là rất to. Thịnh Minh dùng tay vỗ lên Long Y Diệp một cái, phát ra một tiếng trầm đục vang lên. Bệ hạ quả nhiên là điên rồi. Một gã võ thần nhìn vào Thịnh Minh mà lạnh lùng nói. Không sai, bệ hạ mệt lâu thành tật. Hiển nhiên là đã có triệu chứng điên cuồng, chư thần chúng ta đích mắt nhìn thấy. Lại một gã võ thần khác đứng ra, nhìn chằm chằm vào Thịnh Minh mà lạnh lùng nói. Nếu như bệ hạ đã mắc triệu chứng điên cuồng, vô pháp tự mình xử lý triều chính. Lại một gã đại thần đứng ra, nhìn vào Thịnh Minh, lạnh lùng nói. Tả thưa tướng Tư Đồ Phụng Tiên có đại tài, đủ sức để thụ sự tín nhiệm của bệ hạ. Lại một gã đại thần đứng ra. Bệ hạ trong lúc còn thanh tỉnh, thì cảm thán bản thân có tật, thái y lại vô lực, nếu có vị quân chủ nờ hờ ư e thế thì quốc gia ắt sẽ bất lợi, bệ hạ lại không có lưu lại lòng chủng, nhưng bệ hạ lại thân hoài quốc gia, thân hoài thiên hạ. Gã đại thần thứ sáu đứng ra nói, bệ hạ thấy tả thừa tướng có tài, có khả năng đảm đương sức nặng của thiên hạ xã tắc, nên quyết định triển vị cho tả thừa tướng. Cắp 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 hay cho đám loạn thần tặc tử các ngươi, ngay cả thằng chỉ truyền vị cũng đã thảo ra sẵn, tốt tốt. Thịnh Minh cơ hồ như nghiến răng nghiến lợi nói đi, còn có cái gì chưa nói nữa. Hữu thừa tướng lúc này đột nhiên đứng ra, tổng kết một câu, Tư Đồ thừa tướng sau nhiều lần chối từ, nhưng ngại hoàng mệnh nên không thể không nhận. Sau đó đại đức Thịnh Minh hoàng đế bệ hạ dưới sự chứng kiến của chư thần bọn ta, giã tự thân cầm bút viết một bức thư, rồi giao cho thái giám của ngự sự phòng hạ thẩm chỉ. Sau khi bệ hạ phát thành chỉ ra không lâu thì đột nhiên không ngừng hộp máu. Đã được thái y trị liệu nhưng không khỏi, nên băng hà. Đại đức Thịnh Minh hoàng đế, đức uy nghiêm hàng, thi ân bố huệ, chính là minh quân, đáng để xếp vào hàng tam hoàng ngũ đế. Tuyệt! Tuyệt! Không hổ danh là những thần tử được chấm sùng hạnh. Ngay cả điếu văn sau khi chấm chết cũng đều đã soạn ra hết rồi. Thịnh Minh hoàng đế giận dữ cười lên, tiếng cười vang lên rồi lại rước, Thịnh Minh hoàng đế lạnh lùng chú thị vào tả thừa tướng, tặc tư phản phúc. Ngươi còn có âm mưu gì nữa, nhất loạt nói ra hết đi. Lời này đáng ra là nên hỏi bệ hạ mới phải, hai tên thái giám, hai gã võ sĩ, vô duyên vô cớ ngã xuống đại địa, hiện tại bệ hạ lại có thể chấn định như thế, hiển nhiên là không sợ. Thôi được rồi, để bọn ta xem thử xem hôm nay bệ hạ mời ai đến chống lưng trốn ở đằng sau bình phong, không ngờ lại khiến cho bệ hạ có gan phản kháng. Tả thưa tướng nhìn sang bình phong ở phía sau Long Y Diệp. Từ khi Tảo Triều bắt đầu cho đến giờ, ở đằng sau tấm bình phong không hề phát ra một tiếng động nào, chẳng khác gì ở trong đó không có lấy một ai. Quân chẳng ra quân, thần chẳng ra thần. Chàng hy nháo này cũng đến lúc thu chàng rồi. Một thanh âm đạm nhiên từ sau tấm bình phong truyền ra. Tả thưa tướng có hơi biến sắc, cuồng đồ nơi đâu, nẹ như ngươi là người trong giang hồ, thì đúng ra là nên biết ứng đối như thế nào mới phải chứ. Tiếng nói vừa dứt. Mấy gã võ thần ở sau lưng liền tháo bỏ khải giáp, lộ ra ba bộ phục sức của ba kiếm phái Mộ Tử, Nam Tinh, Bắc Băng, bên trong khải giáp không ngờ là cũng có mang theo bộ kiếm. Các ngươi thật quá cuồng vọng, không ngờ là lại mang theo kiếm vào Sùng Minh Điện. Thịnh Minh hoàng đế giận dữ nói. Chuyện càng cuồng vọng hơn nữa, bọn ta cũng đã làm qua, hơn nữa là còn đang chuẩn bị làm một chuyện cuồng vọng nhất nữa. Hữu thừa tướng co rút đồng tử lại, trong mắt lóe lên một phiến hàn mang. Tiêu diệt tên bại hoại trong giang hồ nuốt ở đằng sau bình phong, sau đó buộc Thịnh Minh viết chiếu chỉ truyền vị. Tả thưa tướng phất ống tay háo một cái, sau đó đạp bước đi ra ngoài, không thèm quản đến việc trong điện nữa. Đối với tả thừa tướng Tư Đồ Phụng Tiên mà nói thì bất quản là người trốn ở đằng sau tấm bình phong là ai, thì mười võ giả ở cảnh giới phi thăng cũng đủ sức để hoàn toàn ứng phó. Một kẻ khiêu lương tiểu sửu mà thôi, không cần phải để ý. Đắc! 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 Một loạt những tiếng bước chân trong trẻo không nhanh không chậm từ phía sau vang lên, tựa hồ như đang hướng bản thân mà bay đến, tại sao ở sau lưng chỉ vang lên những tiếng bước chân, rồi cả đại điện trở nên tĩnh lặng, hữu thừa tướng bọn họ đâu? Tại sao lại không có động tĩnh gì? trong lòng Tả thừa tướng rất là nghi hoặc, khi đi đến cánh cửa thì Cù Hà Cùng cũng không nhẫn nhịn được mà quay đầu trở lại, một thanh âm băng lãnh truyền đến bên tai, ngươi không nên quay đầu lại. Trang cảnh cuối cùng mà Tả thừa tướng nhìn thấy là những thi thể nằm với những hình thế bất đồng, huyết dịch trong miệng không ngừng chảy ra, thân thể bị đều bị một thanh kiếm quang sán lạ đâm xuyên, ngoài ra còn có một nắm đấm đang hướng về phía mặt của bản thân. Vâng! Cánh của cửa Sùng Minh Điện bị mở ra một cách nặng nề, nơi mở ra của cánh cửa lao ra một thân ảnh, rồi nặng nề rớt xuống đất, hiển nhiên là tình huống thảm không dám nhìn, diện mục đều không thể nhận ra, chỉ có một thân quan phục mới hiển lộ thân phận, Tả thừa tướng. Tư đồ Tả thừa tướng ý đồ mưu phản, ngay trên đại điện lại dám thích sát chấm, hiện nay đã truy sát. Hữu thừa tướng một lòng trung can, dùng thân bảo hộ chấm, nhưng lại bị tư đồ phản tặc đâm chết, lòng trung tâm trời đất chứng giám. Chấm tự thân ban danh Minh Nguyệt Công, dùng lễ an táng của bậc công quốc. Những phản tặc còn lại đều đã tru sát, tư đồ phản tặc trong lòng mưu đồ bất chính, tất phải bị tru, chúng khanh cần phải lấy đó làm gương. Năm thứ 26 của Đại Đức Thịnh Minh. Khâm thử. Một thanh âm vang dội nhưng uy nghiêm từ bên trong Sùng Minh Điện truyền ra, sau đó đạo khẩu dụ này được thảo ra thành thánh chỉ, chuyện tư đồ Tả thừa tướng mưu phản công cáo khắp cả thiên hạ. Trong ngày hôm đó, các cao thủ của lục phiến môn phối hợp với đại nội cao thủ đã đi khắp nơi chóc nã phản đảng, cùng xuất động với lục phiến môn là một chiếc kiệu hắc sắc do các đại nội cao thủ khiêng đi, khi đối kháng với những phản đảng có công lực cao hơn đám đại nội cao thủ, thì đều bị người thần bí trong chiếc kiệu này phát xuất ra những vật sán lạn kỳ quái kích sát. Trong ngày này, lực lượng mà hoàng tộc cẩn tàng đều nhô lên khỏi mặt nước. Từ khi Thịnh Minh Hoàng đế đăng cơ thì đã an bài tâm phúc bồi dưỡng những lực lượng này, nhưng 20 năm trở lại đây vẫn cố gắng ẩn nhẫn, chưa hề tiếp xúc với phần lực lượng này. Người trong giang hồ, nếu như luận về đao kiếm thịt hơn xa người trong triều đình, nhưng nếu luận về âm mưu và trí lực thì 10 người trong giang hồ cũng không thể địch lại một gã học sĩ của Hàn Lâm Viện. Văn võ bá quan trong triều đình cơ hồ như chết hết quá nửa, phần còn lại đều là cỏ đầu tường ba. Thịnh Minh Hoàng đế cũng không có động đến bọn họ, rất nhiều lao thần trước đây được Thịnh Minh Hoàng đế phê chuẩn cho cáo lao hoàn hương lại nhận được thánh chỉ, mệnh lệnh cho bọn họ lập tức hồi triều, tiếp trưởng lại chức quyền xưa. Chúng lao thần không khỏi lệ lưu mãn diện, chúc mừng lẫn nhau. Còn phản đảng cuối cùng cũng bị tru diệt. Chương 100, triều đình cấm lệnh, không được phi thăng. Lôi đình thủ đoạn của Thịnh Minh Hoàng đế cuối cùng cũng hiện xuất hiệu quả, dưới sự phối hợp vũ lực của Phong Vân Vô Kỵ. Thế lực của Tả Hữu thừa tướng ở kinh thành cơ hồ như bị nổ tận gốc, còn đối với những người trong giang hồ làm nhiễu loạn triều cương, Phong Vân Vô Kỵ xuất thủ chẳng chút nương tay. Đến ngày thứ hai sau khi Tả Hữu thừa tướng bị tru sát, những người võ lâm ở trong kinh sư cơ hồ như tuyệt tích, những người trong giang hồ còn lại thì đều vội vàng ly khai, bất quản là bọn họ không hề có liên hệ nào với mối loạn của triều cương. Còn một vài môn phái có cơ nghiệp ở kinh sư thì lại co mình vào trong nhà, ngay cả của cũng không dám bước ra khỏi. Nhưng như thế cũng không đại biểu cho bọn họ bình an vô sự, không lâu sau thì liền có cao thủ của lục phiến môn và đại nội cao thủ mau chóng đăng lâm bái phỏng những môn phái này, biểu kỳ ý đồ chiêu nạp những môn phái này của lục phiến môn, còn về kết quả thì cũng nằm trong ý liệu. Trong kinh sư có cao thủ tuyệt đỉnh cao thủ tương trợ. Trong vòng một ngày đã thanh trừ toàn bộ những thế lực giang hồ ở trong kinh sư, cái tin tức này mau chóng chuyển biến cả giang hồ. Nguyên bổn thì những chuyện trong triều chính thì người trong giang hồ không quan chú, nhưng lần này lại bất đồng, chuyện lần này có liên can với tam đại môn phái, Mộ Tử kiếm phái, Bắc Băng kiếm phái, Nam Tinh kiếm phái. Trước mắt, ba môn phái này chính là ba môn phái lớn trong giang hồ, loại tội trạng mưu phản này trong bất kỳ triều đại nào cũng là đại tội. Người trong giang hồ can thiệp vào chuyện triều cương, mưu đồ tạo phản, đó cũng chính là đại tội. Kinh sư sẽ có phản ứng như thế nào, đó mới chính là chỗ mà người trong giang hồ quan chú. Tuy nhiên khiến người ta càng quan chú hơn là vị cao thủ thần bí trong chiếc kiệu màu đen. Người trong ba phái đạt đến cảnh giới phi thăng ở trong kinh sư không phải là ít, nhưng chỉ trong một ngày đã hoàn toàn bị tiêu diệt, công lực của người này đủ để xưng là kinh thiên địa khóc quỷ thần. Nếu như không có người này giúp đỡ, thì chẳng có ai trong giang hồ thèm chú ý đến cái triều đình đại đức này, nhưng khi có được sự gia nhập của người này lại khiến cho triều đình có được chỗ dựa vững chắc. Hơn nữa, những đại nội cao thủ xuất hiện gần đây đều có công lực cao hơn những làn trước đó một bậc, những cao thủ trong một vài môn phái khi đụng phải những cao thủ đại nội này thì cũng không chiếm được bao nhiêu ưu thế, thậm chí là còn có trường hợp ngang tay nữa. Bên trong hoàng cung, cao thủ đã dần dần nhiều lên, đối với Ngờ Dị trong giang hồ thì đó tịnh không phải là tin tức gì tốt lành. Trước đây Triều Cương suy sụp, mấy vạn môn phái trong giang hồ có phái nào là không cường hành chiếm lấy những mảnh đất tốt ở chu vi môn phái của mình, đó chính là hậu quả trực tiếp khiến cho Đại Đức quốc trống không, nẹ như Đại Đức muốn chân chính trọng trấn Triều Cương, tất phải chỉnh lý cả võ lâm. Sự phản kháng của những người trong giang hồ cũng là nằm trong dự liệu, nhưng lại có hơi muộn một chút. Từ sau khi bình định Triều Cương xong, tổng cộng là có hơn 100 giang hồ cao thủ phân ra thành 18 đợt lợi dụng đêm khuya tập kích hoàng cung, nhưng sự cách biệt về thực lực thể hiện rõ ràng ra đó, dựa vào công lực tẩu phong vân vô kỵ thì những người này, ngay đến cả diện mục của y cũng chưa kịp nhìn thấy thì đã bị bắt rồi. Toàn bộ mọi cao thủ trong giang hồ có ý đồ xâm nhập hoàng cung với ý đồ ám sát Đại Đức Thịnh Minh Hoàng đế đều chẳng khác gì châu nhập đại hải, từ đó trở đi bặt vua âm tín, một hai lần thì có thể nói là xảo hợp, nhưng toàn bộ những cao thủ xâm nhập vào hoàng cung đều không có một ai có thể quay về, điều này không khỏi khiến cho người trong võ lâm lạnh mặt. Từ đó trở về sau, thì chẳng còn có ai dám xâm nhập hoàng cung nữa. Bên trong ngự thư phòng ở hoàng cung, Đại Đức Thịnh Minh Hoàng đế lẳng lặng phê chuẩn những tấu chương dưới ánh đèn, những tấu chương này rất nhanh sau đó liền được các lao thần truyền xuống, sau đó là những quan viên ở địa phương thực thi, dĩ nhiên là cơ chế đổi bại của triều đình dưới sự nỗ lực của Đại Đức Thịnh Minh Hoàng đế thì cuối cùng cũng tấn tốc khôi phục lại quy trình vận hành. Những đại thần trong triều chính mà có liên quan đến những môn phái trong giang hồ, toàn bộ đều bị Thịnh Minh Hoàng đế hạ chỉ ban cho được cáo lao về quê. Ở trước Long Án, Phong Vân Vô Kỵ nhất thân bạch bào chắp tay đứng đó, lẳng lặng chú thị vào Đại Đức Thịnh Minh Hoàng đế. Phong Vân Vô Kỵ mở miệng ra nói, bệ hạ, ta đã giúp ngài thực hiện nguyện vọng của mình, hiện tại đến nguyện vọng của ta, cũng hy vọng ngài có thể giúp đỡ một chút. Nguyên bổn Thịnh Minh Hoàng đế giang phê duyệt tấu chương, nghe thấy Phong Vân Vô Kỵ mở miệng nói thì đặt bút xuống, ngẩng đầu lên hỏi, xin sư phụ cứ nói, nếu có thể giúp được, chấm tuyệt đối giúp hết mình, bất quá chuyện những môn phái trong giang hồ, còn hy vọng sư phụ có thể giúp chấm đến cùng. Nếu không, khi sư phụ vừa đi khỏi, thì ngôi vị hoàng đế này của chấm tùy thời đều có thể bị ngã ngựa. Những chuyện này thì ngài không cần phải lo lắng, những vấn đề mà ngươi quan tâm tất nhiên sẽ được giải quyết ổn thỏa, còn về chuyện các môn phái chiếm đoạt ruộng đất mà ngài trước giờ vẫn quan chú, khiến cho quốc khố trống rỗng thì ngài cũng không cần lo lắng, bất quản bọn họ đã chiếm lấy bao nhiêu đất ngài, cũng bất quản là bọn họ lưu lợi được bao nhiêu. Những thứ đó sớm muộn gì cũng quy nhập vào trong quốc khố. Không biết chuyện này sư phụ có mấy thành nắm chắc? Thịnh Minh rốt cuộc cũng nhịn không được mà hỏi ra vấn đề này. Những lời này của Phong Vân Vô Kỵ sớm đã nói ra cho y nghe mấy lần rồi nhưng Thủy Chung lại không nói rõ ra là tại sao. Cái này ngài không cần phải biết, thời gian đến rồi, những gì nên biết thì ngài sẽ được biết. Ta chỉ có thể cáo tố cho ngài một chuyện. Nếu như ngài muốn làm một vị hoàng đế tốt thì ta nhất định sẽ toàn lực giúp đỡ ngài. Hỏi ngài một lần cuối cùng, ngài muốn làm một cao thủ phi thăng hay làm một hoàng đế? Tại sao lại không thể làm một hoàng đế có võ công cao cường? Thịnh Minh hỏi. Phong Vân Vô Kỵ lắc lắc đầu, đó là chuyện không thể. Dù cho ta có quán thâu công lực cho ngài để khiến cổ ngài chỉ trong một đêm có thể trở thành một cao thủ tuyệt thế, đồng thời cũng có thể là một vị hoàng đế, thì một thân võ công cao cường đó cũng không thể bảo trì được lâu. Hơn nữa, ta cũng đã đề cao võ công của các cao thủ đại nội thủ về hoàng cung rồi, bọn họ đủ để bảo hộ cho ngài rồi, một vị hoàng đế cần võ công cao cường để làm gì? Chẳng lẽ muốn tự thân để xông trận đánh giết hay sao? Thịnh Minh trầm mặc, một lúc lâu sau mới mở miệng nói, sư phụ hãy cáo tố với chấm, người hy vọng chấm giúp ngài cái gì? Phong Vân Vô Kỵ thở dài nói, đó là sự lựa chọn của riêng ngài, ta cũng không cưỡng cầu, chỉ hy vọng ngài không hối hận, làm một hoàng đế có tiêu sái hơn đi nữa thì cũng chỉ có 100 năm thời gian, còn làm một võ giả phi thăng, chí thiểu cũng có thể sống một khoảng thời gian rất dài, trước khi ta rời khỏi thì ta cũng sẽ cấp cho ngài một cơ hội nữa, hy vọng ngài hãy khảo lự cho kỹ càng, ta hy vọng ngài thế ta hạ một đạo thánh chỉ, nội dung như sau, những võ giả đạt đến cảnh giới phi thăng trong các môn phái trong giang hồ đều không được phi thăng, nếu không thì những môn phái của bọn họ sẽ bị triều đình phái trọng binh tiêu diệt ngay sau khi họ phi thăng. Cái gì? 3. Thịnh Minh Hoàng đế chấn kinh cực độ, chiếc bút trong tay cũng bị rơi xuống Long Án. Không sai. Phong Vân Vô Kỵ chạm đình chặt sắt đáp, giúp ta phát ra một công văn của triều đình, cấm chỉ phi thăng. Không lâu sau, mấy trăm thất ngựa mang theo một phần công văn từ trong kinh sư xuất phát, đi ngày đêm không ngừng nghỉ, những thất ngựa do mệt mà chết để lại ở các dịch trạm cũng phải đạt đến con số mấy trăm. Sau đó, phủ nha ở khắp nơi ra mặt dán những công văn của triều đình khắp các tường thành. Năm thứ 26 của Đại Đức Thịnh Minh. Phụng Thiên Thừa Vận. Hoàng đế chiếu viết. Giang hồ các môn các phái nghe lệnh, từ ngay phát ra công văn này, mọi võ giả đạt đến cảnh giới phi thăng của các môn phái đều không được phi thăng, nếu không, triều đình sẽ phái trọng binh san bằng nơi ở của môn phái đó. Khâm thử. Giang hồ phí đằng, loạn hết cả lên. Ngày trước người trong giang hồ vọng đồ nhiễu loạn triều cương, cải triều hoán đại, dũng võ nhân làm hoàng đế, nhưng hiện nay, hoàng đế đã nắm lại hết quỷ ẻn lực, nhưng lại phát ra cái công cáo cổ quái này, đó là sự tuyên chiến của triều đình đối với giang hồ hay sao? Mọi người đều suy nghĩ về vấn đề này, trong ngày hôm đó đã có mấy đám người trong giang hồ xông vào huyện nha, sau đó đem toàn bộ người trong huyện nha ngược sát. Tiếp đó là một lượng lớn đại nội cảo thủ trong kinh sư đã mau chóng xuất động, hành trình không nghĩ để đi đến các nơi. Rất nhiều những người trong giang hồ sát hại công môn và những độc hành đại đạo giết người không chớp mắt liền bị bắt về quy án, phản kháng thì giết không tha. Trên hải bộ công văn, những hung phạm mấy năm nay chưa bắt được về để quy án liền bị bắt hết trong một đoạn thời gian ngắn, đa số đều bị cắt đứt hết gân tay gân chân rồi nhốt vào đại lao. Thiên hạ càng loạn thêm.